Chương 75, mời chăng, ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm cho ta lui ra phía sau nửa bước, coi như ta thua. Chương 75, mời chăng, ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm cho ta lui ra phía sau nửa bước, coi như ta thua. Gia ác nhân gốc, bốn quả lão hành dơ lên lục quên tiếp tục đi đến kia đường núi gập ghềnh. Công tử gia, ngài võ công nay đã thiên hạ vô song, cho dù là thập đại ác nhân tại trước mặt ngài cũng là gà đất chó sành. Vì sao lại muốn kia Yến Nam Tiên nội lực? Hoàng đại có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Chính là, công tử gia ngươi muốn món đồ kia có cái gì dùng? Muốn cũng là thiên hạ đệ nhất, không cần cũng là thiên hạ đệ nhất, phí lớn như thế kỉnh tới đây một chuyến, liền vì này một ít đối ngươi không có gì dùng đồ vật. Đây không phải cởi quần đánh giấm, vẽ vời thêm chuyện sao? Lưu Nhị giống nhau không hiểu. Ta có thể để ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Lục Yên nằm trên ghế chậm ung dung nói, đạt được mục đích, tâm tình của hắn rất tốt. Tinh khí thần, khí cái này một hạng nhược điểm cuối cùng bù đắp một bộ phận, tinh thuần nội lực tại thể nội dựa vào áo cưới thần công lộ tuyến không ngừng mà lưu chuyển, loại cảm giác này thật rất không tệ. Công tử gia anh minh thần võ, đánh giấm căn bản cũng không cần cởi quần, đã lựa chọn làm như vậy, vậy thì khẳng định có làm như thế đạo lý. Ta liền không hỏi. Lưu Nhị vội vàng nói, nhắm lại ngươi cái kia phá miệng, hôm nay tâm tình không tệ, liền không quất ngươi. Đều an tĩnh một chút, ta phải thật tốt thể hội một chút. Lục Yên cười mắng một câu, nhắm mắt lại tinh tế trải nghiệm, chân khí lưu chuyển. Ra Côn Luân Sơn, lại đi một ngày, Lục Yên lại cảm giác phía trước truyền đến một cỗ hơi lạnh thấu xương, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Thanh lãnh, cô hàn, khí tức gần như có thể dẫn động ngoại giới biến hóa. Bây giờ trong giang hồ có thể làm được loại tình trạng này, ba cái đầu ngón tay bên trong. Lục Yên trong miệng nhẹ nhàng nói, nghĩ đến là mời Nguyệt Cung chủ tới. Công tử gia, phía trước có người, một cái nhìn một chút là có thể đem người đông cứng nữ nhân. Hoàng đại thấp giọng nhắc nhở, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Lục Yên từ từ mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh đứng bình tĩnh tại trong sân đạo, đưa lưng về phía bọn hắn, tóc dài như thác nước, theo gió dương nhẹ. Thân ảnh kia dù chưa quay người, lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, dường như giữa thiên địa hàn khí đều ngưng tụ ở nàng trên người một người. Cao ngạo như trăng, như quỷ như thần, không giống người. Mời Nguyệt Cung chủ lâu dài không trên giang hồ hành động, thiếu có người từng thấy diện mục thật của nàng. Nhưng theo Giang Phong lời nói, người này tính cách như lửa dường như băng, ánh mắt như lợi kiếm phong mang, dường như rất giống quỷ không giống người. Thanh âm phiêu miểu linh động khó suy nghĩ, ngữ điệu băng lãnh vô tình rét lạnh lòng người, nhưng mà dịu dàng lúc lại nhu thuận xinh đẹp làm người chấn động cả hồn phách. Là võ lâm thần thoại, không giống phàm tục bên trong người. Đây là một cái có giữa tháng hàng nga khí chất cùng mỹ mạo, lại nắm giữ vương mẫu nương nương bá đạo kiêu ngạo tính cách. Mời chăng võ công so với trong chốn võ lâm cao thủ mà nói, có lệch trời đồng dạng khác biệt. Cái gọi là nhất lưu trên tay nàng cũng đi bất quá một chiều, có thể cùng nàng cùng so sánh, cái này 20 năm giang hồ ở trong chỉ có một cái Yến Nam Tiên. Chính như lúc trước Hoa Ảnh Nô lời nói, trong giang hồ nhất lưu cao thủ chỉ là nắm giữ cho mời Nguyệt Cung chủ làm cho tư cách mà thôi. Mời Nguyệt Cung chủ. Lục Yên nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có chút nào kinh ngạc. Nữ tử áo trắng chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương tuyệt mỹ lại băng lãnh khuôn mặt. Ánh mắt của nàng như loại băng hàn lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua Lục Yên một đoàn người, cuối cùng dừng lại tại Lục Yên trên thân. Bệnh tu la Lục Yên, ngươi thật to gan. Nhìn thấy Lục Yên kia tuấn tiếu khuôn mặt, không để cho nàng cho phép nghĩ đến 15 năm trước thiên hạ kia thứ nhất mỹ nam tử khuôn mặt. Sát ý trong lòng không khỏi lại tăng gấp đôi. Bàn tay bung lên, mặc dù khoảng cách tại 10 trượng bên ngoài, một đạo hư không trường lực trực tiếp đánh ra tới. Lục Yên vung tay áo, một đạo tinh thần chi thủ lăng không cùng kia hư không trường lực ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng oanh minh. Mời trang ánh mắt co rụt lại, chân khí ngoại phóng, võ đạo tiên thiên, chắc không được có lá gan đắc tội ta Di Hoa cùng, thì ra ngươi cũng đạt tới loại cảnh giới này. Đáng tiếc, đây không phải ngươi có thể ở trước mặt ta cản rỡ lý do. Như là như thế này đâu. Lục Yên tay áo vung lên, bốn đạo tiểu kiếm theo trong tay áo trong nháy mắt bay ra, hóa thành bốn đạo thanh mang, hướng về mời Nguyệt Cung chủ sát đi. Mời Nguyệt Cung chủ hai tay hợp lại lấy mở, bàng bạc nội lực hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ, dường như thủy cầu đồng dạng, đem chính mình hộ ở trung tâm. Bốn đạo thanh mang đâm đến cái này chân khí vòng bảo hộ phía trên, lập tức cảm nhận được lớn lao lực cản, dường như cá bơi tại nhựa cao su bên trong du động đồng dạng, cực kỳ phí sức, lại bị không ngừng mà cải biến phương hướng cùng dẫn dắt. Lấy khí ngự kiếm, không, là lấy thần ngự kiếm. Thật hồn hậu tinh thần tu vi. Nhìn xem không ngừng tại nàng chân khí phòng hộ làm bên trong du tẩu bốn đạo thanh mang, Mời Nguyệt Cung chủ sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Nội lực không câu chuyện, không ngừng mà dẫn dắt cải biến kia bốn đạo thanh mang phương hướng. Loại này toàn lực phòng hộ ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ, có chút buông lỏng liền có phi kiếm phá thể chi hiểm, kẻ này quả nhiên là không tầm thường. Đây chính là tiên thiên hộ thể cương khí sao? Quả nhiên lợi hại, đây mới thật sự là võ đạo phong thái, trước đó gặp phải chỉ là bởi vì bọn hắn thật sự là quá yếu. Không vào tiên thiên, đều là sâu kiến, chỉ là không biết rõ nàng có thể kiên trì bao lâu. Trong truyền thuyết trước trời đã có thể tiếp dẫn ngoại giới thiên địa linh khí nhập thể, nội lực cực tốc bổ sung, có thể nói là quần quần không dứt. Liều tiêu hao, loại trình độ này lớn tiêu hao ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 phút, tỷ lệ lớn không đấu lại nàng. Bù bù. Bốn đạo tiểu kiếm bị Lục Yên thu hồi, bay vào hắn trong tay áo, mời Nguyệt Cung chủ, giữa chúng ta chiến đấu, nếu là đánh nhau chết sống, đánh lên 2 ngày 2 đêm sợ là phân biệt không được thắng bại. Là ngươi chết mời trăng nhàn nhạt cải chính, ta sống. Lục Yên khoát tay áo, bốn quả lão hành quay người liền hướng sau chạy. Không bằng đánh một cái cược, ta đứng ở chỗ này, bất động không giao, mặc cho ngươi đến công bên trên một chiều, nếu có thể để cho ta lui ra phía sau nửa bước hoặc làm tổn thương ta mảy may, liền coi như ta thua, như là không thể, coi như ngươi thua như thế nào? Ngươi thua, phải đáp ứng người thắng một cái yêu cầu. Yêu cầu này không thể liên quan đến sinh tử. Mời Nguyệt cung chủ nụ cười lạnh hơn, trong mắt hàn quang lấp lóe, "Lục Uyên, ngươi quá tự phụ." Lục Uyên vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, theo trên ghế mây đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, "Mời chàng, là tự phụ vẫn là tự tin, vậy liền thử một chút a, ta đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi đến công bên trên một chiều, như ngươi có thể để cho ta lui ra phía sau nửa bước, hoặc làm tổn thương ta mảy may, ta liền nhận thua." Mời Nguyệt cung chủ lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý càng đậm. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, bắt trọng đỉnh phong minh ngọc công cấp tốc tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ băng lãnh đến cực điểm nội lực. "Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Mời Nguyệt cung chủ thanh âm băng lãnh, lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng đã mang theo tàn ảnh xuất hiện tại Lục Uyên trước mặt, một trường gỗ già, trường phong sắc bén, mang theo lạnh lẽo thấu xương, thẳng bức Lục Uyên ngực. Một trường này, ngưng tụ mời Nguyệt cung chủ tất sinh công lực, hàn khí bức người, dường như liền không khí đều bị đông cứng. Trường phong những nơi đi qua, mặt đất kết xuất một tầng thật mỏng băng xương. Lục Uyên vẫn đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, dường như đối trước mắt nguy hiểm không thèm để ý chút nào. Ngay tại mời Nguyệt cung chủ trưởng phong sắp đến gần một phút này, Lục Uyên mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một tầng ba thước khí tượng, dường như một tầng bình chướng vô hình, đem mời Nguyệt cung chủ trưởng lực hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Phanh! Một tiếng vang trầm, mời Nguyệt cung chủ trưởng lực cùng Lục Uyên ba thước khí tượng chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh. Tiếp lấy kia ba thước khí tượng ầm vang nổ tung, bàng bạc lực trùng kích, trực chỉ mời chàng, đưa nàng trực tiếp bước lui ba bước bên ngoài. Mà Lục Uyên vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Dưới chân càng lá chưa từng xê dịch nửa phần. Mời Nguyệt cung chủ sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nàng một trường này, hai thành lưu lại hộ thân, ngưng tụ nàng tám thành công lực, cho dù là thiên hạ đệ nhất hào kiệt Yến Nam Thiên ở đây, cũng tuyệt không dám đón đỡ. Nhưng mà, Lục Uyên lại dễ dàng như vậy đỡ được công kích của nàng, thậm chí liền lùi lại phần sau bước đều không có. Cái này, làm sao có thể? Ba thước hộ thể thần công. Mời Nguyệt cung chủ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy không dám tin. Lục Uyên mỉm cười, thản nhiên nói, "Mời Nguyệt cung chủ, xem ra ngươi một trường này còn chưa đủ lấy để cho ta lui ra phía sau nửa bước, ngươi thua." Mời Nguyệt cung chủ trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, "Lục Uyên, đây là võ công gì?" "Kim cương bất hoại thần công." Chương 76, công tử ra đầy trong đầu đều là rượu vàng. Chương 76, công tử ra đầy trong đầu đều là rượu vàng. "Ta thua, ngươi có yêu cầu gì?" Mời Trang lạnh lùng nói. Lục Uyên không có trả lời vấn đề của nàng, mà là chắp hai tay sau lưng, trên cằm nhấc 45 độ, "Ta năm nay 22 tuổi, từ xuất đạo đến vô địch thủ. Xem thiên hạ này, đều là tầm thường hạng người, giang hồ hào kiệt, bất quá là gà đất chó sành chi đồ. Thế gian này có thể bị ta để ở trong mắt, một cái là 14 năm trước biến mất thiên hạ đệ nhất hào kiệt Yến Nam Thiên, một cái chính là ngươi, lấy sức một mình uy áp giang hồ, đem Di Hoa cung đánh thành cấm địa mời trăng." Nghe xong lời này, mời trăng thần sắc hơi dịu đi một chút, lời này nếu là người khác mà nói, mời trăng chỉ có thể một bàn tay đem hắn chụp chết, cái gì rác rưởi cũng xứng đến khen ta. Nhưng cùng chính mình giống nhau cấp độ người mà nói, đây cũng là một loại bình đẳng tán thành. Hơn nữa đối lời này nàng là tương đối tán thành, đồng dạng là từ xuất đạo đến vô địch thủ. Thiên hạ này duy nhất có thể làm cho nàng con mắt đến xem cường giả, chỉ có Yến Nam Thiên mà thôi. Về phần Giang Phong, chỉ là bởi vì hắn quá đẹp mà thôi. Ta khoác lác mạo so Phan An, mới so Trạng Nguyên, thủ thân như ngọc, bất luận là tài hoa võ công đều là thế gian tuyệt đỉnh, tự cho là thế gian này không người phối để cho ta ngừng chân nơi xa. Bốn cái lao hành đứng xa xa nhìn bên này nhi. Lưu Nhị nhỏ giọng hỏi, công tử gia có vẻ như lại chứa bảo, hắn đây là muốn làm gì? Hoàng Đại vớt vớt chính mình hoa dâm dâu dịa, vẻ mặt đã tính trước nói, ta một cái liền có thể nhìn tối qua, công tử gia đây là thèm, phát ao. Lưu Nhị, Trần Tam, Triệu Tứ Nhân nghe xong lời này lại nhìn xem ở nơi đó đứng chắc tay, chậm rãi mà nói Lục Uyên, cùng nhau gật đầu, thì ra là thế, hắn muốn ngủ nàng. Đang nghe Lục Uyên chậm rãi mà nói mời Trăng sắc mặt tối sầm, trong mắt lần nữa hàn quang lấp lóe. Có chút meo lại dài nhỏ ánh mắt, mời Trăng lạnh lùng nói, ngươi muốn cưới ta? Không, ta là thế gian lãng tử, đồng bền không chừng, không có chỗ ở cố định, đi khắp tại ngàn vạn hồng trần bên trong. Tính cách của ngươi hung hăng bá đạo, mà tính cách của ta giống nhau kiêu ngạo vô song. Lục Uyên lắc đầu, chậm rãi nói rằng, công tử ra lời này lại là có ý gì? Lưu Nhị ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đại. Công tử gia có ý tứ là nói, cưới vợ không được, hắn chỉ muốn bạch chơi bạch ngủ. Hoàng Đại giải thích nói rằng, lời này vừa nói ra, xa xa mời Trăng trên thân khí tức trong nháy mắt nổ tung, toàn thân áo trắng, tóc đen đầy đầu, điên cuồng hướng về sau run run, phảng phất có gió lớn nào ạt đồng dạng. Thân hình trong chớp mắt xuất hiện tại Lục Uyên trước mặt, mang theo vô song sát ý, mười thành công lực tận hợp thành trong lòng bàn tay, một trường mạnh mẽ vô xuống. Nhưng ở Lục Uyên trước người ba thước chỗ bị một đạo khí tường một mực ngăn trở. Ta trước người ba thước, tức là tường đồng vách sắt. Nhìn lên trước mặt dung mạo tuyệt mỹ thanh lãnh, da thịt khiết trắng như ngọc, ánh mắt sát ý tung hoành mời Trăng. Lục Uyên chắp tay bình tĩnh nói, trước mặt ba thước khí tường ầm vang vỡ vụn, chỉ là cơn sóng khí này cũng không có nhắm ngay mời Trăng, mà là nhắm ngay nàng hai bên. Trên mặt đất hình thành một cái cự đại V chữ vết tích. Mời Trăng bàn tay đặt tại Lục Uyên trên ngực, lại bị nội công tiêu mất một bộ phận, còn lại điểm này tàn sức lực, căn bản không đả thương được cái kia cường hành thể phách mảy may. Ta khoác lác kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, quyền pháp thiên hạ đệ nhất, khinh công thiên hạ đệ nhất, ngoại công đồng dạng là thiên hạ đệ nhất, chỉ có nội công có lẽ yếu ngươi một phần. Tại mời Trăng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc ở trong, Lục Uyên ngón tay chỉ hướng mi tâm của nàng, lại bị một tầng nóng ánh hộ thể cương khí gắt gao ngăn trở. Ngón tay tiếp tục hạ dò xét, đem kia hộ thể cương khí mạnh mẽ hung hăng đâm mở, ngón tay tiếp xúc đến mười trăng mi tâm trong nháy mắt, mười trăng thân ảnh đột nhiên lui, kéo ra ba bước khoảng cách. Yêu cầu của ta chính là, sau một tháng, Di Hoa cung bên trong, tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Vừa mới nói xong, thân hình đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả mười trăng ánh mắt cũng bắt giữ không đến chút nào vết tích. Lại nhìn thời điểm, hắn đã xuất hiện ở đằng kia bốn cái ông lão tóc bạc bên người, đưa lưng về phía nàng khoát khoát tay, thản nhiên hướng về nơi xa đi đến. Cảm thụ được mi tâm một điểm kia ôn nhuận xúc cảm, mười trăng lộ ra có một chút ngây ngốc, ta đây là bị người đùa giỡn. Trong lòng lửa giận trong nháy mắt bộc phát, một cỗ khí lãng hướng về tứ phương quét ngang mà ra. Kiếm pháp không gì hơn cái này, khinh công có thể xưng tuyệt thế, quyền pháp chưa kiến thức, về phần kia kim cương bất hoại thần công, ta mười thành công lực vậy mà không tổn thương được hắn. Thủ thân như ngọc, phi phù lãng tử đệ. Tỷ tỷ Liên Tinh xuất hiện tại mời trăng bên người, có chút lo lắng nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào thời điểm nhận qua hủy khuất như vậy, lại bị người sáng loáng đùa giỡn. Kim cương bất hoại thần công, Liên Tinh, dẫn người đi đem Tiếu Lâm tự đám kia con lửa chọc cho ta đổ. Nghĩ đến bọn hắn liền phiền. Tốt, tỷ tỷ, ta đã biết. Liên Tinh gật đầu, không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Đi thôi. Mời trăng quay người rời đi, Liên Tinh theo sát phía sau. Công tử gia, ngài lá gan là thật to lớn nha, đây chính là mời trăng, Di Hoa cung mời nguyện cung chủ. Trong thiên hạ hung nhất nữ nhân, kinh khủng nhất đàn bà nhi. Bốn cái lao hành đi theo Lục Yên sau lưng, ánh mắt nhìn hắn như xem thần tiên. Công tử gia, mời nguyện cung chủ mặc dù xinh đẹp, cùng tiên nữ trên trời nhi như thế, nhưng trên người nàng không ai mùi vị, ngươi liền không sợ cái kia thời điểm, nàng đem ngươi cầu bóp nát. Lưu Nhị vẻ mặt lo lắng, sau đó từ trong ngực móc ra một cái cà rốt, ở trên người xoa xoa, két két một tiếng, cắn rơi một tiết. Còn lại ba cái lao giả nghe cái này thanh âm thanh thúy, đồng thời kẹp chặt cái đuôi, riêng phần mình tối lui, cách hắn ba thước. Lục Yên quay đầu nhìn thấy kia củ cải, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ ác hàn. Ngậm miệng, Lục Yên quát, trong đầu không khỏi hiện lên một cái hình tượng, mời trăng một đầu gối đè ép bụng của hắn, một đầu gối đè ép chân của hắn, hai tay dùng lực nổ củ cải, vội vàng lắc lắc đầu, đem bên trong kia tràn đầy rượu vàng bãi ra. Hỗn đản, đừng dọa ta. Vội vàng tật đi mấy bước, dường như phía sau cái mông có chó truy. Bốn cái lao hành nhìn xem tật đi ở phía trước Lục Yên, liếc mắt nhìn nhau, ngoài miệng đồng thời im mắng rồi lên nụ cười, kỳ hì, rốt cục không cần nhấc kia cái ghế, thật sự là rất thư thái. Đi trong chốc lát, Lục Yên đột nhiên dừng bước, tốt, ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Vì sao? Triệu Tứ hỏi, bốn người các ngươi đem ăn cơm ra hỏa quên. Lục Yên nhắc nhở nói rằng, công tử gia yên tâm, miệng ở chỗ này mọc ra, rơi không được. Kỳ hì. Trần Tam nhếch miệng cười một tiếng, ha ha nói, chính là, công tử gia ngài yên tâm, chúng ta bốn người đói không đến. Kỳ hì. Lưu Nhị cũng đi theo cười, ta cảm thấy cũng là. Lục Yên giống nhau cười gật đầu, chỉ là ta bộ pháp này chân quý, bước một bước chính là một lượng bạc, cho đến bây giờ, tính cả nguyên bản các ngươi thiếu, hiện tại đã thiếu ta 882. Nếu là càng đi về phía trước mấy bước, ta sợ các ngươi không trả nổi a. Bốn gái lao hành sắc mặt trong nháy mắt liền cứng đờ, nhìn xem Lục Yên khuôn mặt tươi cười, trong lòng không khỏi liền tuân ra một loại đi lên cho hắn một quyển xúc động. Nếu không, ta càng đi về phía trước đi. Lục Yên hỏi, không cần a, công tử gia. Ngài ở chỗ này ngồi xuống nghỉ tốt, chúng ta cái này liền trở về cái ghế nhất trở về. Nói xong, bốn gái lao hành cùng nhau quay đầu, hướng về nguyên bản Lục Yên địa phương chiến đấu phi nước đại. Sau một lát, bốn người ủ rũ túi đầu khiêng ghế mây đi về tới, công tử gia, mời lên ngồi. Lục Yên ngồi trên ghế mây, đóng xích hồng sắc da ngựa, nghe xích thú mùi vị quen thuộc, rất thoải mái hít mắt. Vẫn là loại cảm giác này dễ chịu. Về mà nói, làm gì đều đủ rũ cúi đầu. Không phải mới vừa đều cười đến rất vui vẻ sao? Đến, đều hì hì một chút. Không hì hì. Ít 4 chương 77, Thận Hư Lão Ma. Lục Yên câu cá đãng ma đại kế. Chương 77, Thận Hư Lão Ma. Lục Yên câu cá đãng ma đại kế. Công tử gia, chúng ta tại hướng đi nơi đâu? Một tháng này, ngài chuẩn bị thế nào sóng một làn sóng? Đi trong chốc lát, Hoàng đại trung quy là không nín được miệng, lại bắt đầu hỏi, đãng ma. Lục Yên thản nhiên nói, thân thể đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần đã là 100. Hai ngày này đem thể chất cũng thêm tới 100, thêm tới cực hạn, sau đó liền nên thật tốt thu một đợt vận mệnh điểm. Đãng ma, có ý tứ gì? Công tử gia ngươi mình bây giờ không phải liền là trong chốn võ lâm lớn nhất ma đầu a? Thập đại ác nhân, 12 sao cùng nhau, các nơi hắc đạo, ngụy quân tử, toàn bộ thanh lý một lần. Đến lúc đó ta ngược muốn hỏi một chút, cái này trên giang hồ lại có ai dám nói ta là ma đầu? Lục Yên bình tĩnh nói. Bốn quả lão hành đồng thời hít một hơi khí lạnh, đây không phải muốn chúng ta thân mệnh sao? Chỉ chúng ta cái này bốn cái tay chân lẩm cẩm nhi, ngươi vậy mà muốn để chúng ta tại cái này thời gian ngắn ngủi chạy khắp lớn giang nam bắc. Công tử gia, tha mạng a. Bốn cái lao đầu cùng nhau kêu rên, không chạy nổi, thật không chạy nổi a. Ngậm miệng, ai nói để các ngươi chạy? Nếu để cho chúng ta đi chạy, lúc nào thời điểm là giáng vóc, một tháng lại có thể chạy được bao xa? Lục Yên trách móc bọn hắn một tiếng, ta biết bốn người các ngươi miệng phá, ra bên ngoài phát ra tin tức, liền nói ta đạt được Côn Luân Sơn bí tàng, biết một tòa bảo tàng ẩn giấu vị trí, ở trong đó chẳng những có núi vàng núi bạc, còn có tuyệt đỉnh bí tịch võ công. A. Công tử gia cái này là muốn cho bọn hắn đưa tới cửa nhi đến giết nhà, dạng này liền dễ làm. Bốn cái lao hành liếc mắt nhìn nhau, sau đó sờ sờ cằm gật gật đầu. Hoàng đại phân tích nói rằng, công tử gia, ngươi đem Đỏ Diệp tiên sinh một kiếm cho bổ, lão hồng hiệp tên kia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nắm giữ trong chốn võ lâm nhất đầy đủ hết tình báo quan hệ, chỉ cần đem tin tức này tiết lộ cho hắn, hắn nhất định sẽ vô cùng nhanh chóng đem tin tức này truyền khắp lớn giang nam bắc, đến lúc đó, chỉ cần lên lòng tham gia hỏa, đều sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tới. Bất quá, không thể dùng núi vàng núi bạc mà nói, mà là dùng thập đại ác nhân mà nói, công tử ra giết năm, còn có thể đem còn lại năm cũng hấp dẫn tới. Ha 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 ha. Trần Tam cười ha ha nói, ta nhớ được 20 năm trước thời điểm, trên giang hồ liền lưu truyền qua thập đại ác nhân đã từng đạt được một nhóm bảo tàng tin tức, đằng sau mặc dù im hơi lặng tiếng, không biết rõ đến tuột cùng rơi vào trong tay ai, nhưng chúng ta chỉ cần tràn ra đi, khẳng định là có thể đem người dẫn tới. Hồng Diệp trai, lão Hồng Hiệp nhìn xem trên tay tình báo, phần tình báo này bên trên biết Thận Hư công tử bệnh tu La Lục Yên lên Côn Luân Sơn, tiến ác nhân gốc, sau đó bình an đi ra. Hư hư thực thực đạt được lúc trước thập đại ác nhân ẩn giấu Côn Luân Sơn bảo dấu, bây giờ một đường đi về đông. Lại cầm lên một phần tuyệt mật mật báo, Di Hoa cung mời chàng, liên tinh đi Tây Phương, tại Côn Luân Sơn nơi trấn núi, hoài nghi Thận Hư công tử bệnh tu La cùng Mời Nguyệt cung chủ kiến mặt, lại toàn thân trở ra. Mời Nguyệt cung chủ rời đi Côn Luân Sơn, liên tinh nhị cung chủ mang theo người tay thẳng đến Tung Sơn Thiếu Lâm tự mà đi, dường như kẻ đến không thiện. Bệnh gì tu La, phi, hắn chính là Thận Hư lão ma. Có thể một chiêu giết chết Giang Biệt Hạc, có thể gặp phải huy động nhân lực báo thù mà đến Mời Nguyệt cung chủ, còn có thể toàn thân trở ra. Cái này một thân võ công thật đúng là kinh thế hai tụ. Lão Hồng Hiệp ánh mắt cực kỳ băng lãnh, đáng tiếc, ngươi không nên giết nhi tử ta, hư hư thực thực. Cái gì hư hư thực thực, hắn chính là đến thập đại ác nhân bảo tàng, còn chiếm được lịch đại ác nhân bảo tàng cùng võ công. Thời gian 10 ngày, ta phải lớn Giang Nam Bắc, thiên hạ võ lâm đều biết tin tức này. Tiền tài động nhân tâm, ta cũng không tin, chỉ bằng một mình ngươi, có thể trốn được thiên hạ ác nhân an toàn. Thập đại ác nhân, 12 sao cùng nhau, tứ phương lục lâm, bát trại hắc đạo, tứ độc thủy phỉ, cùng những cái kia áo mũ chỉnh tề ngụy quân tử. Ha ha, con ta, thương hại ngươi thiên tư thông minh, học cứu thần tiên, lúc này mới xuất đạo, vô duyên vô cớ liền chết thảm ở đằng kia Thận Hư lão ma trong tay. Viết một phần mật hàm, chuyển cho phía dưới. Nửa nén hương thời gian về sau, Hồng Diệp trai ở trong mấy trăm bổ câu đưa tin cùng bay. Lục Yên lặng lặng mà ngồi tại trên ghế mây, bốn cái lao hành hương phấn đảo lấy hố chôn lấy người. Riêng phần mình trong ngực đều nhét căng phồng. Lúc này mới không đến thời gian 10 ngày, bọn hắn quang đảo hố chôn người liền đã chôn 200 vị. Theo trên thân vơ vét đi ra ngân phiếu, đã có một sấp, ngay cả bạc vụn, tại trả sạch sổ sách về sau, trong lồng ngực của mình cũng nhét tràn đầy. Mặc dù mỗi ngày đào hố vất vả một chút, nhưng nhìn tại Bạch Sán Sán bạc phân thượng, vẫn là vui vẻ chịu đựng. Công tử gia, mấy ngày qua đều là chút tiểu nhân vật, có danh tiếng có thực lực còn tại quan sát. Đem ngân phiếu đưa cho Lục Uyên, Hoàng Đại vui vẻ nói rằng, cũng chính là những này không có đầu óc, mới sẽ cho người một cổ động liền cắm đầu xuống lại, chân chính lao giang hồ đều đang nhìn chúng ta tin tức đâu. Đương nhiên cũng có chút là bị buộc lấy tới, người sau lưng lên tiếng, không không đi được. Nhưng ta nghĩ đến, quấy rối thời gian dài như vậy, xoa mài tinh thần, tiêu hao ngài thể lực, hao tổn trong đó của ngài lực, bố trí lâu như vậy, hẳn là sẽ có cá lớn muốn đi qua. Ha ha, chỉ là có chút vất vả bốn người các ngươi. Lục Yên gật gật đầu, một cái liền có thể khám phá những người này ý đồ. Năm ngày này, vẫn luôn có người tới quấy rối, không phân bạch thiên hắc dạng, mặc dù đều là tiểu nhân vật, nhưng cũng làm cho ngươi nghỉ ngơi không tốt, khốn đốn khó có thể bình an. Chính là vì nhường Lục Yên tinh lực hạ xuống, thực lực đại tổn, chờ chiến lực của hắn hạ xuống tới một cái cực hạn về sau, chính là bọn hắn chân chính xuất thủ thời điểm. Lục Yên mấy ngày nay cũng xác thực ngủ không được ngon giấc, cũng là bốn cái lao hành, tại Lục Yên bảo vệ dưới ngủ được gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đối an toàn của mình, không mang theo nửa điểm lo lắng. Mỗi ngày tỉnh ngủ sau này sẽ là hưng phấn sở thi đào hố. Bất quá lấy hắn 100 điểm thể chất, 100 điểm tinh thần, liền xem như 10 thiên 10 đêm không ngủ, chiến lực của hắn cũng sẽ không có cái gì hao tổn. Huống chi hắn một ngày 23 nửa giờ đều tại cái này trên ghế mây nằm, trong mắt hơi híp, nghỉ ngơi dâng một nén nhang, tinh thần liền khôi phục không sai biệt lắm. Bốn cái lao hành dơ lên Lục Viễn tiếp tục đi lên phía trước, đi không đến 7-8 dặm đường, liền bị một đám người áo đen ngăn cản đường đi, những người áo đen này che mặt, cầm trong tay lưới dao, đem bọn hắn trước sau bao bọc vây quanh, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Ha 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 ha, lão nhị, ngươi nhìn ta nhìn thấy cái gì? Bọn hắn thế mà che mặt. Hoàng Đại cười ha ha, chết cười ta rồi, vừa nhìn liền biết, đây nhất định là Bạch Đạo bên trên người. Hắc đạo thượng gia hỏa giết người cướp bóc, chuyện thường ngày, xưa nay đều là không che mặt. Lưu Nhị cũng đi theo cười to, bọn hắn còn biết muốn mặt. Trần Tam kinh ngạc hỏi, công tử gia, lúc này cản đường chính là nhóm muốn mặt người a? Không biết là cái nào ra môn phái, cái nào thế ra? Cái này toàn thân áo đen che mặt, nhìn tư thế rất chuyên nghiệp a. Không không không, lão tam ngươi sai, chỉ có không chuyên nghiệp mới muốn trang chuyên nghiệp, chân chính lão âm hàng là sẽ không thứ vừa ra mặt, càng nhiều là lựa chọn lưỡng bại câu thương thời điểm đi ra thanh lý. Triệu Tứ Bốn Năn nói rằng, hoặc là tại cháy bỏng lúc đi ra chủ trì công đạo. Sắp chết đến nơi, như cũng còn dám miệng lưỡi bén nhọn, các ngươi cái này bốn cái lao giả, thật đúng là chán sống rồi. Dẫn đầu người áo đen bị nói gương mặt đỏ lên, bất quá có khăn đen che mặt cũng nhìn không ra đến. Nhất kiếm chỉ lấy Lục Yên quát, Thận Hư lão ma, ngươi làm nhiều việc ác, độc hại vô tận, hôm nay ta trở ở chỗ này chính là vì thay trời hành đạo, cướp ma tế bẩn. Thanh thanh thật thật giao ra bảo tàng, còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, nếu như không tuân, liền để ngươi ở trên đời này hối hận đi cái này một lần. Thận Hư, lão ma. Lục Yên trừng mắt, ta năm nay mới 22 tuổi, xuất đạo mới một tháng, các ngươi hiện tại quản ta gọi lão ma ta không phản bác, về sau tự có người vì ta biện kinh. Nhưng trả lại hắn a Thận Hư. Tay áo vung lên, bốn đạo thanh quang đột nhiên xuất hiện, tựa như tia chớp xẹt qua không khí, trong nháy mắt xuyên thấu phía trước mấy tên người áo đen ngực. Máu tươi phun ra ngoài, người áo đen liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nhao nhao ngã xuống đất. Cái này ai đến có thể cho ta chứng minh? Đã chứng minh lại có ai sẽ tin? Các ngươi bọn gia hỏa này, thật là muốn chết. Lục Yên lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Giết, hắn đang hù dọa chúng ta, Nam Thiên năm đêm không ngủ được, hắn đã không chịu nổi. Giết, không biết tự lượng sức mình. Bốn đạo thanh quang như là truy mệnh quỷ mị, trong nháy mắt đem chạy trốn người áo đen từng cái đánh giết. Sau một lát, trên mặt đất chỉ còn lại mười mấy bộ người áo đen thi thể, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Khu khu. Lục Yên sở trường lụa che miệng, cắn nát bờ môi, đem khăn tay nhuộm đỏ, sau đó đem khăn tay giấu tới ghế mây phía dưới, cho bốn cái lao hành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó sắc mặt tái nhợt hư nhược nói rằng, đi, đừng thu thập. Bốn cái lao hành lập tức sắc mặt đều lộ ra kinh hoàng vẻ lo lắng, cũng không còn quét dọn chiến trường, gánh đến ghế mây liền đi. Đi không xa, liền không để lại dấu vết, nhường tay kia lụa theo ghế mây phía dưới rơi xuống, lại bị đi tại phía sau Triệu Tứ Lơ đãng đạp một cước đá phải ven đường trong bụi cỏ. Chương 78, không thành kế. Chết ra cắt dọa lùi sống Tư Mã. Tạp gia cũng là nhìn vài bản. Chương 78, không thành kế. Chết ra cắt dọa lùi sống Tư Mã. Tạp gia cũng là nhìn vài bản. Tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện, túi người đem kia bị dẫm bẩn chiếc khăn tay theo trong bụi cỏ nhấc lên. Nhìn xem phía trên vết máu, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên mọi thứ đều như ta sở liệu, năm ngày năm đêm không ngủ được, thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị người tập kích bất ngờ an toàn, chính là làm băng sắt thần tiên cũng không chịu nổi. Hắn đã đem gần dầu hết đèn tắt, chẳng qua là nương tựa theo cường đại nội lực mạnh mẽ áp chế lại mà thôi. Bất quá, khốn hổ còn đấu, hắn mặc dù cách cái chết không xa, nhưng cũng là nhất liều mạng thời điểm. Còn phải đợi thêm chờ trên đời này cường đại nhất vĩnh viễn là thế lực, một người cho dù là mạnh, coi như hắn vô địch thiên hạ lại có thể thế nào? Tại liên tục không ngừng thủ hạ chịu chết dưới tình huống, coi như thật sự là vô địch thiên hạ, cũng làm theo tại ta chỗ này gãy kích. An bài xong xuôi, nhường những người giang hồ kia tiếp tục phải rối, không thể đình chỉ. Là, lớn ngăn đầu. Lục Yên ngồi trên ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, dường như thật đã đến cực hạn. Bốn cái lao hành giơ lên hắn, bước chân vẫn như cũ bước vàng, nhưng trên mặt vừa đúng mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng. Công tử gia, giống như lại có người để mắt tới chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hoàng đại thấp giọng hỏi, chỉ là cái này thấp giọng hơi có chút lớn. Lục Yên có chút mở to mắt, khụ khụ, tiếp tục đi, đừng có ngừng. Đi ước chừng 20 phút, phía trước đống nhiên chuyển đến một hồi thanh âm huyên áo. Chỉ thấy một đám cách ăn mặc khác nhau, mặc các có khác biệt, trong tay binh khí càng là hình thù kỳ quái ra hỏa. Là ở chỗ này trò chuyện nhi nói chuyện, dường như đang chờ hắn đến. Đợi đến Lục Yên thân ảnh xuất hiện về sau, những người này thảo luận thanh âm lập tức ngừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bọn hắn. Thần hư lão ma tới. Tất cả mọi người nhìn hướng bên này, ánh mắt đều mang đồng loạt tham lam. Nhất là nhìn thấy Lục Yên kia hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt, càng thấy trong lòng có nắm chắc. Bệnh Tu La, Bát Trại huynh đệ, tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Sơn Đông Bát Trại, hai bên bờ 72 đường bọn cấp đường, nhưng nhìn người tới cũng không tính nhiều, vẹn vẹn chỉ có các ngươi cái này khoảng trăm người sao? Lục Yên mở to mắt, nhìn về phía trước những này hình thù kỳ quái ra hỏa. Dọc theo con đường này đã chết nhiều người như vậy, vì cái gì liền không thể thêm một chút giáo hơn a? Nếu ngươi là tại toàn thịnh thời kỳ, chúng ta Bát Trại huynh đệ gặp tất nhiên rượu ngon thức ăn ngon đưa lên, phục rượu bồi tội, nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc ngươi bây giờ đã năm thiên năm đêm không có chợp mắt, cho dù có mạnh hơn nội lực, đã từ lâu hao 7-8 phần. Ngươi bây giờ cái này một thân chiến lực lại có thể phát huy ra đến mấy phần? Cầm đầu hán tử cười ha ha nói, có rượu không? Lục Yên hỏi, có rượu, có thể ngươi dám uống a? Hán tử kia quay người từ sau bên cạnh lấy ra một cái vỏ rượu, 5 cân trang, trực tiếp run tay quăng ra, rượu kia đàn giống như phi nhanh tảng đá đồng dạng hướng về Lục Yên bay tới. Lục Yên đưa tay đem vỏ rượu này nắm trong tay, đẩy ra bùn phòng, không có chút nào quan trọng vỏ rượu có hay không độc, ngửa đầu liền uống, mắt lạnh rượu, khoe miệng chảy xuống, làm ướt lồng ngực quần áo. Thông quái. Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem hán tử kia nói rằng, ngươi gọi tên gì? Uống ngươi cái này vỏ rượu, tên của ngươi liền có tư cách bị ta nhớ kỹ. Hào khí phách. Bệnh Tu La không hổ là Bệnh Tu La, như không phải là vì kia núi vàng ngân hải, ta Ngụy Cường tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi, ngược lại sẽ đợi ngươi như chiến thần. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Cái này vỏ rượu ngon tặng ngươi, cũng không tính nhục không có ngươi Bệnh Tu La uy danh. Lục Yên, ngươi như bằng lòng đầu hàng, giao ra bảo ẩn nút, tự phế võ công, có lẽ ta còn có thể giữ lại ngươi một con đường sống. Ngụy Cường Lục Yên gật gật đầu, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn tay áo vung lên, bốn đạo thanh quang trong nháy mắt bay ra, tựa như tia chớp xẹt qua không khí, trong nháy mắt xuyên thấu phía trước nhất mấy danh nhân ngực. Máu tươi phun ra ngoài, những người kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nhao nhao ngã xuống đất. Giết! Ngụy Cường thấy thế, biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ trong tay đại đao, dẫn theo còn lại Bát Trại bọn cướp đường hướng phía Lục Yên lao đến. Lục Yên vẫn như cũ ngồi trên ghế mây, giơ vào rượu, bình tĩnh uống rượu, đang mắt cũng không từng xem bọn hắn một cái. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, bốn đạo thanh quang vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, như là hắc bạch vô thường trên tay câu hồn xiển xích, thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Giang giác. Phốc phốc. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Bát Trại bọn cướp đường mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ở Lục Yên bốn đạo kiếm quang trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Ngụy Cường mắt thấy thủ hạ của mình huynh đệ nguyên một đám ngã xuống, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hô, rút lui. Mau bỏ đi. Thì đã trễ. Một đạo thanh quang trong nháy mắt quán xuyên lực, ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi. Ngươi Ngụy Cường gian nan ngẩng đầu, nhìn xem Lục Yên, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Lục Yên theo trên ghế mây có chút thẳng lên thân thể, nhìn xem hắn nói rằng, còn sống ngươi, không xứng cùng ta uống rượu. Nhưng chết, xem ở ngươi là ta đưa rượu tới phân thượng, không ngại nhường ta mời ngươi một chén. đem vỏ rượu trên tay nghiêng về, trên mặt đất vung xuống một đầu ngấn nước. Ngụy Cường há to miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không thể phát ra âm thanh, nghèo đầu, khí tuyệt bỏ mình. Lục Yên ngửa đầu lần nữa uống thả cửa mấy ngụm lớn rượu, cười ha ha nói, Lục Yên ở đây, yên lặng chờ chư quân, còn có ai đi tìm cái chết? Lớn ngăn đầu, hắn dường như căn bản cũng không có suy yếu a, hắn còn có dư lực, nguyên bản xác thực còn có dư lực, đáng tiếc hiện tại thật không có. Lớn ngăn đầu nhẹ nhàng cười lên, sắp chết đến nơi, phô trương thanh thế, Lục Yên cũng không gì hơn cái này. Ý của ngài là? Tùy Tùng nhãn tình sáng lên, Nhược Hữu Sợ chỉ nói rằng, đem quyền nói chuyện không để lại dấu vết giao cho nhà mình Lớn ngăn đầu trong tay, đuốt mông ngựa liền phải dạng này đến cho lãnh đạo cơ hội biểu hiện. Nhân tiền hiền thánh, thích lên mặt dạy đời, đây là tất cả mọi người hư vinh điểm giống nhau. Hắn nếu không nói cuối cùng lời này, vậy ta còn đến dò xét bên trên hai đợt nhi, nhưng hắn cái này lời vừa nói ra, nhà ta liền biết, hắn là thật giàu hết đèn tắt. Lớn ngăn đầu tự đắc cười nói, không thành kế, chết ra cắt dọa lùi sống Tư Mã. Đáng tiếc, Tam Quốc thoại bản nhi, tạp gia cũng nhìn qua. Tạp gia cũng là tốt đọc sách người a. Đi thôi, phí hết thời gian dài như vậy sức lực, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm rồi. Đi gặp một lần vị này phách lối bá đạo, không đem giang hồ cũng không đem triều đình để ở trong mắt bệnh Tu La. Lúc này quát lớn, đã bệnh Tu La có này nhã hứng, như vậy Tào rõ liền đến phục hồi. Thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Lớn ngăn đầu đeo đông sưởng một đám cao thủ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lục Yên vị trí chạy tới. Cá lớn, rốt cục mắc câu rồi, hóa ra là đông sưởng đông sưởng. Lục Yên khỏe mắt hiện lên một vệt ý cười, trên tay vỏ rượu lại chậm rãi buông xuống, trong miệng mang theo chấn kinh, đông sưởng. Theo đông sưởng đám người dần dần tới gần, Lục Yên rốt cục thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Cầm đầu Lớn ngăn đầu gầy gò, thân cao bảy thước, mặt trắng không râu, kèm theo một loại âm nhu, trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run ngoan lệ. Bên hông một thanh kiếm, bảy viên bảo thạch tô điểm, lộ ra cực kỳ bất phàm. Hắn đi theo phía sau hơn 20 thân mang thường phục cao thủ, mỗi người khí thế đều có chỗ khác biệt, hiển nhiên thả trong giang hồ cũng coi là người nổi bật. Đông sưởng Tào rõ Tào Thiếu Khâm, chuyên tới để xem ngươi. Thái giám, không có chứng đồ vật, không xứng nói chuyện với ta. Lục Yên vung tay áo, con mắt cũng không nguyện ý nhìn hắn, lạnh lùng nói rằng, Tào Thiếu Khâm sắc mặt trong nháy mắt biến trắng hơn, ánh mắt biến lạnh hơn. Bên người kia tùy tùng lập tức mở miệng mắng, thận hư lắm mà, ngươi không cũng giống vậy, hư tới đầy giang hồ đều biết, có gì có thể kiêu ngạo. Có chim mà vô dụng, ngươi cùng công công có cái gì khác nhau? Chửi giỏi lắm. Mắng thông khoái. Thật sự là mắng nhà ta trong tâm khảm đầu đi. Tào Thiếu Khâm bắt tay, kia tùy tùng chủ động cúi đầu, nhường trưởng quan đưa tay liền đáp ở đầu của hắn, như là cái ghế lan can đồng dạng. Tào Thiếu Khâm sờ lấy tùy tùng đầu, mang trên mặt ý cười, vẫn là ngươi chi kỷ, tiếp sau đừng như thế mắng, nhà ta không thích nghe. Giang giác. Kia tùy tùng trừng to mắt, nhìn xem chính mình phía sau lưng, ngã rơi xuống đất. Chương 79, trời đất bao la ta cũng lớn. Đông sưởng chướng ngại vật Tào Thiếu Khâm. Chương 79, trời đất bao la ta cũng lớn. Đông sưởng chướng ngại vật Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm thu tay lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay bóp chết một con côn trùng. Hắn nhìn về phía Lục Yên, ngữ khí âm nhu lại mang theo hàn ý, cho thể diện mà không cần, đến lúc này còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Đáng tiếc ta đã sớm nhìn thấu lai lịch của ngươi. Lục Yên cầm vỏ rượu tay có hơi hơi gấp, loại này tiểu động tác bị Tào Thiếu Khâm nhìn ở trong mắt, trong lòng đối chính mình suy đoán tăng thêm 3 phần nắm chắc. Mong muốn dọa lùi ta. Ngươi quá xem thường người, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngươi nha, sẽ chết tại cái này tự cho là thông minh bên trên. Tào Thiếu Khâm dùng tay hoa nhẹ khẽ vuốt một chút bên hai tóc dài. Đừng nói nhà ta không cho ngươi cơ hội, quỳ xuống. Đầu nhập vào triều đình, giao ra bảo tàng, ta chẳng những cho ngươi một con đường sống, còn có thể để ngươi phú quý kéo dài. Công công, cần công tử nhà ta, Cát Châu Châu a. Hoàng đại đột nhiên thăm dò hỏi, công tử gia còn có muốn ngủ đàn bà nhi, Cát Châu Châu khẳng định không được. Lưu Nhị khẳng định nói rằng, ngươi cười công tử gia hư, công tử gia cười ngươi không có. Cát Cầu Cầu cũng không được. Trần Tam bổ sung nói rằng, tiếp lấy vẻ mặt hiếu kỳ, Tào công công, các ngươi là Cát Cầu Cầu vẫn là Cát Châu Châu? Vẫn là cùng một chỗ cắt. Ngươi bây giờ còn có thể đứng đấy đi tiểu a. Đừng hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ. Triệu Tứ tại phía sau hắn liên tục gật đầu, chính là. Chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút nhi hiếu kỳ. Có người nói cắt xong về sau muốn cắm dâm dạng, là thật hay giả? Tào Thiếu Khâm cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn, cứng. Huyết dịch nịch xung trán, cảm giác toàn bộ đầu góc ông, chưa từng có bị người như thế ở trước mặt vũ nhục qua. Hắn nhưng là trời đất bao la ta cũng lớn. Đông sưởng bên trong, gần như chỉ ở hắn công dưới một người Tào rõ Tào Thiếu Khâm. Ha ha. Rất tốt, phi thường tốt. Hôm nay không đem bốn người các ngươi lăng trì, nhà ta liền không gọi Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm cười lạnh một tiếng, phất phất tay, sau lưng hơn 20 người đồng sưởng cao thủ lập tức tản ra, đem Lục Yên cùng bốn cái lao hành bao bọc vây quanh. Hắn chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm, chuôi kiếm này so bình thường bảo kiếm mọc ra nửa thước, khoảng chừng dài 4 thước ngắn, kiếm ô bên trên 7 viên bảo thạch dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Đều nói ngươi kiêm ngự kiếm chi thuật thiên hạ vô song, vậy liền để nhà ta thử một chút, là có hay không như theo như đồn đại cường đại như vậy. Lục Yên ngồi trên ghế mây, sắc mặt biến hồng nhuận rất nhiều, cầm bỏ rượu lại uống một ngụm. Tại suy yếu nhất thời điểm khiêu chiến ta, ngươi là tài cũng muốn, tên cũng muốn, lòng quá tham. Hắn nhẹ nhàng buông xuống vỏ rượu trong tay, ánh mắt đảo qua vây quanh đông sưởng cao thủ, khoe miệng có chút dương lên, cười mười phần sán lạ. Ta chiêu này thương thái công lưỡi thẳng câu cá, cuối cùng vẫn là câu được một cái cá lớn đi lên. Tiểu tạp ngư không đáng tiền, ngươi, một cái đông sưởng lớn ngăn đầu, hẳn là rất đáng tiền. Ngươi đã nghĩ như vậy thử một chút ta ngự kiếm chi thuật, kia liền thành toàn ngươi, cùng lên đi. Tào Thiếu Khâm lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang như hồng, trực chỉ Lục Uyên, sắp chết đến nơi, còn muốn giả thần giả quỷ. Các ngươi lên cho ta, giết hắn. Hơn 20 người đông sưởng cao thủ nghe vậy, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, hướng phía Lục Uyên cùng bốn cái lao hành nào tới. Đao quang hắc hắc, đằng đằng sát khí. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Lục Uyên tay áo nhẹ nhàng vung lên. Bá, 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 bá. Bốn đạo thanh quang đột nhiên theo Lục Uyên tay áo bên trong bay ra, như là bốn đầu linh xà giống như trên không trung xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Thanh quang những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Đông sưởng những cao thủ thậm chí không kịp phản ứng, liền nhao nhao ngã xuống đất. Có bị thanh quang sâu đâm thủng ngực, có bị chém đứt cánh tay, có trực tiếp bị lột đầu lâu. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hơn 20 người đông sưởng cao thủ cũng đã ngã xuống hơn phân nửa, còn lại mấy người cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lại chỗ nào có thể trốn được thoát, nhao nhao chết ở chỗ này. Tào Thiếu Khâm sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục Uyên ngự kiếm chi thuật vậy mà kinh khủng như vậy. Cho dù là trong mắt hắn đã dầu hết đèn tắt Lục Uyên, vẫn như cũ có thể tùy tiện chém giết hắn mang tới tinh huyết. Tặc tử lớn mật, ta không tin. Người rõ ràng đã vô cùng suy yếu, làm sao có thể còn có thực lực như thế? Tào Thiếu Khâm nghiến răng nghiến lợi, trắng non trên mặt tăng thêm một phần trắng bệnh. Lục Uyên nằm tại trên ghế mây, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bốn đạo thanh quang quanh quẩn trên không trung, dường như bốn đầu thanh xà giống như nhìn chằm chằm Tào Thiếu Khâm. Đến, để cho ta kiến thức một chút, ngươi con cá này nhì, có thể bức ra ta mấy phần thực lực. Tào Thiếu Khâm sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, coi như ngươi còn có dư lực, thì tính sao? Ta Tào Thiếu Khâm cũng không phải ăn cơm khô. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lời còn chưa dứt, Tào Thiếu Khâm đột nhiên huy kiếm, kiếm quang như hồng, thân hình như điện, phong mang thẳng đến Lục Uyên cổ họng. Kiếm pháp của hắn cực nhanh, kiếm thế sắc bén, hiển nhiên cũng là một vị đỉnh tiêm trong kiếm cao thủ. Nhưng mà, Lục Uyên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, bốn đạo thanh quang trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Keng, keng, keng. Thanh quang cùng Tào Thiếu Khâm trường kiếm va chạm, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh. Bốn đạo thanh quang như là bốn đầu linh xà, không ngừng quấn quanh, công kích, làm cho Tào Thiếu Khâm liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc. Hô hấp ở giữa, một đạo thanh quang trực tiếp quán xuyên bờ vai của hắn. Tào Thiếu Khâm kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột tay. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định thân hình, tiếp tục huy kiếm ngăn cản. Giang giác. Lại là một đạo thanh quang xẹt qua, Tào Thiếu Khâm cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt, máu tươi phun ra ngoài. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Có thể trong tay ta kiên trì hai cái hô hấp mà bất tử, là cao thủ. Lục Uyên lạnh nhạt nói, ngươi, ngươi. Tào Thiếu Khâm che lấy tay cụt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nghĩ hắn Tào Thiếu Khâm ngút trời kỳ tài, tỉ mỉ bày kế tất cả, vậy mà lại lấy kết cục như vậy kết thúc. Bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ là như vậy mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tào Thiếu Khâm ha to miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng Lục Uyên đã không còn cho hắn cơ hội. Bốn đạo thanh quang trong nháy mắt quán xuyên lồng ngực của hắn, Tào Thiếu Khâm thân thể run lên bần bật, sau đó chậm rãi ngã xuống. 1000 vận mệnh điểm, cũng không tệ lắm, những này đông sưởng đều là hảo thủ, một người có thể cho 50 điểm, những cái kia bát trại tạp ngư có thể cho mười mấy 20 điểm. Con cá lớn này giá vị cũng không tệ lắm, có thể cho 1000. Số lượng đền bù chất lượng, mấy ngày nay đến, thu hoạch không ít. Lục Uyên nhẹ nhàng vung tay áo, bốn đạo thanh quang bay vào trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Hắn quay người nhìn về phía bốn cái lao hành, vừa cười vừa nói, sờ sơ thi, cái này nhưng đều là kẻ có tiền. Không cần hắn chuyên môn nhắc nhở, bốn cái lao hành đã xuống tới. Lão đại, gia hỏa này lại là toàn cai. Triệu Tứ âm thanh âm vang lên, trách không được tức giận như vậy. Chương 80, thần kiếm máu tu la. Máu chạy thành sông tăng thêm. Chương 80, thần kiếm máu tu la. Máu chạy thành sông tăng thêm. Thế nào? Lão Hồng Hiệp sắc mặt có chút tái nhợt, có chút mỏi mệt, một chút đều không muốn nhúc nhích. Từ khi hắn tên là chất tử thật là nhi tử Đỏ Diệp công tử bị giết về sau, hắn liền đang không ngừng bận rộn luyện tiểu hảo. Nhưng trung quy là lớn tuổi, lực bất tòng tâm, còn không có kiên trì mấy ngày, cũng cảm giác cơ hồ đi nửa cái mạng đi. Trai chủ, đông sưởng bên kia nhi cũng cắm. Lớn ngăn đầu Tào Thiếu Khâm bị tại chỗ giết chết, mang những cái kia đông sưởng cũng không có một cái nào có thể sống trở về. Thật hư lão ma thực lực quả thực lợi hại, dưới loại tình huống này như cũng còn có cường đại như vậy chiến lực. Theo ta nhìn, liền xem như Lưu Công Công đang hút công lớn, pháp không có hoàn toàn đại thành trước đó, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho đến bây giờ bất quá là chỉ là 7 ngày, chết ở trên tay hắn người đã không thua 1600 người. Toàn bộ Hắc đạo nguyên khí đại thương, ngay cả một chút danh môn chính phái cũng có tổn thất không nhỏ. Vậy Tu La đã bị trên giang hồ đổi thành thần kiếm huyết Tu La, máu chảy thành sông máu. Thủ hạ lời nói, nhường lão Hồng Hiệp cũng không thể không suy nghĩ sâu xa, vì cái kia chết đi nhi tử, làm cho cả Hồng Diệp trai cùng vị này huyết Tu La kết xuống không chết không thôi đại thù đến cùng có đáng giá hay không. Mặt khác, Trung Nguyên bên này cũng đã xảy ra một kiện đại sự, Di Hoa cung liên tinh cung chủ đem Thiếu Lâm tự tiêu diệt, chỉ có một phần nhỏ con lựa chọn trốn thoát. Về phần Di Hoa cung tại sao phải diệt Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm tự cũng rất nghi hoặc, hiện tại cũng còn không có tra được nguyên nhân. Nhưng thủ hạ chờ căn cứ đã biết tình báo phỏng đoán, có lẽ cùng thần kiếm huyết Tu La Lục Uyên có quan hệ. Chỉ là chúng ta tra khắp tất cả chỗ có tình báo, từ đầu đến cuối tìm không thấy huyết Tu La cùng Thiếu Lâm tự có bất kỳ cừu hận manh mối. Lại là huyết Tu La, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thủ hạ an bài tử sĩ tiến vào ác nhân cốc dò xét, ác nhân cốc ở trong đã không có ác nhân tồn tại, ngược lại nhiều mấy cái mộ địa. Đào ra mộ phần về sau, có thể xác định huyết thủ đố giết, không ăn thịt người đầu Lý Đại Trùy, bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu, nửa người nửa quỷ âm cựu, tiểu Lý Tàng Đao chuyện cười đều đã bị giết. Thập đại ác nhân đã đi một nửa. Thủ hạ này sắc mặt lúc này đã 10 phần nghiêm trọng, bởi vậy thuộc hạ không thể không hoài nghi, có lẽ hắn căn bản cũng không có đạt được ác nhân cốc bảo tàng, hắn cố ý để lộ ra tin tức, chính là vì dẫn tứ phương hắc đạo trước tới tìm hắn. Ngu xuẩn. Lão Hồng Hiệp sầm mặt lại, hắn có không có đạt được ác nhân cốc bảo tàng, ta có thể không biết sao? Cần phải ngươi ở chỗ này phân tích. Trực tiếp mắng, quả thực là không ra gì, hắn nếu là mình cố ý để lộ ra tin tức, kia là vì cái gì? Vì tìm người giết chính hắn, vẫn là vì kích thích, để sớm mà đi chết. Ta đã sớm nói, chúng ta muốn theo nhân tính phương diện đến phân tích tình báo, các ngươi làm sao lại không thể thêm một chút tâm đâu? Lan ra ngoài. Là, trai chủ. Chờ thủ hạ kia đi ra cửa đi về sau, lão Hồng Hiệp sắc mặt lập tức âm tình bất định lên. Hắn đến tột cùng là vì cái gì? Cái này căn bản liền không phù hợp nhân tính đi. Huyết Tu La, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, là ngươi trước hết giết nhi tử ta. Chuyện bây giờ đi đến nước này, liền xem như ta thật không đối địch với ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Một con đường đi đến đen, ngươi cùng Di Hoa cung vậy mà đều dính dáng đến liên hệ. Trên giang hồ sợ là không có nào thế lực có thể chân chính giết chết ngươi. Bất quá, trên giang hồ không có, trong triều đình chưa hẳn. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia, ngươi có thể giết được ngàn người, có thể chống đỡ được vạn người vây công sao? Có thể bù đắp được ở vạn tên cùng bắn, ngàn pháo cùng vang lên sao? Lưu Hỷ mong muốn đột phá tới hấp công đại pháp đỉnh phong nhất, còn cần cực âm cực dương sinh nhật ngũ dương hai âm. Ta có tin tức, cái này ta đưa. Ngươi như không có đối thủ, ta liền cho ngươi sáng tạo đối thủ. Ngươi muốn tìm ta báo thủ. Lục Yên nhìn lên trước mặt đơn thuần mắt to, người này không là người khác, chính là trên đường đi bị người mấp mô lừa gạt một chút, ngàn dặm tìm cha Giang Ngọc Yến. Ngươi giết cha ta Giang Ngọc Yến có chút tuyệt vọng, ngàn dặm tìm cha, còn không tìm được cha liền treo. Đi tìm đại nương, hơi kém không có bị đại nương đánh chết, kia lão đồ đi còn muốn nàng đến sát thần kiếm huyết tu la cho phụ thân báo thủ. Thiên thương có thể thấy được, nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt được nữ tử a, chỗ nào có thể giết được vị này thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất. Vốn chỉ là muốn làm dáng một chút, trở về có cái bản giao là được, hiện tại không cầu cái khác, có phần cơm ăn liền có thể. Đại nương thân làm đông sưởng hán công đại thái giám Lưu Hỷ con gái nuôi, tay giữa kẽ tay cho dù là lộ ra một chút chất béo, cũng đủ nàng thật tốt sống sót. Mặc dù biết rõ đại nương đối nàng không có hảo ý, hận không thể nàng đi chết, nhưng là đã không đường có thể đi, bị ép vào tuyệt cảnh Giang Ngọc Yến, cho dù là có một chút hy vọng sống, nàng cũng muốn liều mạng bắt lấy. May mắn tỷ tỷ tốt mặt lạnh tim nóng, nhưng nàng tại tuyệt vọng ở trong có một chút hy vọng. Không nghĩ tới, nàng chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi, vậy mà thật đủ phải. Đây chính là có đại khí vận nữ vai ác nhà, cuối cùng liền long bảo đều mặc vào, võ công càng là trở thành phương thế giới này trước nay chưa từng có mạnh nhất. Không thể giết, không thể giết, nội lực của ta, vận mệnh của ta một chút, đều phải từ trên người nàng ra bên ngoài bắt đầu. Giao tình có thể được mệnh vận điểm, giết chết giống nhau có thể đạt được vận mệnh điểm, đây là một cô nương a. Sai. Đây là một cái sẽ gà đẻ trứng vàng. Cô nương yên tâm, oan có đầu, nợ có chủ, Lục Mộ chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Lục Yên trên mặt lộ ra hạch thiện nụ cười, ngươi yên tâm, ngươi không có rút đao, ta sẽ không giết ngươi. Giang Ngọc Yến nhìn xem chạy xuôi đến chân hạ huyết thủy, nhìn xem xung quanh thi thể đầy đất, hai chân run cùng cái sàng dường như. Cha ngươi Giang Biệt Hạc, đúng là ta giết. Lục Yên lạnh nhạt nói. Giang Ngọc Yến nghe được câu này, thân thể khẽ run lên, đây là phải nổ cỏ tận gốc sao? Chết chắc, chết chắc. Người trong giang hồ, giết cùng bị giết không thể bình thường hơn được. Giống như trên đất những người này, ta tính cách nhân từ, giết bọn hắn liền đủ. Từ trước đến nay không thích đi diệt môn, cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức. Lục Yên tiếp tục hạch tiện nói. Giang Ngọc Yến run lợi hại hơn, cùng mùa đông bên trong chim cút như thế. Ai, nhìn ngươi cô nương này gầy, cùng tấm phẳng như thế. Lục Yên lắc đầu, từ trong ngực móc ra ngân phiếu, lựa đi ra một trương nhỏ nhất, 20 lượng, nhẹ nhàng lắp một cái này ngân phiếu bay vào trong tay nàng. Đi thôi, mua một chút ăn ngon bồi bổ. Bốn quả lão hành sờ xong thi, trở lại Lục Yên bên người. Lục Yên nhẹ gật đầu, bốn quả lão hành thuần thục nâng lên ghế mây, đứng dậy rời đi. Nhìn xem cái này theo bên người đi qua bóng lưng, Giang Ngọc Yến trong tay thật chặt nắm chặt ngân phiếu. Người này, giết cha ta. Nhưng có thể Giang Ngọc Yến nhìn xem đầy trên mặt đất thi thể, nhìn lại mình một chút lông tóc không tổn hao gì, cảm thấy mình trong lòng cũng không có nhiều hận ý, có thể. Hán, người khác cũng rất tốt. Hán trả lại cho ta bạc mua đồ ăn. Ngoại trừ nương bên ngoài, lần thứ nhất có người cho ta tiền. Còn không màng thân thể của ta kết giao thiên mệnh chi nữ Giang Ngọc Yến, đạt tới bình thủy chi giao, 200 vận mệnh điểm. Ân. Lục Yên trừng mắt, đơn giản như vậy, 200 điểm liền đến chân mục. Lớn bên trong, đông sưởng hán công Lưu Hỷ nhìn xem trên tay bị báo, sắc mặt tâm trầm. Phế vật, tao thiếu khâm thế mà chết. Lưu Hỷ thanh âm âm nu, nghe không hiểu cảm xúc. Đúng vậy ông nội ngôi. Vì trên mặt đất tiểu thái dám run rẩy nói rằng, tao lớn ngăn đầu đeo hơn 20 người cao thủ tiến đến vây quét thần kiếm huyết tu la, kết quả toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Thật to gan, hắn đây là tại giết ta đông sưởng người a. Đây là tại đánh bậy hạ mặt. Thần kiếm huyết tu la, bản đốc chủ ký ở ngươi. Công công, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nắm chặt đi tìm kiếm cho ta tập ta cần đồng nam đồng nữ, chờ ta hút công lớn. Pháp đại thành, cái gì huyết tu la đều chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi, tập ra ta hút chết hắn. Đúng đúng đúng, ông nội nuôi, ta cái này đi. GS, các minh đệ liều mạng tăng thêm a. dùng yêu phát điện cho đứa a, dù ba, dù trái tim đen đú ám chương 81, đi hồng diệp trai, hỏi thăm 12 sao cùng nhau tung tích. Chương 81, đi hồng diệp trai, hỏi thăm 12 sao cùng nhau tung tích. Làm sao lại không ai? Lục Yên ngồi trên ghế, cảm giác được đột nhiên trống rỗng, ba ngày, đã ba ngày, không ai trước đến tập kích hắn. Chẳng những tập kích bất ngờ, ám toán không có, ngay cả quan sát từ đằng xa cũng nhìn không thấy. Bọn hắn mới vừa từ một tòa thành trì bên trong đi ra, như thế lớn một thành trì, thế mà liền nửa cái nhân vật giang hồ cũng không thấy. Công tử gia, không có đầu óc đều bị ngài cho giết sạch, hiện tại bất luận ngài đến đâu nhi, đều không nhìn thấy người giang hồ. Hoàng đại vẻ mặt cảm khái nói rằng, ta đi mua đồ thời điểm hỏi thăm một chút. Nghe nói ngài muốn đi ngang qua nơi này, bên này người giang hồ hôm qua liền đều nhao nhao cuốn gói đi đường. Sợ không chỉ là nơi này, về sau ngài đến đâu nhi, chỗ nào yên tĩnh. Lục Yên nằm trên ghế, có chút bất đắc dĩ, không có doanh thu thời gian, rất nhàm chán a. Phu cận có hay không làm ác tứ phương đạo tặc? Cũng chạy sạch sẽ. Hoàng đại trả lời, công tử gia, đã nhiều năm như vậy lần đầu nhìn thấy giang hồ thế mà như thế an bình. Nhảy thoát đều bị chém chết, sống sót hoặc là người thành thật, hoặc là lao âm người, đều thất thời. Công tử gia gột rửa càn khôn, thanh tẩy giang hồ, ngài thật sự là công đức vô lượng. Lưu Nhị dựng thẳng ngón tay cái bước mông ngựa nói rằng, ta có phải hay không giết hung ác một chút như vậy? Lục Yên dùng ngón tay cái bóp lấy ngón út nói rằng, một chút xíu bốn cái lao hành cùng nhau gật đầu, sát thực hung ác một chút xíu, đại khái là đem người giang hồ thanh lý đi một tầng bộ dáng. A, vậy thật là không nhiều. Những người giang hồ này giết một nửa có lẽ có oan uổng, nhưng nếu là giết ba thành, khẳng định có đa số lọt lưới. Lục Yên thản nhiên nói, chỉ là bọn hắn khoảng cách ta còn có mấy chục dặm liền chạy đi, ta làm như thế nào đi bắt bọn hắn? Bốn người các ngươi tốc độ có vẻ như có chút quá chậm. Công tử gia, hai cái đùi không chạy nổi bốn đầu chân, ta đề nghị đem cái này ghế mây đổi thành xe ngựa. Công tử gia ngài yên tâm, chúng ta ca nhi bốn cái lái xe bản sự cũng là nhất tuyệt, ngươi muốn đuổi theo ai chúng ta liền truy ai. Coi như vậy đi, vẫn là các ngươi giơ lên a, quen thuộc rồi. Lục Yên chậm ung dung nói. Bốn quả lão hành sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lại lười biếng không được nữa. Lục Yên nằm tại trên ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần, bốn quả lão hành giơ lên hắn, bước chân vững vàng đi về phía trước. Mặc dù Lục Yên ngoài miệng nói quen thuộc bọn hắn giơ lên, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn tin tưởng, cái này bốn cái lao ra hỏa mặc dù nhìn lớn tuổi, nhưng thật không đơn giản. Người gặp qua cái gì lão già tóc bạc có thể khiêng một người một ghế dựa theo Hoàng Sơn khiêng đến Côn Luân Sơn. Theo Côn Luân Sơn lại khiêng trở về, còn có thể nhảy nhót tưng bừng đánh giấm nhi không có. Leo núi lội nước, nói đến chỗ nào liền đến chỗ nào, liền địa phương cũng sẽ không chạy sai. Bốn người đuổi lên đường tới, so bốn đầu con lượn đều tốt làm. Đây là cái gì? Bản đồ sống một người như vậy mới. Công tử gia, hiện tại chúng ta là ôn thần, đến đâu nhi chỗ nào thanh tịnh. Ngươi nhìn chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Hoàng đại một bên giơ lên ghế mây, vừa nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, nói đăng ma, vậy thì đáng sạch sẽ. Lục Yên lạnh nhạt nói, đã trên giang hồ không ai dám tới tìm ta, vậy chúng ta liền đi tìm bọn họ. Công tử gia, ngài chuyện này làm có chút tuyệt. Lưu Nhị cười hắc hắc nói, chúng ta như thế vừa đi, những người kia sợ là dọa đến liền nhà cũng không dám trở về. Lục Yên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia linh ý, 12 sao cùng nhau, năm đại ác nhân, bại hoại các đầu lĩnh còn cũng chưa chết, cái này sao có thể được. Lời này nếu là nói ra, chẳng phải là để cho người ta cho là ta Lục Yên lấn yếu sợ mạnh, chỉ có thể nhặt chút tiểu tạp ngư đến giết. Có thể những này có không có chỗ ở cố định, trên giang hồ bốn phía làm ác, có nút ở hang ổ bên trong, nếu muốn giết bọn hắn, kia so với trước kia khó khăn gấp 10, gấp trăm lần. Chúng ta muốn tìm bọn hắn đều rất khó khăn. Hoàng đại nhíu mày, có người có thể làm được. Lục Yên thản nhiên nói, ý của ngài là nói Lao Hồng Hiệp tiên sinh? Công tử gia hồi trước chặt tiểu hồng lá, cái này cũng đã là sinh tử đại thủ. Kia Đỏ Diệp tiên sinh chưa hẳn liền bằng lòng giúp ngài. Hoàng đại cao mày nói rằng, thanh kiếm ra tới trên cổ của hắn, ta cũng không tin hắn dám không nói. Lưu Nhị lắc đầu, lão đại, ngươi có chút xem thường ta gia công tử gia hiện tại hung danh. Ta đoán căn bản là liền kiếm đều không cần hướng trên cổ giá, chỉ muốn công tử gia tới Hồng Diệp trai, muốn cái gì tình báo, lão Hồng Hiệp tiên sinh liền cho cái gì tình báo. Hắn tuyệt đối không dám nói nửa chữ không nhi. Lấy lực lượng một người chém giết gần 2000 người, công tử gia trên người bây giờ sát khí ngút trời. Sắc khí như biển, nếu là nhát gan người bị hắn vừa trừng mắt, đều sẽ tại chỗ bị hủ chết. Lão Hồng Hiệp là người thông minh, đừng nói chỉ là chết một người cháu, cho dù chết thân nhi tử, hắn cũng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Lưu Nhị nhìn xem ngay tại nháy mắt ra hiệu Hoàng Đại cùng Trần Tam, có chút nghi ngờ hỏi, hai người các ngươi nháy mắt ra hiệu muốn nói cái gì? Có đạo lý. Vậy thì đi Hồng Diệp trai. Lục Yên trực tiếp vô bàn nói, công tử gia, huynh đệ chúng ta mấy cái có chút việc tư nhi muốn giải quyết một cái, chúng ta hướng bên cạnh nhi đi một chút. Vung xuống ghế mây. Hoàng đại mang trên mặt nụ cười cùng Trần Tam cùng một chỗ mang lấy Lưu Nhị hướng về một bên đi đến. Triệu Tứ Nhân nhìn một chút, hảo huynh đệ, cùng tiến thôi. Không thể giữ lại một mình ta ở chỗ này a, cũng đi theo. Đi không bao xa, phanh. Lưu Nhị bị đánh bại. Hoàng đại đánh, Trần Tam đá. Liền ngươi thông minh. Liền ngươi thông minh hai người một bên đánh một bên đạp, còn vừa mắng, ngươi cái này ngu ngốc. Có hay không tính qua từ nơi này tới Hồng Diệp trai đến tột cùng có bao xa? 1300 bên trong, ngươi cái này trong đầu sinh giỏi ngu xuẩn. Cái này 1300 dặm hơn đều đến làm cho chúng ta dùng hai chân đến chạy. Chậm ung dung đi, không tốt sao? Đứng ở một bên nhi xem trò vui Triệu Tứ nghe Hoàng đại nói như vậy, lập tức giật mình, thì ra ta cũng bị hố. Sau đó đi qua chính là dừng lại đạp. Người tên hỗn đản này, lại đem các huynh đệ đều hố. Ngươi không nói lão đại không nói, lão tam không nói, ta không biết rõ, chúng ta liền có thể chậm ung dung quá khứ, ở giữa cũng có thể nhiều nghỉ một lát. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thằng đến Hồng Diệp trai, còn có thể nghỉ ngơi nhị mãi mãi chân. Ngươi thật đem chúng ta làm con lửa làm đâu? Lục Yên ngồi trên ghế nằm nghe cách đó không xa truyền đến động tĩnh, nghe lời này nhẹ nhàng cười một tiếng, nha, lời này là tại điểm ta đây. Tới phía trước trong thành Thanh lâu, ta mời khách, cho các ngươi tìm bốn cái mỹ nhân nhi, xin các ngươi chơi. Lục Yên cầm trong tay một cái ít rượu đàn, ngửa đầu uống một ngụm, cười tủm tỉm nói, thời hạn cuối cùng chính là ngày mai trong đêm ba canh, nếu như hôm nay trong đêm tới, các ngươi liền theo tối hôm nay chơi tới ngày mai trong đêm, nếu như buổi sáng ngày mai tới, các ngươi liền theo buổi sáng ngày mai chơi tới ngày mai trong đêm. Nếu như trời tối ngày mai tới. Ha ha, các ngươi liền tự mình lẫn nhau chơi đi thôi. Xiu 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 xiu. Bốn cái lao đầu tử hô lập tức chạy tới, một người nâng lên một cây cây gậy trúc nhi, gánh đến liền đi. Nhìn bộ dáng kia, nét mặt hường hào, dưới chân bộ pháp như gió, nào có nửa chút miễn cưỡng ý tứ. Các ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Chạy nhanh như vậy sẽ rất mệt mỏi, miễn cho có người nói ta đem các ngươi làm con lửa sai sự. Lục Yên nằm tại trên ghế mây, khi mắt chợt ung dung nói, công tử ra chuyện này, chúng ta có thể so sánh con lửa dễ dùng. Con lửa có thể cùng chúng ta cùng so sánh sao? Nhanh lên nhanh lên nhanh lên một chút, cái này lãng phí đều là thời gian của chúng ta, có chuyện tốt như thế, công tử ra ngươi sao không nói sớm? Ngươi nếu là nói sớm, tin hay không, cho dù là 10 ngày lộ trình, ba chúng ta thiên liền có thể cho ngươi chạy xong. Công tử ra, chúng ta có thể nói tốt, nhất định phải là mỹ nhân, lao già ta ưa thích 18 tuổi. Công tử ra, ta cũng ưa thích 18 tuổi. Lưu Nhị gấp nói theo, ta cũng là. Trần Tam nói tiếp, nói trở lại, nam nhân cái nào không thích 18 tuổi. Triệu Tứ, còn nhất định phải là mỹ nhân. Chương 82, nam nhân mà, đều yêu con lác. Lừa gạt đội vua mời trăng. Chương 82, nam nhân mà, đều yêu con lác. Lừa gạt đội vua mời trăng. Quả nhiên, người đều là như thế này, có dụ hoặc mới có động lực. Tại phía trước mỹ nhân dụ hoặc hạ, cái này bốn cái lao già tốc độ chạy kia là thật kinh người. Nằm tại trên ghế mây Lục Yên cảm giác mình tựa như đang ngồi xe như thế, hai bên nhi phong cảnh siêu siêu lui về sau. Cùng đến trời tối, tới Hồng Diệp trai khoảng cách cơ hồ liền để bọn hắn chạy 1/4, cơ hồ không thể so với khoái mã lao vụt một ngày kém hơn mảy may. Vừa vào cửa thành, bốn cái lao đầu lĩnh bước chân không ngừng, không có chút nào do dự, thẳng đến Thanh lâu mà đến. Cái này Thanh lâu chính là ban đêm kinh doanh răng đèn kết hoa, xa xa liền có quy công nhìn thấy mấy người bọn hắn chạy tới. Dẫn đem ghế mây tại hậu viện nhi cất kỹ, bốn cái lao hành liền ôm lấy Lục Yên tiến vào Thanh lâu cửa chính. Nha, mấy vị đại gia, thật sự là khách quý ít gặp, nô gia có thể tính đem các ngươi trông. Hoàng đại toát miệng, không kịp chờ đợi nói, mụ tú bà, bớt nói nhảm, nhanh đem các ngươi chỗ này cô nương xinh đẹp đều kêu đi ra, muốn 18 tuổi mỹ nhân nhi, công tử nhà ta ra mời khách. Tú bà ánh mắt theo bọn hắn túi ngực đảo qua, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng đáp, được rồi, đại gia xin chờ, chúng ta Ngọc Xuân lâu cô nương từng cái mượt mà, trắng nõn nà, cam đoan nhường các vị đại gia hài lòng. Chỉ chốc lát sau, một đám dáng người thất tha, khuôn mặt mỹ lệ cô nương nối đuôi nhau mà ra, oanh oanh yến yến vây quanh ở bên người mọi người. Hoàng đại, Lưu Nhị, Trần Tam, Triệu Tứ bốn cái lao hành ánh mắt đều biến thành hình trái tim, ngoài miệng mang theo sắc mị mị nụ cười. Đa tạ công tử ra, chúng ta liền không khách khí. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kiệt 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 kiệt. Cặc 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 cặc. Riêng phần mình chọn lấy một cái ngưỡng mộ trong lòng cô nương, gánh đến liền hướng trên lầu gian phòng chạy tới. Đại gia, ngươi cũng quá khỉ gấp, chúng ta muốn hay không trước nghe một chút khúc nhảy khiêu vũ uống chút rượu tiết kiệm tiết kiệm. Chúng ta đều tuổi tác này, chỗ nào còn có thời gian lãng phí. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề vị công tử này, ngài cũng chọn một nhà. Còn lại những người này còn vây quanh ở ven đường ở giữa, oanh oanh nghiến nghiến. Công tử này bộ dáng tuấn tiếu lại có tiền, tiêu sái phiêu giật, mặc dù ánh mắt có chút đáng sợ, nhưng hắn xuất khí nha, lại có khí thế. Cho không đều được, huống chi là có thể thu tiền đâu. Lục Yên hướng về bên ngoài nhìn lướt qua, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, ta tới nơi đây chỉ là vì khao một chút ta kia bốn cái tân tân khổ khổ thủ hạ. Mà ta bản nhân từ trước đến nay là thủ thân như ngọc, không thể gặp dòng chi tụ phấn. Các ngươi vẫn là đều lui ra đi, nếu là có rượu ngon thức ăn ngon, liền cho ta đến bên trên một bàn. Những nữ nhân này còn muốn nói tiếp, nhưng bị hắn vừa trừng mắt, lập tức thực chất bên trong cảm giác thấy lạnh cả người dâng lên, đều rụt rè thối lui. Lục Yên thì bị Tú bà dẫn tới một gian bố trí lịch sự tao nhã nhã các, lên đồ ăn, lại an bài hai cái lao đầu, tại màn tre về sau đánh lấy tỷ bà lôi kéo Huyền Nhi Lục Yên tùy ý thưởng chút mặt vụn, mở cửa sổ ra, nghe âm nhạc, chính mình thì nửa nằm tại trên giường êm, nhìn xem phía ngoài ánh trăng, khoan thai uống rượu. Thời gian lặng yên trôi qua, nhất là tại trong thanh lâu, càng sẽ cảm giác thời gian chạy nhanh chóng. Tới rời đi thời điểm, bốn cái tóc trắng lao đầu lĩnh đi lại tập tễnh. Cho dù là để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt nửa đêm, như cũng cảm giác thân thể thâm hụt lợi hại, đều mềm nhũn. Ngồi trên ghế, Lục Yên sâu kín hỏi, công tử gia nhìn ngài lời nói này, bang bang cứng rắn. Cho dù là lại đến ba ngày, lại đến ba cái, ta cũng có thể giết các nàng đánh tơi bời. Hoàng đại không chần chờ chút nào hồi phục nói rằng, không tệ, ta còn có thể như kia Thường Sơn Triệu Tử Long đồng dạng lại giết bảy vào bảy ra. Lưu Nhị tiếp lấy câu chuyện nói, liền xem như lại đến một trận chiến đấu kịch liệt, ta Trần Tam cũng tuyệt không lùi bước. Công tử gia, đừng nghe bọn họ đồ ba hoa, đồ khoác lác bước, mẹ nhà hắn. Cái này ba tên phế vật, đem ta theo Vạn Xuân Lưu nơi đó muốn tới chân tảng nhỏ dược hoàn nhi đưa hết cho đoạn. Liền hắn A Lưu cho ta hai hạt nhi, cái này đủ dùng để làm gì, hai canh giờ liền sử dụng hết. Ba cái này hỗn đản, trừ miệng cứng rắn, chỗ nào đều là mềm. Chỉ có Triệu Tứ mặt tâm trầm, tức giận bất bình. Ngậm miệng. Ít ba ra thanh lâu, một trận gió thổi tới, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, nhường bốn người thành tỉnh chút. Khiêng ghế mây, bốn người thân ảnh lung la lung lay đi lên phía trước. Lục Yên nằm tại trên ghế mây, nghe bốn cái lao hành ồn ào âm thanh, khóe miệng có chút dương lên. Hắn nhẹ nhàng lung lay hồ lô rượu trong tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lan can, trong miệng chậm ung dung nói, "Đi, đi, đi, các ngươi lợi hại, đều cực kỳ lợi hại, nam nhân à, dù là đất vàng đều chôn đến trên cổ, như cũng háo sắc. Cũng chỉ có như ta như vậy giữ mình trong sạch người, mới sẽ không dễ dàng bị ngoại giới sắc đẹp mà thay đổi." Bốn quả lão hành, nghe xong Lục Yên gõ cái ghế động tác, lập tức trong lòng minh bạch. Chó công tử đây là muốn bắt chúng ta làm bè, đến phụ trợ chính mình cao khiết tịnh lệ nha. Kia là đương nhiên, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, bàn luận dung mạo, tài hoa, luận võ công, bàn luận khí độ, bàn luận giữ mình trong sạch, thế gian này cái nào có người có thể cùng công tử đánh đồng? Có lẽ nào đó một hạng có thể, nhưng nếu là tổng hợp so sánh, quả nhiên là thiên hạ vô song. Hoàng đại rất tự nhiên nói rằng, không tệ, có đôi khi lão giả ta đều cảm thấy như công tử như vậy, không là phàm gian tất cả, đây là trên trời người cũng, thế gian nữ tử không một người có thể xứng với công tử. Cho dù là kia giống nhau thiên hạ vô song mời nguyệt cung chủ cũng kém mấy bậc. Không phải nói dung mạo của nàng không đủ mỹ, cũng không phải nói võ công của nàng không đủ cao, mà là nói nàng không có tại đẹp nhất tuổi tác gặp phải đẹp trai nhất công tử ra. Lưu Nhị cảm thán nói rằng, lão nhị nói không sai, mời nguyệt cung chủ mặc dù giống nhau thiên hạ vô song, nhưng tuổi của nàng nói đến đây Trần Tam không nói thêm gì đi nữa, mà là vẻ mặt thẫn thờ lắc đầu. Nàng già. Triệu Tứ bật thốt lên nói rằng, bình thường nữ nhân tới nàng ở độ tuổi này đều muốn làm mãi mãi. Ba ba. Triệu Tứ lập tức nhảy lên trần đến, ai đang đánh ta? Ai đang đánh ta? Không nên nói bậy, thời gian ở trên người nàng không để lại ân ký, ta lại cảm thấy nàng lúc này phong nhã hào hoa, như mẫu đơn, như liễu diễm, chính là đẹp nhất thời điểm. Trẻ tuổi một chút lúc hơi có vẻ ngây ngô, không đến đây lúc càng đẹp. Lục Yên vẻ mặt tán thưởng nói, tỷ tỷ, ta đoán, hắn khẳng định biết ngươi ở chỗ này. Liên Tinh che miệng, nhìn xem trước người sắc mặt có chút hắc tỷ tỷ, ta thật đã già a. Mời Trăng nuốt ve chính mình bóng loáng thủy nộn ra thịt, nhẹ giọng hỏi, từ khi 15 năm trước nàng đem Minh Ngọc Công luyện đến thứ 8 tầng, dung nhan không thay đổi chút nào, càng luyện càng trẻ. Minh Ngọc Công chính là đương thời mạnh nhất thần công, chí âm chí hàn, chỉ có đặc tính hoàn toàn tương phản áo cưới thần công có thể so sánh. Thứ 6 tầng lúc liền có thể cùng đương thời nhất lưu cao thủ tranh phong, thứ 8 tầng liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Lại công lực nội liễm, vận công thời điểm không những không tiêu hao, còn như là vòng xoáy đồng dạng hấp thu bốn phía tràn lan năng lượng, bao quát đối thủ nội lực. Danh xưng không dừng không nghỉ, vô cùng vô tận, dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi. Tỷ tỷ làm sao lại lão? Tỷ tỷ dung nhan đã sớm quá lại, dù cho là tiếp qua 30 năm, ngươi cũng vẫn là bộ dáng như vậy. Thế tục nữ nhân, sát na phương hoa, có thể nào cùng tỷ tỷ đánh đồng? Chương 83, nhị ca lợi hại, đến đâu nhi đều có dám ăn. Tăng thêm chương 83, nhị ca lợi hại, đến đâu nhi đều có dám ăn. Tăng thêm Lục Yên không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý bốn cái lao hành dơ lên hắn chạy vội. Thể hiện ra thực lực về sau, cái này bốn cái lao hành cũng không giả. Trên đường đi, bốn cái lao hành miệng cũng không nhàn rỗi, chân cũng không nhàn rỗi, ngươi một lời ta một câu dắt nhặt trò chuyện, dường như cái này 800 bên trong lộ trình đối bọn hắn đến nói không lại là một bữa ăn sáng. Lão nhị, ngươi nói chúng ta lần này đi Hồng Diệp Trai, lão Hồng Hiệp sẽ là thái độ gì? Trần Tam cười hắc hắc nói, đây chính là người cáo giả ra hỏa. Lưu Nhị lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn nói, ta đoán hắn liền cái dám cũng không dám thả. Nói câu không khách khí, hắn dám thả ta liền dám ăn. Chúng ta công tử gia hiện tại thật là trên giang hồ người người nghe tin đã sợ mất mật huyết hải tu la, lão Hồng Hiệp nếu là dám nói nửa chữ không, công tử gia một kiếm là có thể đem hắn bổ. Hoàng đại nói, lão nhị lời nói này không tệ, ta đồng ý lão Hồng Hiệp lão hồ ly kia rất thông minh, khẳng định biết nên làm như thế nào. Theo ta thấy, lúc này hắn đem tình báo đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ chúng ta tới bắt. Hắn tuyệt kế là không dám ném loạn cái dám, nếu như thả, ta giám sát, nhất định nhường lão nhị ăn hết. Triệu Tứ nói rằng, vậy thật đúng là tiện nghi nhị ca, đến đâu nhi đều có dám ăn. Lục Yên vội vàng che miệng nín cười, không phát ra tới một chút tiếng vang. Một đường đi nhanh, bốn cái lao hành tốc độ quả nhiên không chậm, tới ngày thứ ba lúc chạm vào tối, bọn hắn đã tiếp cận Hồng Diệp Sơn Trang vị trí. Lục Yên ngồi trên ghế mây, xa xa nhìn thoáng qua Hồng Diệp Sơn Trang cổng chào, lạnh nhạt nói, tới. Đúng lúc này, Hồng Diệp Sơn Trang đại môn từ từ mở ra, một đám người từ bên trong đi ra. Cầm đầu là một gã thân mặc màu đen cẩm bào tóc nâu trắng nam tử, mặt to như bàn, ánh mắt hung ác nham hiểm, chính là Hồng Diệp trai trai chủ, lão Hồng Hiệp tiên sinh. Lão Hồng Hiệp xa xa nhìn thấy Lục Yên, bước nhanh đi lên trước, chắp tay nói rằng, Tu La công tử đại giá quang lâm, Hồng Diệp trai thật là vinh hạnh, công tử mời. Lục Yên ngồi trên ghế mây, không có chút nào xuống tới ý tứ, nhàn nhạt nhìn lão Hồng Hiệp một cái, nói rằng, lão Hồng Hiệp, ta tới tìm ngươi, là có chuyện hỏi. Đều nói ngươi cái này Hồng Diệp trong phòng cơ quan trải rộng, thần tiên tới cũng khó thoát. Không biết rõ lão Hồng Hiệp tiên sinh có phải hay không có lòng đem chúng ta cũng đều lưu tại nơi này nha. Lão Hồng Hiệp lập tức trên mặt cả kinh thất sắc, vẻ mặt kinh hoàng nói rằng, Tu La công tử, lão phu làm sao có ý nghĩ thế này, công tử đại danh uy chấn thiên hạ, tứ phương đạo trích đều sợ hãi. Lão Hồng Hiệp chỉ là tàn thân, sao dám có lá gan lớn như vậy? Ta giết cháu ngươi. Lục Yên thản nhiên nói. Công tử chớ nói giỡn, chỉ là chất tử mà thôi, cũng không phải ta thân nhi tử. Chết thì đã chết, hà túc đạo quá thay. Có thể ta nghe nói hắn chính là ngươi thân nhi tử. Lục Yên nhìn xem lão Hồng Hiệp ánh mắt, giọng bình tĩnh nói. Lời đồn, thuần túy là lời đồn, có phải hay không nhi tử ta có thể không rõ ràng. Hắn không phải ta nhi tử. Lão Hồng Hiệp vẻ mặt toán giận, chém đinh chặt sắt nói. ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta an tâm, tới đây không có đại sự gì, chỉ là có chút chuyện nhỏ, muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lão Hồng Hiệp trên mặt lập tức lại thay đổi cung kính vẻ mặt, nói rằng, Lục công tử thỉnh giảng, Hồng Diệp trai trên dưới nhất định toàn lực phối hợp. Lục Yên nhẹ gật đầu, ta muốn ngươi giúp ta tìm mấy người. Công tử muốn tìm ai? Chỉ cần là trên giang hồ có chút danh khí, Hồng Diệp trai nhất định có thể giúp ngài tìm tới. Lục Yên lạnh nhạt nói, 12 sao cùng nhau, năm đại ác nhân. Công tử gia quả nhiên là tuyệt thế hào kiệt, cái này là muốn là võ lâm thanh trừ hết cái này lớn nhất hai cái ưu ác tính, công đức vô lượng, Hồng Diệp trai trên dưới sao dám không toàn lực phối hợp. Mấy người này giang hồ lao ưu ác tính, Hồng Diệp trai từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, chính là đang chờ mong có một ngày có thể xuất hiện một vị thiên hạ tuyệt đỉnh hào hiệp, có thể đem những này dơ bẩn chi vật quét qua mà thành, còn giang hồ một mảnh thanh minh. Lão Hồng Hiệp tiên sinh một bên dẫn lấy bọn hắn đi vào trong, vừa nói, công tử xin chờ, cái này cũng làm người ta đem tình báo của bọn hắn cho công tử đưa tới. Lão Hồng Hiệp vừa nói, một bên vất tay ra hiệu thủ hạ nhanh đi lấy tình báo. Hiện ra nụ cười trên mặt cực kỳ ôn hòa, chỉ là tại loại này ôn hòa phía dưới, Lục Yên có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng, bên trong lộ ra cố này hận ý lại cũng không thèm để ý chút nào, hiện tại trong giang hồ hận hắn không có một vạn cũng có 8000. Cái nào không phải bực mình chẳng dám nói ra, dám hận mà không dám nói. Huống chi cái này Hồng Diệp trai hiện tại có tác dụng lớn chỗ. Lục Yên ngồi trên ghế mây, ánh mắt lạnh nhạt, đối Lao Hồng Hiệp ẩn giấu thái độ cũng không thèm để ý, hắn nhẹ nhàng gõ gõ lan can, ra hiệu bốn cái lao hành bông xuống ghế mây, sau đó chậm rãi đứng dậy. Hồng Diệp trai tình báo thiên hạ vô song, cái này đối ta rất hữu dụng, cho nên ta không thèm để ý ngươi là thế nào nhìn, ta cũng không thèm để ý trong lòng ngươi đến tuột cùng có nhiều hơn ta. Ta chỉ cần Hồng Diệp trai làm việc cho ta, giống nhau ta cũng không để ý ngươi cho ta đuổi địch âm mưu, dở cho lừa bịp. Ngươi nếu có thể giết được ta, kia là ta bản sự không tốt, ngươi như giết không được ta, vậy ta cũng sẽ không giữ lại ngươi còn sống. Hồng Diệp Sơn Trang cũng biết bởi vì ngươi mà diệt. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta miễn cưỡng vui cười, ngươi trang rất mệt mỏi, ta nhìn cũng mệt mỏi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, hoặc là thành hoặc là chết. Tu La công tử, chân đạp huyết hải mà đến, nói chuyện chính là không có gì sánh kịp khí phách. Lão Hồng Hiệp cười khổ một cái, cho dù ta như thế nào ẩn giấu, cũng không ẩn giấu được công tử ánh mắt. Xác thực như công tử nói tới, kia tiểu hồng lá đó là của ta con riêng. Lão phu đối công tử cũng xác thực trong lòng còn có hận ý, nhưng đây chẳng qua là trước đó, từ khi công tử lấy sức một mình đem toàn bộ giang hồ giết thần hồn nát thần tính về sau, lão phu liền biết Hồng Diệp Sơn Trang ở trước mặt công tử bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Hồng Diệp trai đến nay không lục ra được công tử trước đó bất cứ tin tức gì, dường như công tử như trống rông xuất hiện đồng dạng. Công tử như thần tiên hàng thế, kia là chúng ta phàm tục có thể ngăn cản, như thế nào chúng ta cái loại này phàm nhân có thể thừa hận. Không dối gạt công tử cho cười, lão phu sớm đã sớm nghĩ thông suốt, hai ngày này đang liều mạng tạo ra con người, Hồng Diệp Sơn Trang đến tiếp sau có chuyện thừa, lão phu cũng đều vì công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó, không dám có chút hài lòng. Dù sao cũng không thể bởi vì lão phu trong lòng một chút tiểu hận, thủy Hồng Diệp Sơn Trang cái này trăm năm cơ nghiệp. Lúc này có hạ nhân cầm thật dày hai quyển sách tới. Lão Hồng Hiệp hai tay đem cái này hai quyển sách dâng lên, công tử trong sách này một quyển là 12 tinh tướng chỗ ân dấu, cùng bọn hắn quan hệ mạng hang ổ, một quyển là còn lại năm đại ác nhân chỗ ân dấu, cùng bọn hắn gần đây xuất hiện qua vị trí. Tốt. Lục Yên tiếp nhận hai quyển nhi ghi chép, trực tiếp quay người trở lại trên ghế mây. Bốn cái lao hành cũng không do dự, nâng lên xoay người rời đi. Lão Hồng Hiệp sững sờ, đội bằng nói, công tử làm gì đi vội vã? Sơn Trang bên trong đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời công tử nể mặt, nhường lão phu tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lục Yên cười nhạt một tiếng, tiệc rượu thì không cần, ta còn có việc phải bận rộn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đỏ Diệp tiên sinh mắt đưa bọn hắn rời đi, đợi đến không nhìn thấy thân ảnh về sau, con tại sau lưng tay, mới chậm rãi buông ra siết chặt nắm đấm. Mà nắm đấm của hắn ở trong, lúc này đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Tu La công tử, kinh khủng như vậy. Lão Hồng Hiệp sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lục Yên, ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Ngươi căn bản cũng không biết Ngụy Vô Nha khủng bố đến mức nào, càng sẽ không hiểu thần công đại thành Lưu Hỷ là như thế nào lợi hại. Cười a, ngươi tiếp lấy cười, tiếp lấy cuồng vọng. Đợi đến ngươi đầu người rơi xuống đất một phút này, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Đợt, đa tạ các minh đệ duy trì, hôm nay xem xét hậu trường, hôm qua đại gia cho lễ vật tính gộp lại vậy mà đạt đến 100 khối, thật là vui, hôm nay liều mạng tăng thêm một chương. Chương 84, đạp lên cây sao bức cách vô song, trong nháy mắt huyết quang tử diện. Chương 84, đạp lên cây sao bức cách vô song, trong nháy mắt huyết quang tử diện. Bốn cái lao hành giơ lên hắn, một đường đi nhanh, Lục Yên ngồi trên ghế mây lặng lặng đảo bút ký. Nói là 12 tinh tướng, trên thực tế 12 tinh tướng đã thiếu thốn rất nhiều. Tại 14 năm tốt 12 tinh tướng chặn giết Giang Phong thời điểm, bị Liên Tinh giết chết cả, gà có 5 người, chia làm đầu gà, gà thân, đuôi gà. Đồng thời giết chết mặt đen thần quân, cũng chính là heo. Chó có 7 người, toàn bộ chết tại Yến Nam Thiên trong tay, hầu tử có 2 người, là Hiến Quả thần quân cùng Kim Viên Tinh. Kim Viên Tinh bị Yến Nam Thiên đảo đi hai mắt, sau đó bồi tiếp Hiến Quả thần quân đi ăn cướp thẩm thanh cầu đồng, cuối cùng chết tại Tiêu Mị Mị trong tay. Long không có chỗ ở cố định, vô cùng thần bí, cho dù là Hồng Diệp trai cũng chưa từng dò thăm hắn mảy may tin tức. Đến nay không biết rõ vị này Thanh Long đến tột cùng là ai. Bích Rắn thần quân chết tại Lục Yên trong tay, cũng không cần nhiều lời. Chân chính còn sống, có tin tức bất quá là chuột chi Ngụy Vô Nha, Hoàng Lưu Dê Trắng, Hồ Thỏ, Bạch Hồ Bạch Sơn Vân, buổi trưa ngựa ngựa Diệp Vân. Thì ra 12 sao tượng cũng chết liền thừa này một ít người. Lục Yên có chút cảm thán, thập đại ác nhân còn lại 6, 12 tinh tượng cũng chỉ còn lại 5 6. Trong đó Hồ Con Thỏ đã rời khỏi giang hồ 20 năm, 20 năm chưa từng trong giang hồ hiện lộ tung tích. Đối với loại người này, Lục Yên đụng phải cũng liền giết, không đụng tới cũng sẽ không đi phí cái kia suy nghĩ nhi đuổi theo giết, không có ảnh hưởng lực đại biểu chính là không có vận mệnh một chút, không đáng giá. Công tử gia, chúng ta kế tiếp đầu tiên đi đến chỗ nào nhi? Hoàng đại một bên giơ lên ghế mây, vừa nói, Hoàng Nưu, dê trắng hai cái này rác rưởi tại gần đây xuất hiện qua, lần gần đây nhất xuất hiện là tại Mộ Dung Sơn Trang phụ cận, cách nơi này không tính quá xa. Đi trước đem cái này hai đồ vật làm điện. Mộ Dung Sơn Trang. Công tử ngài là muốn đi xem tiểu cựu Trần Tam lời nói mới vừa vặn nói đến đây, liền bị Triệu Tứ một cước đạp ra ngoài. Đồng thời mười phần nhanh nhẹn một người khiêng hai cái cột, đồng thời không quên mạnh mẽ chừng Trần Tam một cái. Trần Tam từ dưới đất bò dậy lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngược lại chính mình nho nhỏ rút miệng mình một bàn tay. Bảo ngươi nói hiệu nói vượng. Lao Tứ nhắc nhở đối. Còn không cám ơn ta. Triệu Tứ dùng khỏe mắt liếc mắt nhìn hắn, khỏe miệng vểnh lên đều nhanh ép không được. Tạ tạ Lao Tứ. Trần Tam chân thành nói xin lỗi. Hoàng đại cùng Lưu Nhị cũng đi theo gật đầu, Lao Tứ chuyện này làm cũng tệ, Lao Tam xác thực nên đánh, lúc nào thời điểm, cũng dám nói hiệu nói vượng. Công tử ra, ngươi đừng nhìn ta bình thường không giữ mồm giữ miệng cũng không có đầu óc như thế, trên thực tế Lao Tứ ta rất thông minh lặng. Nhìn thấy Lục Yên ánh mắt nhìn tới, Triệu Tứ ưỡn ngực vẻ mặt tự hào nói. Tiểu nhân ngọc cùng nện con xác thực rất có ý tứ, Lục Yên vừa cười vừa nói, bất quá lần này không phải là vì bọn hắn đi, mà là vì Hoàng Nưu dê trắng hai cái tạp phái. Công tử ra, bàn luận tuổi tác ngươi sợ cũng không thể so với con nện đen lớn hơn bao nhiêu, tiểu tử kia ghét nhất người khác ở trước mặt hắn trắng lớn. Bất quá tiểu tử kia một tay tơ nện người không, lăng không hư độ bản sự, lấy thật làm người khác kinh diễm. Người giang hồ xưng khinh công thiên hạ đệ nhất, cũng là có như vậy một chút lý do. Hoàng đại theo nói sang chuyện khác, đương nhiên chân chính khinh công thiên hạ đệ nhất không ngoài dự tính liền là công tử gia, cái này thiên hạ đệ nhị chỉ sợ cũng phải là Mời Nguyệt cung chủ, nghe nói Mời Nguyệt cung chủ khinh công mấy có lẽ đã luyện đến cưỡi gió mà đi tình trạng. Cho dù từ đỉnh núi vách núi này xuống, cũng có thể phiêu nhiên rơi xuống đất, không hư hao chút nào. Nhấc lên mời trăng, ta ngược lại tưởng niệm chút ít, nắm chặt đem những này rác rưởi thanh lý xong, mời trăng còn tại Di Hoa cung bên trong tắm rửa sạch sẽ chờ ta đâu. Lục Yên cầm trên tay sổ trực tiếp ném cho Hoàng đại, tìm tới hắn. Hoàng đại nhận lấy bút ký này sổ, xoát 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 lật ra mấy lần, sau đó hiểu rõ tại tâm nói, công tử gia yên tâm, hai người bọn họ chạy không được. Công tử gia, hoàng đế không kém nói binh, không có một chút ban thưởng, huynh đệ chúng ta để không nổi sức lực đến nhà. Trần Nhị vừa cười vừa nói, vậy các ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lục Yên hỏi, lần này ta muốn đánh hai cái. Lưu Nhị dựng thẳng lên hai cái ngón tay. Ta cũng đánh hai cái. Hoàng đại vội vàng đuổi theo. Ta cũng muốn đánh hai cái. Trần Tam không chút gì yếu thế, còn muốn hoa tỉ muội. Phúc. Lục Yên miệng bên trong rượu trực tiếp phun ra ngoài, vô hình tinh thần chi thủ hóa thành roi trực tiếp liền rút tới. Ta bảo ngươi hoa tỉ muội, gọi ngươi tỉ muội hoa, đánh chết ngươi hoa tỉ muội. Si tâm vọng tưởng, lòng tham không đủ. Công tử gia, đừng nghe bọn họ thổi ngư bức, trên tay của ta hết thuốc, còn hai. Một cái liền có thể hút khô bọn hắn. Triệu Tứ trực tiếp đâm thủng bọn hắn hoang luôn, chớ nhìn hắn ba sinh long hoặc hổ, thực tế làm việc toàn bộ nhờ dùng thuốc đến bổ. Một khi hết thuốc, cái kia chính là nhuyễn chân tôn. Hoàng đại, Lưu Nhị, Trần Tam, diễn phần mình sờ lấy trong lồng ngực của mình bình sứ nhỏ, trong lòng cười lạnh, Lao Tứ a Lao Tứ, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh như vậy sao? Liền ngươi biết tìm thần ý vạn xuân lưu muốn dược hoàn. Quá coi thường ngươi cả cả nhóm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không chút nào lộ ra, kia như cha mẹ chết bộ dáng, làm cho người bật cười. Coi như không được, vậy cũng muốn đánh hai cái. Bại bởi hai cái dù sao cũng so bại bởi một cái tới tốt lắm nghe. Hoàng đại không chút do dự nói. Lưu Nhị cùng Trần Tam đi theo đồng thời gật đầu. Kia. Yeah. Vậy ta cũng muốn đánh hai cái. Triệu Tứ nhìn thấy loại tình huống này, sơ sơ trong ngực giống tuyết bình thuốc, cảm thấy Lao đại nói có đạo lý, nói ra bại bởi hai cái dù sao cũng so bại bởi một cái tới có mặt mũi. Đồng ý. Lục Yên vừa cười vừa nói, bốn người nhất thời toàn lực phi nước đại, tốc độ rất nhanh, kính gió đập vào mặt, ngồi trên ghế mây Lục Yên, lại có loại đã từng cưới mồ to lúc đón gió cảm giác. Hai tên kia chỗ ẩn giấu liền tại phía trước không xa. Các huynh đệ, hai cái a hai cái, nên nhường công tử ra kiến thức một chút huynh đệ chúng ta bản sự. Bốn người chân trên mặt đất cùng nhau một chút, sau đó thân thể trực tiếp đằng không mà lên, vậy mà dơ lên Lục Yên, tại lớn trên ngọn cây phi nước đại. Hơn nữa phối hợp lẫn nhau ở giữa vô cùng ăn ý, đạp lên cây sao như dẫm trên đất bằng. T. Lục Yên hít vào một ngụm khí lạnh, cái này bốn cái lao già lúc này toàn thân áo trắng, tóc trắng thơ, dơ lên cái ghế đạp lên cây sao mà đi. Cái này bức cách, lập tức liền dậy nha. Ta tu la công tử cái này bốn khỏa lão hành so không hư công tử kia bốn khỏa lão hành có thể mạnh hơn nhiều. Cái gì gọi là bức cách? Đây mới gọi là bức cách. Hoàng Nưu, dê trắng, các ngươi kiếp số tới, còn không ra nhận lấy cái chết. Hoàng đại âm thanh vang dội truyền bá ra ngoài. Liên hô mấy lần về sau rốt cục có phản ứng. Ở đâu ra cẩu tạp toái, cũng dám tìm Nguyên Nưu ra phiền toái. Nơi xa một chỗ sơn động ở trong, lập tức có đại hán chui ra, chửi ầm lên, tiếp lấy liền thấy kia từ trên trời giáng xuống bốn cái lao hành, giống nhau thấy được bốn cái lao hành giơ lên ghế mây, cùng trên ghế mây nằm cái kia bộ dáng tuấn tú nam nhân. Hoàng Sơn tứ lão, huyết hải tu la. Hoàng Nưu trực tiếp hù đến nghẹn nào. Thét lên tu la hai chữ nhi thời điểm liền âm thanh đều không phát ra được. Lão Nưu, ngươi đang nói cái gì? Cái gì Hoàng Sơn? Cái gì? Máu. Máu 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 dê trắng đi theo từ phía sau chui ra, hắn xoay người lưng quổng, dáng người nhỏ gầy, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy năm người. Ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy ngực tê dần, trái tim phảng phất muốn bạo tạc. Lời nói đều nói không rõ, còn sống cũng vô dụng, đáng chết. Lục Yên bình tĩnh nói. Một đạo thanh quang trong nháy mắt quán xuyên lồng ngực của hắn, dê trắng mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. 600 vận mệnh điểm nếu là hủ chết, chẳng phải là muốn bồi 600. Ra tay vẫn là mau mau tốt. Hoàng Nhu thấy thế, doa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Tu La gia gia tha mạng. Tu La gia gia tha mạng a. Ta có thể nói chuyện, ta biết nói chuyện, ta bằng lòng là ngài cống hiến sức lực, cầu Tu La gia gia tha ta mạng. Nói nhảm nhiều như vậy, ta cần ngươi làm gì? Đáng chết. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh quang trong nháy mắt quán xuyên Hoàng Nhu yết hầu. Hoàng Nhu mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy không dám tin, ta biết nói chuyện. Ta thật biết nói chuyện a. 600 vận mệnh điểm. Chương 85, ngươi cái này tiến tặc dám tới giết ta, đây là liền bệ hạ đều không để trong mắt. Chương 85, ngươi cái này tiến tặc dám tới giết ta, đây là liền bệ hạ đều không để trong mắt. Hoàng đại theo trong tay áo móc móc, móc ra một cái dài 3 tấc bút lông đầu. Ngầm lấy đầu bút, liếm liếm bút cọp lông, thấm ướt về sau, tại Hoàng Nhu dê trắng danh tự bên trên đánh một cái ít hảo. Công tử gia, kế tiếp chúng ta liền đi tìm Bạch Sơn quân vợ chồng a. Một lần tìm hai, cũng thuận tiện. Bạch Sơn quân nuôi một con mãnh hổ, ngựa Diệp Vân nổi danh xinh đẹp phong tao, hai người này dễ tìm. Đi, vậy thì đi tìm Bạch Sơn quân. Lục Yên gật đầu, hai người này hắn ấn tượng rất sâu, Bạch Sơn quân là nổi danh nón xanh vương, ngựa Diệp Vân đoàn diệt ác nhân cốc năm đại ác nhân, đều không phải là thứ gì tốt. Hấp công đại pháp, ta rốt cục đã luyện thành. Cảm thụ được thể nội bàng bạc nội lực, Lưu Hỉ ngựa đầu cùng thiếu, Vũ Dương hai âm, cực âm cực dương nam nữ, bị ta hút khô công lực về sau, quả nhiên đột phá hấp công đại pháp tầng cuối cùng. Thứ này về sau, ta đã vô địch thiên hạ. Ha 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 ha. Cái gì mời trăng, cái gì liên tinh, cái gì huyết tu la, cái gì yến nam thiên, đều chỉ lại biến thành ta hút công vật liệu. Thứ này về sau, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ha 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 ha. Lão Hồng Hiệp a Lão Hồng Hiệp, ngươi thật là giúp nhà ta đại ân. Nếu không phải ngươi, nhà ta còn không biết phải bao lâu khả năng tìm đủ hai cái này cực âm chí nữ a. Đốc chủ, có phía dưới truyền lên tình báo mới nhất. Có tiểu thái giám ở ngoài cửa hô, tiến đến. Đốc chủ, tình báo mới nhất truyền đến, huyết hải tu la Lục Yên đã giết 12 sao chọn chúng hoàng lưu dây trắng, bạch hổ buổi trưa ngựa. Tí thử ngụy vô nha quan bế hang động không dám thò đầu ra, năm đại ác nhân ẩn giấu hành tích, không biết tung tích. Di Hoa cung diệt đi thiếu lâm về sau đóng cửa bất động, các nơi hắc đạo cứ điểm cũng không người tung. Toàn bộ giang hồ tựa như là bị bóp lấy cổ như con vịt, thanh lãnh một mảnh. Hắn bây giờ đi đâu đây? Lưu Hỷ nhàn nhạt hỏi, đi tìm Nguyên Võ Lâm minh chủ Sắc Như Mây đi. Sắc Như Mây? Lưu Hỷ cười lạnh, rất tốt, bây giờ thực lực lớn thành dù sao cũng phải giết cao thủ tế tế cờ. Chuẩn bị một chút, đi đem mộ dung vô địch làm thịt, cái kia một thân hùng hồn cuồng long chân khí, tạp ra tưởng niệm đã lâu. Là, đốc chủ, thuộc hạ cái này đi an bài. Kia tiểu thái giám cung kính lui ra. Nhìn xem bầu trời bên ngoài, Lưu Hỷ trong lòng bùi ngùi mãi thôi, chỉ cảm thấy trong lòng áp lực quét sạch sành sanh. Nếu không phải có Lao Hồng Hiệp cho tình báo, mộ dung vô địch, Sắc Như Mây, mộ dung cửu chính là tốt nhất tu luyện vật liệu, chỉ là bọn hắn thế lực thực lực đều không kém, không biết rõ lại muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại mặc dù dùng vật liệu kém chút, nhưng cũng tu hành tới hấp công đại pháp tối cao tầng thứ. Mặc dù so nguyên bản trong kế hoạch viên mãn trạng thái muốn hơi yếu một chút, dù sao tấn thăng lúc dùng vật liệu yếu không ít, nhưng thực lực bây giờ đối với bọn hắn mà nói vẫn là nghiền ép trạng thái, chỉ cần đem mộ dung vô địch cùng Sắc Như Mây hút rơi, một thân thực lực như cũ có thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Đi trước hút khô mộ dung vô địch, lại đi hút khô Sắc Như Mây, sau đó đi hút khô huyết tu la, cuối cùng hút khô mời trăng liên tinh. Đến lúc đó trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, liền xem như hoàng đế cũng không thể ngửa đầu nói chuyện với ta. Thần công đại thành, thể nội hùng hậu tu vi, sáng tỏ tương lai nhường dã tâm của hắn kịch liệt bành trướng, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Nhìn xem Càn Thanh cung vị trí, thái giám có lẽ không thể làm hoàng đế, nhưng chưa hẳn liền không thể thao túng hoàng đế. Hoàng đế cũng là phàm nhân ngồi, hôm nay vì sao không thể để cho ta Lưu Hỉ đi thử một chút? Đại trượng phu sinh tại thế gian, há có thể buồn bực cứ ở lâu dưới người, không thể ăn cửu đỉnh, liền bị cửu đỉnh nấu, bất quá là thiếu đi kia chỉ là hai lạng thịt mà thôi, làm sao không có thể quân lâm thiên hạ. Nhà ta muốn để người trong thiên hạ đều biết, liền xem như không có chứng, ta cũng là lập hoàng đế. Mộ Dung Sơn Trang, Mộ Dung vô địch đang ngồi trong đại sảnh, cau mày. Hắn vừa lấy được trong cung đầu truyền tới tin tức, Đông Sưởng Hán công Lưu Hỉ đã luyện thành hấp công đại pháp cuối cùng nhất trọng. Đồng thời ngay tại hướng Mộ Dung Sơn Trang tới gần. Kia lão thằng hoạn cùng nữ nhi của ta từ trước đến nay không hòa thuận, bây giờ thần công đại thành càng là cuồng vọng, lần này đến đây, kẻ đến không thiện, sợ là để mắt tới ta cái này một thân khổ tu 50 năm tinh thuần cuồng long chân khí. Cha, đệ bắt trọng hấp công đại pháp, uy năng tuyệt thế, coi như so với ta tu hành hóa thạch thần công đệ bắt trọng cũng không yếu mảy may. Người kia lục trọng đỉnh phong cuồng long chân khí, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Cửu vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt như giếng cổ không bận sóng. Ta biết. Mộ Dung vô địch gật gật đầu, thật là ta không thể trốn, ta như chạy trốn, hắn sẽ một mực theo sát không thả. Chúng chi nơi này là Mộ Dung Sơn Trang, là chúng ta Mộ Dung nhà trăm năm cơ nghiệp chỗ, là các ngươi cựu tỷ bội nhà mẹ đẻ, là người giang hồ trong mắt thánh địa. Cha, không đường tối lui. Nói đến đây, Mộ Dung vô địch theo trong tay áo móc ra ba cái mục điêu. Theo thứ tự là chú dê vui vẻ, xôi dê dê, lười dê dê, cựu nhi, người ngọc, con điện đen. Mộ Dung vô địch nhìn lên trước mặt ba người. Lúc trước dùng kia ngàn năm hỏa linh chi đổi ba người tỉnh, lúc này cũng là tới dùng tới thời điểm. Ba người các ngươi đều cầm một cái mục điêu, chia ra ba đường, cấp tốc đi tìm huyết hải tu la Lục Uyên. Dùng một cái ân tình đổi hắn đến giúp Mộ Dung nhà vượt qua nan quan. Người này một thân thực lực có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không chút nào tại Di Hoa cung mời nguyệt cung chủ phía dưới. Cho dù là Lưu Hỉ đã luyện thành hấp công đại pháp, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chỉ cần có thể đem hắn mời đến, một kiếp này cũng coi như qua. Cố Nhân Ngọc đưa tay lấy được chú dê vui vẻ một điều, con nhện đen đưa tay lấy được xôi dê dê một điều, Mộ Dung Cựu lấy được lưỡi dê dê một điều. Mặc dù trước đó cũng đã gặp ba người này mặt quái vật đầu dê một điều, nhưng từ khi Lục Yên giết ra đến huyết hải tu la danh hào về sau, Mộ Dung vô địch liền đem ba cái này một điều chân giấu đi. Lúc này lại nhìn như cũng cảm thấy bộ dáng rất quái dị. Mau đi đi, sớm đi một bước, nói không chừng chúng ta cái này sơn trang liền nhiều một phần sinh cơ. Là, trang chủ. Cố Nhân Ngọc cùng con nhện đen hai người ôm quyền xưng là. Mộ Dung Cựu cũng nhẹ gật đầu. Sau đó ba người quay người liền muốn rời khỏi. Đi tưởng không muốn đi cửa quá dễ thấy. Theo đường núi ra ngoài, không muốn đi đại lộ. Mộ Dung vô địch dặn dò một tiếng. Đợi đến ba người tất cả đều sau khi đi, Mộ Dung vô địch sống lưng dường như lập tức cong xuống dưới. Bọn hắn tới chỗ nào? Trang chủ, khoảng cách sơn trang bất quá 50 bên trong, đang ra roi thúc ngựa mà đến, chúng ta dọc đường nhãn tuyến đều bị xóa đi. Một cái áo đen thân ảnh xuất hiện tại nơi hẻo lánh ở trong, thấp giọng nói rằng: "Quá nhanh, cái kia hấp công đại pháp tiến độ quá nhanh, hắn thế nào lại nhanh như vậy tìm đủ Ngũ Dương hai âm mệnh cách võ lâm cao thủ?" Mộ Dung nhà sợ là thai kiếp khó thoát, "Tiểu Ngũ, ngươi về phía sau viện đem phu nhân đánh ngất xỉu mang đi, để ta chặn lại bọn hắn." "Chủ thượng mau đi đi, đem phu nhân giao cho người khác ta không yên lòng, ngươi từ nhỏ là phu nhân nhìn xem lớn lên, ta tin được ngươi. Chờ sau khi ta chết, ngươi mang theo phu nhân trước cẩn cư một đoạn thời gian, không nên bị tiểu Cửu phát hiện, cũng không cần cùng các nàng tám có bất kỳ liên hệ. Đợi đến một hậu thiên, Lưu Hỉ bị sát thân chết, mới có thể lộ diện, mới có thể cùng chín vị tiểu thư liên hệ. Ngươi hiểu chưa?" "Thuộc hạ không rõ, nhưng thuộc hạ sẽ nghiêm ngặt chấp hành trang chủ mệnh lệnh." "Đi thôi." "Là." Lưu Hỉ mang theo đông sưởng cao thủ đã xuất hiện tại sơn trang cổng. Nhìn xem môn hộ mở rộng Mộ Dung sơn trang, hơi nghe xong động tĩnh bên trong, liền không chút do dự sải bước đi tiến đến. Giải tán gia quyến, chống trải không người, Mộ Dung Vĩnh, xem ra ngươi đã làm tốt chết tại trên tay của ta chuẩn bị. Mộ Dung Vĩnh chính là Mộ Dung vô địch, sinh nhân gian chính tú, tám nữ nhi gả từng cái đều là giang hồ hoặc triều đình đứng đầu nhất nhân vật. Hàng cái các đại thế gia, ba tương võ lâm minh chủ, hoàng cung đại nội thủ phi. Người giang hồ tôn hắn là Mộ Dung vô địch, không phải nói hắn võ công vô địch, mà là nói hắn trên giang hồ căn bản cũng không có địch nhân, không người nào nguyện ý đối địch với hắn. Càng không có người mong muốn đối mặt hắn kia tám con rể, cùng tám con rể sau lưng kia vô cùng to lớn thế lực. Lưu Hỉ, ngươi cái này thế tặc, rốt cục giấu không được ngươi lòng lang dạ thú. Nữ nhi của ta là cao quý thuộc phi nương nương, nếu như bàn về đến, lão phu cũng có thể xem như nửa cái quốc trượng. Ngươi cái này thiến tặc dám tới giết ta, đây là liền bệ hạ đều không để trong mắt sao? Chương 86, Mộ Dung vô địch, ngươi cái này một thân nội lực ta chắc chắn phải có được. Chương 86, Mộ Dung vô địch, ngươi cái này một thân nội lực ta chắc chắn phải có được. Lưu Hỉ cười ha ha, bệ hạ, ngươi cảm thấy bệ hạ là tin ngươi vẫn là tin ta? Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội nhìn thấy bệ hạ? Mộ Dung vô địch a, Mộ Dung vô địch, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là một tay che trời. Ngươi cái này một thân tinh thuần nội lực, ta chắc chắn phải có được, liền xem như bệ hạ tới cũng không giữ được ngươi. Lời còn chưa dứt, Lưu Hỉ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung vô địch trước mặt, một trường vô ra. Mộ Dung vô địch sớm có phòng bị, lập tức vận khởi toàn thân nội lực, cùng Lưu Hỉ chạm nhau một trường. Oanh! Hai cỗ cường đại nội lực va chạm, kích thích một hồi cuồng phong. Lưu Hỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mộ Dung vô địch chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, từng cỗ bàng bạc đại lực như là sóng biển đồng dạng đánh tới, liền lùi lại năm bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong lòng của hắn kinh hãi, Lưu Hỉ hấp công đại pháp quả nhiên lợi hại, vẹn vẹn một trường, vậy mà liền cho thấy chênh lệch lớn như vậy. Ha ha ha, Mộ Dung vô địch, ngươi thật sự là quá yếu. Ha 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 ha, tới đây cho ta a, hấp công đại pháp. Lưu Hỉ cuồng cười một tiếng, bàng bạc hấp lực trên tay xuất hiện trở về kéo một cái. Còn tại năm bước bên ngoài, Mộ Dung vô địch chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ hấp lực lôi kéo thân thể của hắn hướng về Lưu Hỉ bay tới. Mặc cho hắn sử xuất thiên cân truy, dùng hết nội lực, đem hai chân đóng ở trên mặt đất, như cũ không ngăn cản được cỗ lực hút này bị không ngừng rút ngắn khoảng cách, trên mặt đất lưu lại hai đạo trưởng dáng dấp vết tích. Mộ Dung vô địch đem hết toàn lực, râu tóc đều dựng. Lưu Hỉ trong lòng thoải mái, cười khẳng khắc quái dị. "Lưu Hỉ, ngươi mơ tưởng đạt được." Mộ Dung vô địch nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, song trưởng cùng nhau chụp về phía Lưu Hỉ, "Ngươi mong muốn, vậy ta liền cho ngươi, nhìn kinh mạch của ngươi chống đỡ không chịu được." Lưu Hỉ cười ha ha một tiếng, "Vậy thì đến." Song phương lần nữa đối trưởng đối ở cùng nhau, hai người nội lực va chạm lần nữa, Mộ Dung vô địch chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tuần hướng Lưu Hỉ. "Ha ha ha ha, Mộ Dung vô địch, chỉ là nhỏ lưu, sông không hủy đê đập lớn, nội lực của ngươi là của ta." Lưu Hỉ cùng tiếu, điên cuồng hấp thu Mộ Dung vô địch nội lực. Mộ Dung vô địch sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dần dần biến thành sáng trắng, vẹn vẹn năm cái hô hấp, liền đã mềm mềm ngã xuống đất, lại không một chút nhi sinh tức. Lưu Hỉ lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, hấp công đại pháp tại thể nội không ngừng vận chuyển, đem vừa mới hút vào bàng bạc nội lực không ngừng dung nhập vào nội lực của mình ở trong. Sau nửa canh giờ, Lưu Hỉ lúc này mới đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, đem hai tay triển khai, một cỗ khó nói lên lời thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn đã sớm vượt qua 100 nhiều năm, mặc dù chất không mạnh, nhưng là lượng lớn. Mộ Dung vô địch cái này 50 năm tinh tu nội lực vô cùng hữu hiệu cho hắn đi lên tăng lên một chút chất lượng. Hấp công đại pháp hấp thu càng nhiều người càng tạm, như vậy thể nội hình thành nội lực liền càng mất tinh thuần. Bản chất cũng lại càng kém càng phù phiếm, bởi vậy tối ưu lựa chọn chính là hấp thu một chút chất lượng cực cao người, đến để cao mình chân khí bản chất, tỉ như nói Mộ Dung Vô Địch, tỉ như nói Sắt Như Mây, tỉ như nói Yến Nam Thiên, tỉ như nói Mời Trăng. Nội lực của bọn hắn cả đời chỉ luyện một loại, mấy chục năm như một ngày, ngày ngày rèn luyện, tinh thuần vô cùng. Hơn nữa trong bọn họ lực đều là tương đối thâm hậu, hút một cái đỉnh tiêm cao thủ, so hút tháng 10 năm 20 cao thủ bình thường tới càng mạnh, càng hữu hiệu. Nếu có thể đem Mời Trăng Liên Tinh hai vị cung chủ nội lực hút sạch, hai người này luyện là cùng một loại nội lực, lại là thân sinh tỉ muội, nội lực bản chất cực kỳ gần, cực hạn tinh thuần, hút nàng hai người hiệu quả, so hút trăm cái cao thủ bình thường đều muốn tới càng mạnh càng hữu hiệu. Kế tiếp, Sắt Như Mây. Lưu Hỷ thản nhiên nói, sau đó phất phất tay. Đông Xưởng nhóm rất tự nhiên cầm lấy lửa tại sơn trang bốn phía châm lửa, đem toàn bộ sơn trang nhóm lửa. Giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Các ngoại nhân lúc đến, nơi đây đã là một phiến đất hoang vu, không có chứng cứ, ăn không răng trắng lại có ai có thể làm gì được hắn cái này Đông Xưởng đốc công. Phía sau thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực, một đoàn người trực tiếp đánh ngựa phi nước đại. Công tử gia, chúng ta muốn tìm chính là Cổn Sư Sát Chiến, thật là Cổn Sư Sát Chiến tại 15 năm trước ra biển sau, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là Hồng Diệp trai cũng không có hắn tin tức xác thực. Đi Hoàng Sơn Quang Minh đỉnh biệt viện, đi gặp một lần trước Võ Lâm Minh chủ Sắt Như Mây. Lục Yên chậm rãi nói rằng, ta muốn xác nhận một việc. Sắt Như Mây. Sắt Như Mây người này hiệp can nghĩa đảm, gấp nguy cứu khốn, trên giang hồ thanh danh vô cùng tốt, không hổ là một giới Võ Lâm Minh chủ. Nhưng cùng sư Sắt Chiến tin tức liền Hồng Diệp trai cũng không tìm tới, nguyên Võ Lâm Minh chủ Sắt Như Mây lại có thể biết cái gì? Hắn dù sao đã không phải là Võ Lâm Minh chủ, mặc dù danh vọng như cũ không thấp, nhưng đã vô pháp hiệu lệnh Võ Lâm. Công tử lúc này tìm hắn làm cái gì? Hoàng đại có chút hiếu kỳ, tiếp lấy dường như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi. Hẳn là công tử gia cho rằng Sắt Như Mây chính là mất tích 15 năm cổn sư Sát Chiến. Có thể hai người bọn họ tính cách cùng võ công căn bản cũng không cùng. Trong truyền thuyết cổn sư Sát Chiến tính cách táo bạo, cực kỳ hiếu chiến. Một khi chiến đấu như si như cuồng, theo không nương tay. Bị hắn khiêu chiến qua cao thủ thường thường đều mất mạng tại chỗ. Số lượng có kế, cựu nhân khắp nơi trên đất cũng là bởi vì này. Tại hắn một đường khiêu chiến qua đi, được xưng là thập đại ác nhân một trong. Phải hay không phải? Gà hỏi một chút liền biết. Bốn gái lao hành thấy công tử gia chủ ý đã định, cũng không nói thêm lời, gánh đến với mây, liền hướng về Hoàng Sơn bên này phi nước đại. Trở lại chỗ cũ, lần trước theo Hoàng Sơn bên trên xuống tới lúc tình huống còn trước mắt rõ ràng, lúc này trở lại tâm cảnh liền đã khác nhau rất lớn. Bất quá một lần nữa nhìn thấy quen thuộc phong cảnh, tâm tình cũng không khỏi vui vẻ không ít. Lần trước tại Thanh Lâu là chuyện gì xảy ra nhi? Lão tứ, thế nào ba người bọn hắn đều có thể một cái đánh hai cái, liền ngươi đánh công lại. Quay đầu nhìn một chút, đi ở phía sau Triệu Tứ, nghe ba người bọn hắn nói, ngươi bị hai nữ nhân kia đánh lao thảm, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu được lên. Nghe được Lục Yên hỏi thăm, Triệu Tứ nhân sắc mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng, phi, ba người bọn hắn đồ vô sỉ. Ở chung mấy chục năm, đại gia người nào không biết hay. Ba cái này ngôn đản tại lần thứ nhất liền cướp sạch ta nhỏ dự hoàn, kết quả tại hồi hai thời điểm chính bọn hắn đều có lưu hàng, liền ta không có. Nguyên một đám cố ý cười nhạo ta, đồ vô sỉ, càng là vô sỉ. Hoàng đại, Lưu nhị, Trần Tam ba người nghe vậy mặt không đổi sắc, lao tứ, ta đã sớm nói, chúng ta xử sự là người, thua thì thua được, chính là được, nguyện cược liền phải chịu thua. Hoàng đại vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, một gương mặt mo cười cùng hoa cúc như hoa. Thùy hành thùy bất hành, bách hoa lâu bên trong cô nương biết đến rõ rõ ràng ràng. Lão tứ, đây không phải ngoài miệng rào biện hai câu liền có thể cải biến chính là sự thật. Lão tứ a lão tứ, ngươi không thể dùng thân thể của mình tình huống đến phỏng đoán chúng ta, ngươi không được không có nghĩa là chúng ta cũng không được. Lưu nhị cười ha ha một tiếng, ngươi mềm chân không có nghĩa là chúng ta cũng mềm chân. Ngươi nếu là không phục, lần sau chúng ta còn có thể lại so một lần. Ngươi nói chúng ta lần này dụng, chính ngươi hết thể có bao nhiêu khỏa thuốc chính ngươi tin tưởng, chúng ta lần trước mặc dù cầm chút, nhưng cho dù là thế nào dùng tiết kiệm, cũng đều sử dụng hết. Chúng ta lại so một lần, là thật là giả? Là dùng thuốc vẫn là dựa vào tự thân, vậy thì mọi thứ đều minh bạch. Người a, phải tự biết mình. Lão tứ, hương, mềm không là vấn đề, nhưng không dám thừa nhận người khác ưu tú, chính là của ngươi sai lầm. Hoàng đại, Lưu nhị, Trần Tam cùng nhau gật đầu, sau đó nhìn Triệu Tứ nói rằng, lão tứ, dám so vẫn là không dám. Triệu Tứ bị ba tên này sáng ngời có thần ánh mắt cho giật nảy mình, chuyện không đúng, 100 bên trong có 800 không thích hợp. Bọn hắn tuyệt đối không có mạnh như vậy, lúc trước Vạn Xuân Lưu tổng cộng cũng cho liền cho ta 12 viên thuốc, bị bọn hắn cướp đi 10 khỏa. Hai lần đi dạo Thanh Lâu, thế nào cũng sử dụng hết, nhưng bọn hắn có lòng tin như vậy, lòng tin là từ chỗ nào tới? Vấn đề đến tuột cùng là ra ở đâu? Chương 87, Hoàng Sơn Quang Minh Đỉnh, không thiếu sót quỷ xuống đất hô cố phụ. Chương 87, Hoàng Sơn Quang Minh Đỉnh, không thiếu sót quỷ xuống đất hô cố phụ. Cha, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại hướng chúng ta bên này? Chúng ta không có đắc tội hắn nhà. Thiết Tâm Lan trong đại sảnh lo lắng qua lại loạn chuyện, chúng ta cũng không phải người xấu a. Từ khi nghe được huyết hải tu la bên trên Hoàng Sơn, nàng vẫn là cái trạng thái này. Dù sao gia hỏa này hung danh bên ngoài, bởi vì cái gọi là con cú tiến trạch, không có việc thì chẳng đến. Tu La công tử Lục Yên đến đâu nhi, chỗ nào người chết chết một mảnh, toàn bộ giang hồ thần hồn nát thần tính, những nơi đi qua sạch đường phố như hổ. Hiện tại gia hỏa này vậy mà thẳng đến Hoàng Sơn đỉnh núi bên này mà đến, muốn nói nhân vật giang hồ tại trên đỉnh chỉ như vậy một cái biệt viện. Trong biệt viện liền bọn hắn cái này cả một nhà người tại, không phải chạy lấy bọn hắn tới, lại là chạy theo ai đến. Đại cứu nhân tới, vừa vặn tìm hắn báo thủ. Con cái nhỏ vẻ mặt lạnh như băng nói rằng, cái này đồ chết tiệt giết ta năm vị sư phó, không gặp được thì thôi, đã gặp, liền muốn giết hắn. Thiết Ba Bá, người ta lại thêm hoa vô khuyết, đánh thắng được hay không Lục Yên? Sắt Như Mây chậm rãi lắc đầu, khó, khó, khó. các ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng 6 thiên 6 đánh đêm đấu không ngớt, giết địch 2000 là một cái như thế nào khái niệm. Ý vị này tinh thần của hắn, thân thể của hắn, nội lực của hắn đều đã luyện đến viên mãn vô khuyết, vô giải có thể để lọt tình trạng. Kim quan khoáng ngọc, ngoại tà bất xâm. Lão phu mặc dù khoác lác một thân võ công, thiên hạ ít có, nhưng là đối mặt hắn, ta không nửa phần chiến thắng lòng tin. Cho dù là tăng thêm Hoa công tử, con cá nhỏ cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Sắc như mây thở dài một hơi, hắn là vì ta mà đến, con cá nhỏ Hoa vô khuyết, Tâm Lan, các ngươi giấu đi, lợi dụng dây thừng từ sau sơn dốc đứng chỗ xuống núi. Giết ta, hắn nên kinh thường tại truy kích các ngươi, ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng có thể kéo dài bên trên một chút thời gian. Miệng bên trong mặc dù nói như thế, nhưng hắn lại cảm giác thể nội huyết dịch dường như đều muốn sôi trào. Loại kia chiến ý, nhưng trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại không che giấu được hưng phấn. Huyết Hải Tu La, có thể cùng loại này cường giả chiến đấu, liền xem như bị đánh chết cũng đáng. Thiết Ba Bá rất hưng phấn. Hoa Vô Khuyết đột nhiên mở miệng nói ra, ngài dường như rất chờ mong, ta có thể nghe được ngài kia sắp sôi trào khí huyết cùng chiến ý. Ha 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 ha. Sát Vô Song ngửa đầu cười một tiếng, một thân khí thế bộc phát ra, thiếu đi bình thường có thể gặp đến ôn hòa, nhiều một cố khó nói lên lời của bạo. Hoa Vô Khuyết, thế gian này cường giả hiểu rõ, tu hành tới ta cảnh giới này, làm việc làm người sẽ có rất nhiều trói buộc, mọi cử động khả năng tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Ngươi cũng đã biết gặp phải một cái có thể toàn lực chiến đấu người, là cỡ nào khó được, ta đã 15 năm chưa từng toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Một trận chiến này các ngươi đều không thể tham dự, đã phân cao thấp cũng phân sinh tử, đây là thuộc về ta chiến đấu, cũng là ta hẳn là có kết quả. Các ngươi đi thôi. Ta không đi, cha ta không đi. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Thiết Tâm Lan mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ta cũng không đi. Đại cựu nhân đi vào trước mặt chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, đây không phải ta con cá nhỏ phong cách. Chính mặt không đánh lại được chúng ta có thể dùng âm, dùng độc, dùng kế, dùng đầu góc để chiến đấu, ta cũng không tin trên đời này thật có người có thể không có chút nào sơ hở. Con cá nhỏ vẻ mặt lạnh như băng nói rằng, Hoa Vô Khuyết nhìn xem Thiết Tâm Lan, trong lòng thương tiếc, cũng không có chuyển động bước chân. Sát Như Mây nhìn xem tâm ý đã quyết nữ nhi, lại nhìn một chút Hoa Vô Khuyết, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi tâm đã đặt ở cái này Hoa Vô Khuyết trên thân, Hoa Vô Khuyết lại là Di Hoa Cung thiếu chủ. Xem ở Di Hoa Cung hai vị cung chủ phân thượng, Lục Yên hẳn là sẽ không ra tay với bọn họ, chỉ là con cá nhỏ. Xuất thân ác nhân gốc, Huyết Hải Tu La tàn sát thập đại ác nhân, truy sát 12 tinh tướng mọi người đều biết, sợ là thai kiếp khó thoát. Đã như vậy tùy ta ra ngoài nên địch, chúng ta cũng không thể để người xem thường. Sát Vô Song nói rằng, bên này lề mề một chút thời gian, bốn cái lao giả đã dơ lên ghế mây, nhanh chóng lên núi. Công tử gia, Quang Minh đỉnh biệt viện tới. Hoàng đại thấp giọng nhắc nhở. Lục Yên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Sơn Trang cổng, Sát Như Mây đứng ở trung ương, quanh thân khí thế như hồng, chiến ý sôi trào. Thiết Tâm Lan, con cá nhỏ, Hoa Vô Khuyết ba người đứng tại phía sau hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Sát Như Mây, Thiết Minh Chủ, cửu ngưỡng đại danh. Lục Yên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cô vô hình áp bách. Sát Như Mây không người cúi đầu, cái này cúi đầu, cảm ơn Lục công tử ân cứu mạng. Tiếp lấy đứng thẳng người, cười lớn một tiếng, hào khí bừng mây, Huyết Hải Tu La Lục Yên, danh bất hư truyền. Ta đoán được sẽ có hôm nay, trận chiến ngày hôm nay, lão phu chờ mong đã lâu. Ta là nên bảo ngươi Võ Lâm Minh Chủ Sát Như Mây, hay là nên bảo ngươi thập đại ác nhân cùng sư sát chiến? Lục Yên mở miệng hỏi. Lời này như là sấm nổ, trong nháy mắt nhập vào Thiết Tâm Lan, con cá nhỏ, Hoa Vô Khuyết trong hai. Dự khắp thiên hạ, nghĩa bạc vân thiên Võ Lâm Minh Chủ Sát Như Mây, thế nào lại là 20 năm trước xú danh lớn lao, vị thiên hạ Võ Lâm vị nổ thập đại ác nhân một trong. Người quả nhiên biết. Sát Vô Song gật gật đầu, cũng không có làm bất kỳ phản bác. Không tệ, ta chính là cùng sư sát chiến. Bởi vì ta hiếu chiến thành si, hại chết Tâm Lan mẫu thân, ra hải chi sau, tại vô danh đảo chịu cao nhân điểm hóa, trở lại trung nguyên, là Võ Lâm đền bù đi qua sai lầm. Bây giờ 15 năm qua đi, cũng coi là đã làm một ít chuyện, đền bù chút thua thiệt, Tu La công tử ngươi có gột rửa giang hồ chi tâm, thanh tẩy tứ hải đạo trích ý chí. Lão phu ta vạn phần bội phục, ngươi làm được ta muốn làm mà chuyện không dám làm. Chỉ là tiểu nữ vô tội, còn mời Tu La công tử chớ có tổn thương nàng. Ta không thương tổn nàng chính là. Lục Yên khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Chấm đã. Con cá nhỏ đông nhiên hô, Huyết Hải Tu La, ta kia năm vị sư phụ đã ẩn cư ác nhân cốc 20 năm, 20 năm chưa từng đi ra làm ác, ngươi vì sao không phải muốn giết bọn hắn? Đã từng giết người như ngoé, làm nhiều việc ác, cũng không phải là nói hắn ẩn cư một chút, bỏ xuống đồ đao là được rồi, liền không có tội. Nhìn xem ánh mắt mang theo hận ý con cá nhỏ, vô hình tinh thần chi thủ trong nháy mắt đập vào hắn con gối bên trên, bịch một cái tử nhường hắn hai chân quỳ xuống đất. Ngươi không có tư cách dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Phụ thân ngươi chính là năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Giang Phong, mẫu thân ngươi là Di Hoa Cung Hoa Nguyệt Nô, hai người bọn họ bị thư đồng sông đàn bán bỏ mình, sông đàn đổi tên Giang Biệt Hạc, thành Giang Nam Nhân nghĩa lại hiệp, ta giết hắn là vì cho cha mẹ ngươi báo thù. Thiên hạ đệ nhất hảo hiệp Yến Nam Thiên là cha ngươi kết bái chi giao, kết nghĩa đại ca, lúc trước cứu ngươi về sau xâm nhập ác nhân cốc, bị năm đại ác nhân lấy cha mẹ ngươi thi thể uy hiếp không thể phản kháng, chúng an toán, nhận hết tra tấn, mạnh mẽ bị tra tấn thành hoạt tử nhân. Nếu không phải Vạn Xuân Lưu còn trong lòng còn có một chút thiện niệm, hắn sớm đã chết. Là ta xông vào ác nhân cốc giết năm đại ác nhân, cứu sống ngươi bá bá Yến Nam Thiên. Bất luận là từ đâu tính, Giang Tiểu Ngư, ngươi có tư cách gì hả ta? Cái gì? Yến bá bá bị ngươi chưa khỏi. Con cá nhỏ ánh mắt bên trong cựu hận lập tức bị kinh ngạc thay thế. Giang Biệt Hạc là ta giết cha giết mẫu cửu nhân. Lời này của ngươi nói mà không có bằng chứng, Hoa Vô Khuyết mở miệng nói ra.
Phanh.
Sau đó cũng quỳ trên mặt đất. Ngậm miệng, ngươi giống nhau không có tư cách chất vấn ta nói chuyện, dựa theo bối phận mà nói, ngươi còn phải gọi ta một tiếng đại cô cha. Hoa Vô Khuyết, lớn.
Lớn.
Thật to.
Đại cô phu.
Chương 88, thâm hụt tiền nhi mua bán không làm, luyện tập thêm kinh nghiệm. Chương 88, thâm hụt tiền nhi mua bán không làm, luyện tập thêm kinh nghiệm.
Còn nhìn.
Không biết rõ thì cũng thôi đi, nếu biết, gặp trưởng bối, còn không quỳ xuống đập hai cái. Hoàng đại nhìn xem hai người ngơ ngác ánh mắt trực tiếp quá lớn.
Phanh.
Con cá nhỏ trước hết nhất kịp phản ứng, không chút do dự đập xuống dưới. Hoa Vô Khuyết nhìn con cá nhỏ giật đầu, đầu óc mặc dù có chút ngộng, nhưng đại cô cha.
Đập cũng hẳn là, cũng đi theo đập xuống dưới.
Thiết Tâm Lan ở bên cạnh trực tiếp quỳ trên mặt đất, cũng đi theo dập đầu một cái. Hai người bọn họ cho ta dập đầu kia là chuyện đương nhiên, ngươi tiểu nha đầu này lẫn vào cái gì?
Ta đến giết ngươi cha, ngươi lập cái gì đầu?
Phu sướng phụ thủy.
Thiết Tâm Lan sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng,
ta,
ngươi,
lần trước là ngươi chỉ điểm chúng ta, mới đã cứu ta cha,
ta phải dập đầu cảm ơn ngươi.
Lục thúc thúc, đã hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, ngài cũng là trưởng bối của chúng ta, về sau nói không chừng còn lại biến thành thân thích.
Một trận chiến này nếu không liền con cá nhỏ lập tức mở miệng nói ra, thái độ chuyển biến nhanh chóng, gọi là một cái không cần mặt mũi.
Muốn nói trong lòng của hắn không có hận đó là không có khả năng, dù sao cái kia năm người sư phụ đem hắn từ nhỏ nuôi lớn, tình cảm rất thâm hậu. Nhưng muốn nói thuần túy là hận, kia đồng dạng cũng là không có khả năng, Lục thúc thúc tân tân khổ khổ là cha mẹ mình báo thù, lưu lạc giang hồ cấm địa ác nhân cốc cứu chữa chính mình yến bá bá, có thể nói là nghĩa bạc vân tiên, cái này đồng dạng là ngập trời đại ân.
Lúc này trong lòng của hắn mặc dù ngũ vị tạp trần, không biết nên làm thế nào tốt hơn, nhưng phản ứng đầu tiên chính là thuận cán trèo lên trên, đem chiến đấu chuyện này trước quấy nhiễu lại nói.
Lục Yên lại không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Sắc Như Mây, một người làm rất nhiều chuyện ác, không thể bởi vì hắn lại làm có chút việc thiện, liền đem trước mặt ác toàn bộ triệt tiêu.
Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, kia là hòa thượng lời giải thích, ta không tán đồng.
Ai nếu là dám dạng này nói với ta, ta liền đi đưa ai thấy Phật tổ, nhường hắn thân mở miệng hỏi, Phật tổ đối lời này là phủ nhận cùng.
Tu La công tử lời này không tệ.
Lão phu giống nhau đồng ý, sai chính là sai, ác chính là ác, làm việc thiện có thể tán thưởng, làm ác nhất định phải xử phạt.
Thiện cùng ác là không thể triệt tiêu, nếu là có thể triệt tiêu, như vậy cứu người đại phu, liền có thể tùy ý giết người.
Sắc Như Mây gật đầu nói phải, mời, để cho ta mở mang kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Huyết Hải Tu La, đến tột cùng là như thế nào phong thái.
Không sử dụng kiếm.
Dùng kiếm ngươi ngăn không được một cái hô hấp.
Lục Yên lắc đầu, theo trên ghế mây đi xuống.
Ta dùng nắm đấm đến chiếu cấu ngươi đi.
Tiến Nam Thiên Áo Cưới thần công nội lực đạt được lâu như vậy, cũng là thời điểm hoạt động một chút.
Sắc Như Mây nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, cho dù không phải mạnh nhất kiếm, nhưng quyền này đã xuất từ thế gian cao cấp nhất nhi người miệng, cũng dung không được hắn có nửa điểm xem thường. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân nội lực phun trào, khí thế như hồng, dường như một đầu vận sức chờ phát động mạnh thú.
Tốt.
Vậy liền để ta lãnh giáo một chút Tu La công tử công phu quyền cước.
Sắc Như Mây hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới Lục Yên.
Điên cuồng 108 đánh.
Lục Yên dùng theo Thiên Cơ lão nhân nơi đó học được quyền cước cùng cường sư sát chiến đánh trong chốc lát. Trên thân chịu có 17-18 quyền, 2-30 chân, lại ngay cả khí tức cũng không hề biến hóa.
Sát chiến lại càng đánh càng trái tim băng giá, càng đánh càng kinh ngạc.
Thân thể của hắn đúng như kim cương bất hoại đồng dạng không thành.
Thiết ba ba năm đấm, đập đá tảng đá nát bấy, đánh gang, gang cũng có vết tích. Nhưng mà đánh ở trên người hắn vậy mà không đau không ngứa, tạo không ra chút nào tổn thương.
Nhìn động tác của hắn chỉ coi là bình thường, kỹ xảo cũng coi như bình thường, đối với Thiết ba ba công kích, trên cơ bản liền không có làm cái gì phòng ngự.
Ba nhỏ chỉ coi bên trong Hoa Vô Khuyết võ công tối cao, nhìn Nhất Thanh cũng tương tự liền kinh ngạc nhất.
Trên đời này thật có kim cương bất hoại chi thần,
không sợ đao kiếm dịu đụng, không sợ nội lực xâm nhập.
Sau một lát, cùng sư sát chiến nhìn xem chính mình xưng thành bóng ra hai cái năm đấm, cùng chân voi như thế hai chân.
Nhìn lại lông tóc không hao tổn Lục Uyên, đối phương nội lực ồn bạo như là liệt diễm, hắn mỗi một quyền mỗi một chân đánh vào thân thể của đối phương phía trên, vẹn vẹn phản chấn tới nội lực, liền không ngừng tại phá hư hai tay của hắn hai chân.
Loại kia vô cùng cuồng bạo, nóng bỏng vô biên, vô cùng bá đạo nội lực, quả thực chưa bao giờ thấy qua.
Loại này không có gì sánh kịp bá đạo, chỉ có trong truyền thuyết Tiên Nam Thiên Áo Cưới thần công khả năng luyện ra, chỉ sợ còn phải là đệ thất trọng trở lên áo cưới thần công mới có uy lực như vậy.
Cái này còn đánh cái gì?
Người ta đứng ở nơi đó để cho mình đập nện, đều không gây thương tổn được người ta mảy may.
Cái gọi là khiêu chiến, bất quá là trò cười.
Tiếp tục đánh xuống cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Khiêu chiến vô cùng, bị đè nén 15 năm cổ sư sát chiến, trước khi chết, thật vất vả muốn điên cuồng một lần, đánh thông khoái. Lại phát hiện, điên không nổi.
Ngươi trực tiếp giết ta đi, loại này đấu pháp quá hoang đường. Ta thả rằng bị ngươi dùng thần kiếm một kiếm đâm chết, cũng không nguyện ý bởi vì đánh người dùng quá sức đem chính mình cho đánh chết.
Sống thành một chuyện cười.
Lục Yên cảm thụ được tiến bộ của mình, cùng cao thủ luận bàn quả nhiên có tác dụng.
Thể chất của hắn mạnh, tinh thần lực cao, phản ứng cũng nhanh.
Tại vừa mới chiến đấu bên trong, chỉ là tại trên kỹ xảo kém rất nhiều, kinh nghiệm bên trên kém rất nhiều, cái khác bất luận là tốc độ, phản ứng, lực lượng, nội lực đều tại sát chiến phía trên.
Nhưng vẹn vẹn ngắn như vậy thời gian, hắn liền có thể cảm giác được chính mình tại cận chiến bên trên đang nhanh chóng tiến bộ, lại đánh mấy phút, liền có lòng tin chỉ dựa vào quyền cước đem đối phương hoàn toàn nghiền ép.
Cận thân kinh nghiệm thực chiến thật sự là quá ít, cơ hồ không có, hiện tại thuộc về là thuần trị số nghiền ép.
Hướng người trăng thổi như bức thổi phồng lên thiên hạ đệ nhất thần quyền, cuối cùng là phải thực hiện một chút.
nam nhân mà, đem thổi đi ra như bức thực hiện, mới tính bản sự. Hơn nữa Lục Yên trong lòng một mực tại suy nghĩ một sự kiện, phương Đông võ đạo coi trọng nhất chính là tâm thể ký nhất thống, tinh khí thần tam nguyên hợp nhất. Mà hắn hiện tại thể phách là thể phách, nội lực là nội lực, tinh thần là tinh thần, ba loại nói, các đi các, cũng không có chút nào dung hợp. Dùng hắn thích nhất một quyển tiểu thuyết trong thuyết hệ thống tới nói, hắn hiện tại tựa như là thân thể tu thành nhất phẩm kim cương, tinh thần tu thành nhất phẩm thiên tượng, luyện khí luyện đến nhị phẩm. Tuy là vũ phu, nhưng luyện tập một đạo chưa từng bù đắp, ba đạo không thể hợp nhất, liền không đạt được lý thuần cương cùng võ đế thành vương tiên tri tình trạng như vậy. Đây cũng là hắn hiện tại rõ ràng có thể dựa vào thêm điểm nhi, đem trúc cơ hoàn toàn biên mãn tu thành, đột phá càng cao hơn một tầng, chân chính bước vào con đường tiên đạo. Lại như cũng lựa chọn ngăn chặn, nghị trăm phương ngàn kế đem luyện khí đạo này tăng lên tới đỉnh phong, lại tiến vào nguyên nhân. Đều nói tu hành như đóng lâu, nền tảng xảy ra sai sót, lâu tất nhiên là đóng không cao. Tương lai có lẽ sẽ có tái tạo căn cơ, bổ cứu căn cơ phương pháp, nhưng hắn không dám đem hy vọng ký thác vào có lẽ hai chữ này phía trên. Trong truyền thuyết có bao nhiêu tiên nhân bởi vì làm căn cơ không đủ mà trọng sinh chuyển kiếp, tái tạo căn cơ. Nếu như có thể tại phương thế giới này làm được tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, thực lực tăng vọt mấy lần, cho dù không cần hệ thống tấn thăng, hắn cũng có thể lấy lực lượng một người trấn áp toàn bộ thế giới. Lại đến. Lục Yên nói rằng, không tới. Cùng sư sát chiến nhìn xem chính mình xưng như cầu một đôi nắm đấm, cùng không ngừng đâm đau thô mập hai chân, không chút do dự lắc đầu. Đến đi. Lần này ta không cần nội lực phản chấn tổn thương ngươi, ta đem toàn bộ nội lực thu nạp tiến đan điền. Lục Yên vẻ mặt thành thật nói rằng, ngươi nói thật, không phải là đang nói cười. Sát chiến cao mày, có chút không thể tưởng tượng nổi. Không cần nội lực, coi như ngươi ngoại công luyện mạnh hơn, cũng ngăn không được sự điên cuồng của ta thiết quyền. Không nói đùa. Đến. Tốt. Sát chiến xuống tới, 5 phút sau, vang một tiếng tiếng vang, sát chiến hai tay cản trước người, dường như đạn pháo như thế đụng ở phía sau sơn trang trên vách tường. Đem vách tường xô ra đến một cái đại lỗ thủng. Cha. Thiết Tâm Lan một tiếng kinh hô, đội vàng chạy tới đem phụ thân nâng đỡ. Chỉ thấy hai cánh tay hắn cản ở trước ngực, đã thành hai cái V hình chữ trạng, mảnh vụn xương đều lộ ra. Một quyền này, lực lượng đâu chỉ bằng cân, không cần nội lực đều có thể đem ta đánh thành loại tình trạng này, mà ta đánh ngươi, tình lực lại không phá nổi ngươi gân xương da rẻ. Kim quan khoáng ngọc, trọn vẹn không để loạn. Ngươi ngoại công tu hành quả thực là khoáng cổ tuyệt kim. Bội phục, bội phục, thua dưới tay ngươi, sát chiến tâm phục khẩu phục. Sát chiến đã không có chút nào chiến ý, trước mặt người trẻ tuổi kia hoàn toàn rửa sạch hắn đối võ công cái nhìn, cũng chưa bao giờ thấy qua một người vậy mà có thể đem võ công tu hành tới loại tình trạng này. Không sử dụng kiếm pháp đánh thắng ta ta nhận, kết quả không cần nội lực cũng còn có thể đánh thắng ta, để cho ta thế nào nhận? Ta và ngươi chênh lệch cùng ta cùng heo chênh lệch như thế lớn. Ngươi giết ta đi. Cha. Thiết Tâm Lan hô một tiếng, nước mắt đầm địa nhìn về phía Lục Yên, lớn. Lớn. Cô phụ chỉ là cuối cùng cái này hai chữ nhi thanh âm quá nhỏ, chỉ khoảng cách mười mấy 20 mét, Lục Yên vậy mà đều hơi kém không nghe rõ. Nhưng hắn không nghe rõ, có người nghe rõ. Hoa Vô Khuyết bám một cái tử chạy đến Thiết Tâm Lan bên cạnh, hướng về Lục Yên bên này nhi quỳ xuống, sau đó ôm quyền hô, lại cô cha, xem ở chất nhi phân thượng, ngài liền bỏ qua cho hắn a. Lục Yên ánh mắt đặt ở con cá nhỏ trên thân, con cá nhỏ nhìn xem Lục Yên, lại nhìn xem Hoa Vô Khuyết, lại nhìn xem Thiết Tâm Lan. Dùng tay lau mặt một cái, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại ngoan ngoãn quỳ tới Hoa Vô Khuyết bên cạnh, lục thúc thúc, con cá nhỏ cũng dập đầu cho ngươi. Ngài liền bỏ qua Thiết Bá Bá a. Lục Yên nhìn xem Sát Chiến lại nhìn xem Quỷ Ba người này, Sát Chiến cái này trước Võ Lâm Minh Chủ, giá trị hẳn là 1500 tới 2000 vận mệnh điểm. Con cá nhỏ Hoa Vô Khuyết thân làm thiên mệnh nhân vật chính, Thiết Tâm Lan là trời mệnh nhân vật nữ chính. Nếu như bọn hắn ba hảo cảm đạt tới trình độ nhất định, không giết Sát Chiến, trên người bọn hắn hồi vốn nhi về sau, có một khoản nhỏ kiếm cũng không có vấn đề. Nếu là bọn hắn biết cảm ơn, còn có thể tiểu bạo một chút. Nếu là giết ngươi, ba cái này tiểu bối có lẽ cảm thấy ta cái này làm trưởng bối quá mức bất cận nhân tình. Nhưng không giết ngươi, lại làm trái ta quét sạch giang hồ lý niệm. Lục Yên hơi trầm ngâm một chút. Phụ thân, cha vợ, ưa thích người phụ thân, sinh tử ngay tại trước mặt người này một ý niệm. Áp lực cường đại ép ba nhỏ chỉ ngừng thở, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, rốt cục, Lục Yên mở miệng lần nữa, cùng sư Sát Chiến đã chết, hôm nay sống sót chỉ là Nguyên Võ Lâm Minh Chủ Sát Như Mây. Cùng Thiên Mệnh Chi Tử Hoa Vô Khuyết quan hệ đạt tới cảm kích, 2000 vận mệnh điểm. Cùng Thiên Mệnh Chi Tử Giang Tiểu Ngư quan hệ đạt tới yêu hận dây dưa, 2500 vận mệnh điểm. Cùng Thiên Mệnh Thứ Nữ Thiết Tâm Lan quan hệ đạt tới vô cùng cảm kích, 3000 vận mệnh điểm. Đa tạ đại cô phu, lục thúc thúc, ít ba còn phải là công tử gia, ở ngay trước mặt bọn họ nhì, đem cha của bọn hắn đánh cho tàn phế, bọn hắn đều phải ngoan ngoãn tạ ơn ta a. Chương 89, ngày xưa ân tình hôm nay còn. Tu La Khiến. Chương 89, ngày xưa ân tình hôm nay còn. Tu La Khiến. Bọn hắn bên này nhì vừa kết thúc, trên đường núi đã thấy một đạo áo đen thân ảnh, ngay tại vút đường núi, không ngừng hướng về trên núi chạy vội. Người như phi yến hành không, khinh công cực kỳ tiêu sái, lợi hại. Tơ nhện chỉ phía xa, lang không hư lộ. Chính là tại đương đại trong giang hồ, được xưng là khinh công đệ nhất thiên hạ còn nhện đen. Lúc này sắc mặt hắn hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên đi đường thời gian không ngắn, một thân tiêu hao cũng là cực lớn. Xa xa nhìn thấy quang minh đỉnh bên trên, sơn trang đại môn, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tu La công tử, con nhện đen tấu lên, còn mời công tử mau cứu mộ dung sơn trang. Chạy như bay đến phụ cận, con nhện đen vừa thấy được Lục Uyên, liền không chút do dự quỳ xuống, hai tay đem xôi dê dê một điêu giơ lên cao cao. Lục Yên vẫy tay, cái kia xôi dê dê lập tức bay đến trong tay của hắn, đã xảy ra chuyện gì? Lục công tử, Lưu Hỉ dẫn người vây công mộ dung sơn trang, trang chủ Lưu lại ngăn cản, sợ tính mệnh nguy cơ sớm tối, cầu ngài xuất thủ cứu giúp.
Lưu Hỉ.
Không tệ, chính là Đông Sưởng đốc công Lưu Hỉ, hắn đã đem hấp công đại pháp luyện đến cảnh giới tối cao, trang chủ tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Trang chủ đem ba khối tín vật giao cho tại hạ, Cố Nhân Ngọc, Cửu Cô Nương ba người, nhường ba người chúng ta tìm đến ngài ra tay giúp đỡ. Con nhện đen cung kính nói, không thể tìm được hắn không cung kính, người trước mặt này quá kinh khủng. Lưu Hỉ hấp công đại pháp nếu như đã đại thành, như vậy hiện tại cho dù là chạy tới cũng đã chậm. Mộ Dung Trang chủ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lục Yên nhẹ nhàng lắc đầu, để cho ta đi cứu người, sợ là đã làm không được. Nhưng nếu là để cho ta đi giết người, việc này cũng không tính khó. Lục Yên vừa dứt lời, con nhện đen sắc mặt biến càng tái nhợt chút, có một số việc hắn cũng biết, chỉ là không thể tin được mà thôi. Lục Yên thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói, Lưu Hỉ hấp công đại pháp một khi đại thành, thế gian này có thể đánh qua hắn người không cao hơn số lượng một bàn tay. Theo ngươi rời đi trong núi đến bây giờ, trải qua bao lâu trôi qua, ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Mộ Dung vô địch nội lực tất nhiên đã bị hắn hút hết, chờ hắn nâng cao một bước. Cho dù ta hiện tại tiến đến, cũng không cứu lại được tính mạng của hắn. Hắn để các ngươi đi ra cầu viện, càng nhiều chỉ là để các ngươi rời đi, bảo trụ tính mạng của các ngươi mà thôi. Thay cái thỉnh cầu a. Con nhện đen nghe vậy, ảm nhiên nhẹ gật đầu. Trang chủ đem ba cái này tín vật giao cho chúng ta ba người, liền cho ba người chúng ta làm chủ quyền lợi. Tu La công tử, cái này tín vật, liền mời dùng để giết chết Lưu Hỉ cho trang chủ báo thù a.
Tốt.
Vậy thì như ngươi mong muốn. Lục Yên gật gật đầu, trên tay sôi dê một điều trực tiếp hóa thành bụi phấn. Lưu Hỉ mệnh, ta thu. Ai cũng không giữ được hắn. Chỉ là về thời gian, có chỗ thương thảo, ta không thể xác định bao lâu bên trong có thể giết hắn, cần gặp qua mới biết được. Lục Yên không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía Hoàng Đại, Lưu Nhị, Trần Tam, Triệu Tứ bốn người, thản nhiên nói, chuẩn bị một chút, chúng ta đi chiếu cố Lưu Hỉ. Bốn người cùng kêu lên đáp, là công tử gia. Lục Yên lại nhìn về phía Sắc Như Mây, Thiết Tâm Lan, Con Cá Nhỏ, Hoa Vô Quyết bọn người, thản nhiên nói, ta bên này đi, các ngươi cũng không cần đưa. Hoa Vô Quyết, ngươi về Di Hoa cùng một chuyến, cho mời Trăng nói một tiếng, đừng quên một tháng ước hẹn, đừng quên Bạch Bạch.
Bạch Bạch.
Hoa Vô Quyết nghe không hiểu. Ngươi không cần hiểu, ngươi đại cô hiểu như vậy đủ rồi.
Là đại cô cha.
Hoa Vô Quyết liền đội cùng kinh đáp. Lục thúc thúc, ta đến ba hắn nằm vài chục năm, thể cốt đều cứng ngắt lại. Cùng bạn Xuân giữ lại cùng một chỗ, ngay tại bằng hữu nơi đó khôi phục công lực, không bao lâu liền sẽ chủ động tới tìm ngươi, không cần ngươi đi tìm hắn, hiện tại coi như ngươi muốn tìm cũng tìm không thấy. Bốn cái lao hành nâng lên Lục Uyên, trực tiếp liền hạ xuống Hoàng Sơn.
Lưu Hỉ, xuất hiện còn thật là đúng lúc, cái này hấp công đại pháp đại thành cũng thật là đúng lúc.
Lục Uyên mang trên mặt nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạ. Đều nói ngủ gật có người đưa gối đầu, hiện tại thật đúng là dạng này, nếu là có thể đạt được Lưu Hỉ kia trăm năm công lực, tin tưởng hắn cái này luyện khí một đạo bên trên thiếu hụt liền đầy đủ bộ đấy.
Thật đáng mừng, thật sự là thật đáng mừng.
Thật đáng mừng,
thật sự là thật đáng mừng.
Ha 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 ha, lão Hồng Hiệp kích động ngửa mặt lên trời cười dài, quả nhiên đây hết thảy đều như ta sở liệu. Trò chơi cái này mới vừa vặn đạt tới cao trào. Lưu Hỉ hấp thu Mộ Dung vô địch 50 năm cuồng long chân khí, chiến lực lại đến một bậc, lại thêm nguyên bản hấp thu hết cao thủ, một thân nội lực đầu chỉ trăm năm. Hiện tại Lưu Hỉ đi Hoàng Sơn, Lục Yên hạ Hoàng Sơn, cho ta đem tin tức truyền đi, ta nhất định phải làm cho hai người bọn họ gặp nhau. Ta muốn xem bọn hắn nhị hổ đánh nhau đến tột cùng là ai sống ai chết. Còn ta đại thủ rốt cuộc có thể báo, lập tức chuẩn bị khởi hành. Ta muốn tận mắt chứng kiến trận này quyết đấu đỉnh cao. Ta muốn tận mắt xem bọn hắn chết như thế nào.
Là, trang chủ.
Sau một lát, Hồng Diệp Sơn Trang ở trong có lít nha lít nhít bổ câu đưa tin bay lên, hướng về tứ phương tán đi, toàn bộ Hồng Diệp trai hệ thống tình báo đều đi theo sinh động hẳn lên.
Tỷ tỷ, người kia muốn đi giết Lưu Hỉ.
Liên Tinh khẽ cười nói, vậy liền giết chính là. Mời Trang thản nhiên nói, chỉ là một cái phế vật, còn có thể nhường hắn làm khó.
Hi hi, làm cho người vui vẻ không phải cái này mà là hắn tại Hoàng Sơn Quang Minh đỉnh bên trên, nhường không thiếu sót gọi hắn.
Đại cô cha đâu? Liên Tinh che miệng cười trộm, cũng nhìn xem tỷ tỷ sắc mặt.
Không ra gì.
Hừ. Mời Trang lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, đi hai bước lại hỏi 12 sao tương hòa thập đại ác nhân còn có ai không chết.
Cái kia buồn nôn tối chuột, Âu Dương huynh đệ, Bạch vui vẻ, Ma cờ bạc, tối chuột nút ở hàng chuột bên trong, ai cũng không làm gì được hắn.
Về phần Âu Dương huynh đệ mấy người bọn hắn, thiên hạ quá lớn, cùng con thỏ như thế bốn phía ẩn nút, người kia muốn đuổi theo, cũng bắt không được.
Liên Tinh giải thích nói rằng,
vậy liền đem những cái kia con thỏ bắt lấy cắt ngang tay chân, ném tới trước mặt hắn, thẹn một thẹn hắn.
Cái gì gột rửa càn khôn, liền mấy cái rác rưởi đều bắt không được, mất mặt.
Dứt lời, trực tiếp rời đi. Chương 90, Sông Ngọc Yến đầu nhập vào Lưu Hỉ, máu tu la kiếm trạng tàng quang.
Chương 90, Sông Ngọc Yến đầu nhập vào Lưu Hỉ, máu tu la kiếm trạng tàng quang.
Ông nội nuôi, hiện trên giang hồ truyền đi xôn xao, dường như lập tức tất cả cao thủ đều biết ngài muốn cùng Tu La công tử quyết đấu tin tức. Ta cảm thấy trong này có trá.
Giang Ngọc Yến nhu nhu nhược nhược đứng tại Lưu Hỉ sau lưng, nhỏ giọng nói rằng:
"A, con én nhỏ, vậy ngươi nói một chút sẽ là cái gì lừa dối?"
Lưu Hỉ nét mặt hường hào, trong tay vướt vướt một cái đặc thù xúc sắc.
Cái này xúc sắc chừng một bàn tay lớn nhỏ, chính là trong truyền thuyết võ lâm chí bảo, lục nhâm thần xúc sắc, nghe nói trong đó cất giấu võ lâm chí cường võ đạo bí mật.
Giết Mộ Dung vô địch, hút cùng long chân khí, lại lấy được lục nhâm thần xúc sắc, ba vui lâm môn, xác thực đáng giá cao hứng.
Ông nội nuôi, ngài cũng không có trực tiếp muốn cùng Tu La công tử quyết chiến ý tứ, nhưng trên giang hồ lại truyền ra loại tin tức này, hiển nhiên là vì bức ngài quyết chiến.
Bất luận là Tu La công tử vẫn là ngài, đều là trong thiên hạ này cao thủ đứng đầu nhất.
Bất luận ai không tham chiến, đều sẽ bị người giang hồ chế nhạo. đây là một cái dương mưu, nhưng bọn hắn đoán chắc ngài sẽ không cự tuyệt. Giang Ngọc Yến khuôn mặt nhỏ nghiêm túc phân tích nói,
không tệ, Tạp gia là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, đưa tới cửa mỹ thực, có thể nào không cần?
Thiên cùng không lấy, phản chịu tội lỗi.
Liễu Hỷ vừa cười vừa nói, có lẽ đây chính là người giật dây ý nghĩ, hai hổ đánh nhau, tất có một bị thương.
Ta đoán đã có người làm xong tại thời khắc cuối cùng kiếm tiện nghi chuẩn bị.
Giang Ngọc Yến nói rằng, nhưng bọn hắn sai, bọn hắn đối hấp công đại pháp còn thiếu rất nhiều hiểu rõ. Nhà ta nhất định sẽ thắng, hơn nữa thắng về sau sẽ thay đổi càng mạnh.
Kiếm tiện nghi,
kia không gọi kiếm tiện nghi, gọi là chịu chết.
Liễu Hỷ cười ha ha,
con én nhỏ, ngươi rất không tệ, tuổi còn trẻ liền có thể nhìn thấy những này, so ngươi tên phế vật kia đại nương mạnh hơn nhiều lắm. Về sau liền cùng tại nhà ta bên người a, cũng mở mang tầm mắt.
Ngươi mặc dù thông minh, nhưng kiến thức quá nhỏ, căn bản không biết rõ thiên địa chi lớn, biết ta là cao thủ, nhưng lại không biết ông nội nuôi ta đến tột cùng cao bao nhiêu.
Liễu Hỷ nhẹ nhàng đong đưa ngón tay nói rằng,
đa tạ ông nội nuôi, đa tạ ông nội nuôi, con én nhỏ nhất định nghe làm lời của gia gia.
Giang Ngọc Yến quỳ gối Liễu Hỷ trước người, khắp khuôn mặt là vui mừng.
Rốt cục
có thể thoát khỏi kia đê tiện khốn đốn sinh sống.
Liễu Hỷ nhìn xem Giang Ngọc Yến xinh đẹp dung mạo, hài lòng gật đầu.
Cơ Linh hiểu chuyện lại xinh đẹp, chủ yếu nhất là còn trung tâm, không có có chỗ dựa, duy nhất dựa vào chính là mình.
Con én nhỏ, ông nội nuôi cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi có muốn hay không dưới một người, trên vạn vạn người, mũ phượng khăn quàng bay, mâu nghi thiên hạ.
Giang Ngọc Yến cúi đầu, thân thể run rẩy, trong ánh mắt dã tâm quang mang cơ hồ không che giấu được. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối con én nhỏ tốt như vậy qua, con én nhỏ mọi thứ đều nghe ông nội nuôi. Ông nội nuôi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ông nội nuôi để cho ta thành vì cái gì người, con én nhỏ liền trở thành người nào.
Mọi thứ đều nghe làm lời của gia gia, con én nhỏ tất cả là ông nội nuôi như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Tốt. Rất tốt.
Phi thường tốt.
Con én nhỏ, ngươi chỉ cần trung tâm, ông nội nuôi liền có thể cho ngươi trải ra một đầu thông thiên đường tới.
Liễu Hỷ sờ lấy Giang Ngọc Yến cái hót, vui vẻ nói rằng,
ông nội nuôi, Ngọc Yến có thể trung tâm có thể trung thành.
Giang Ngọc Yến cúi đầu, ngữ khí nũng nịu giống như dịu dàng, ánh mắt lại phá lệ băng lãnh.
Ta thể, ta nhất định sẽ từng bước một đi đến tối cao, tuyệt sẽ không lại quỳ, để cho người ta sờ đầu của ta.
Tạp gia biết chuyện này là ai làm, cũng biết hắn tại sao phải làm như vậy.
Trên đời này có bao nhiêu sự kiện, có thể giấu giếm được Đông Sưởng ánh mắt đâu?
Hồng Diệp trai, đã có lá gan tính toán tới nhà ta trên thân, kia liền không có tồn tại cần thiết.
Lưu Hỷ lạnh nhạt nói, đốt đi a.
Là, đốc chủ.
Lập tức có người đáp, sau đó triệu tập nhân thủ, hướng Hồng Diệp trai chỗ mà đi.
Nhất niệm sinh, nhất niệm chết, một câu liền có vô số người vì đó liều mạng, đây mới là ta muốn sinh hoạt, đây mới là nhân sinh ta muốn.
Nhìn xem Lưu Hỷ chỉ là nói đơn giản câu nói, liền có vô số người vì đó xuất sinh nhập tử, Giang Ngọc Yến đáy mắt hâm mộ cùng khát vọng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất.
Mà loại này khát vọng lại vừa đúng bị Lưu Hỷ phát giác.
Rất tốt, hậu cung loại địa phương kia, không có dạ tâm, không có có chỗ dựa, là sống không được lâu đâu.
Có dạ tâm là công việc tốt.
Ông nội nuôi, Tu La công tử là giết ra tới bi danh, tuyệt đối không thể xem thường, ngài chính là con én nhỏ tiên, con én nhỏ tuyệt không nguyện ý ngài nhận nửa điểm tương tổn.
Yên tâm đi.
Lưu Hỷ cười ha ha, trong mắt tràn đầy tự tin, Tu La công tử lợi hại không giả, có thể nhà ta hấp công đại pháp cũng không phải ăn chay.
Chờ ta nhà hút khô nội lực của hắn, lúc kia, liền xem như mời trăng liên tinh, cũng phải quỳ cùng Tạp gia nói chuyện.
Ông nội nuôi, vậy chúng ta kế tiếp nên làm cái gì?
Giang Ngọc Yến nhẹ giọng hỏi.
Lưu Hỷ nheo mắt lại, lạnh lùng nói, đã trên giang hồ đã truyền ra tin tức, kia nhà ta cũng không thể để bọn hắn thất vọng.
Tu La công tử không phải muốn tới tìm ta sao?
Kia nhà ta liền ở chỗ này chờ hắn, nhìn hắn là tại sao tới đây chịu chết.
Lục Yên nhìn về phía trước bị ném hắn tử, Lục Nhãn, dáng người cường tráng, lúc này mặc dù song chân bị đánh gãy, như cũng đang không ngừng giãy giụa.
Hiên Viên Tam Quang,
Cách Lao tử, Di Hoa cung đàn bà nhi thật kém kỉnh, cắt ngang chân liền cắt ngang chân, tốt xấu cũng cùng ta đánh cược một phen, để cho người ta qua đã nghiền.
Bất quá coi như đủ ý tứ, không có đem cánh tay cũng cắt ngang, để cho ta còn có thể cược hai thanh lật qua thân.
Hiên Viên Tam Quang miệng bên trong lẩm bẩm, cố gắng ngồi thẳng lên, ôn quyền nói rằng, Tu La công tử, Hiên Viên Tam Quang hữu lễ.
Sát trời, người quang, tài cũng quang, đều nói gặp gỡ ác ma bài bạc, thời gian cũng liền đi tới đầu.
Hiên Viên Tam Quang là thập đại ác nhân ở trong ít có quang minh lỗi lạc hạng người, có chơi có chịu, cực thua ánh mắt của mình cũng có thể trực tiếp quét đi ra, theo không quyền nợ.
Chỉ là cược đến ác, không đến Tam Quang không thu tay lại.
Cái gọi là sát trời, chính là không đến trời tối không thu tay lại.
Cái gọi là người quang, chính là cánh tay, chân, ánh mắt, cái mũi đều có thể là tiền đặt cược.
Cái gọi là tài quang, tự nhiên cũng chính là ngân lượng tiền tài.
Có thể được bầu thành thập đại ác nhân, cho dù là lại quang minh lỗi lạc, cũng vẫn là việc các từng đống, phía sau không biết rõ có bao nhiêu người nhà đang khóc.
Ha 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 ha, Tu La công tử, ngàn tránh vạn tránh, chung quy là chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi.
Chỉ là không nghĩ tới lần này thế mà lại là Di Hoa cung người ra tay.
Ngươi kia Thận Hư công tử chi danh, có tiếng mà không có miếng.
Nếu là thật sự hư, ngươi cũng hàng không được Di Hoa cung đám kia ngay tại chỗ hút thổ mụ già.
Tu La công tử, ta muốn đánh cược với ngươi một thành, nếu ta thắng, mệnh cho ngươi.
Nếu ta thua, mệnh vẫn cho ngươi.
Hiên Viên Tam Quang ánh mắt sốt ruột, hắn thật rất muốn đánh cược một phen, bất luận thắng thua, cho dù là thắng cũng không cần bất kỳ tiền đặt cược, chỉ cần có thể được vị này thiên hạ đệ nhất thần kiếm một lần.
Một lần là được.
Ta xưa nay không cược.
Lục Biên nhàn nhạt lắc đầu, từ xưa đến nay, cực chịu nhất hại người.
Ta từ trước đến nay cùng cực độc không đội trời chung. Hiên Viên Tam Quang trong ánh mắt hiện lên một vẻ thất vọng, như là không thể đánh cược một lần lại chết, cho dù chết cũng không cam chịu tâm a. Công tử gia, ngài cũng đánh cược. Triệu Tứ nhỏ giọng nhắc nhở, Di Hoa cung đều bị ngài được đến đây. Cái này ma bài bạc thích cờ bạc thành si, ngược lại bất luận thắng thua đều là chết, không bằng xem hắn muốn chơi hoa dạng gì. Hoàng đại cũng tại vừa nói, công tử gia, chúng ta cũng rất tò mò gia hỏa này trước khi chết muốn chơi hoa gì sống, không bằng chúng ta nhìn xem nhỉ. Ngươi muốn làm sao cược? Đánh cược gì? Ta liền đánh cược với ngươi nín thở, xem ai nghẹn thời gian dài. Hiên Viên Tam Quang cười lớn nói, phía trước có đầu sông, chúng ta liền so tài một chút hai tại trong sông nín thở nghẹn thời gian dài, thế nào? Tu La công tử, có dám hay không so? Ai trước tiên đem thỏ đầu ra mặt nước coi như ai thua. Lục Yên thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn xem Hiên Viên Tam Quang, ngươi thắng chắc. Cái này cược, ta nhất định phải thua. Phải không? Hiên Viên Tam Quang hiện ra nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt hào quang cũng tại biến mất, ngươi đã nhìn ra. Tu La công tử, quả nhiên trí tuệ siêu quần. Ngươi tử trí đã định, ta nếu là đánh cược với ngươi, ngươi chìm vào đáy nước đời này cũng sẽ không nổi lên, ta làm sao có thể được? Mười cực chín lừa dối, có thể lý giải, chỉ là điểm này điêu trùng tiểu kỹ, không nên ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Lục Yên lắc đầu, một đạo thanh quang trong nháy mắt xuyên qua Hiên Viên Tam Quang cổ. 800 vận mệnh điểm chương 91, tụ tập lại bữa ăn ngon, đều xem đối phương là mỹ thực. Chương 91, tụ tập lại bữa ăn ngon, đều xem đối phương là mỹ thực. Hiên Viên Tam Quang che lấy cổ, huyết dịch theo khe hở bên trong chảy ra, trước khi chết cái này một thanh, cơ thua, mặc dù có chút không cảm tâm, nhưng vừa lòng thỏa ý. Ha ha, ma cờ bạc chính là ma cờ bạc, cho dù chết trước không quên mất cược một lần. Hoàng đại lắc đầu, hắn cược. Ai cùng hắn cược? Không có đánh cược với chúng ta, cái kia chính là cùng người khác cược, đi lên phía trước, nhìn xem phía trước còn có cái gì yêu thiêu thân. Bốn người giơ lên Lục Yên tiếp tục đi lên phía trước, đi ước ca 3 năm dặm, liền thấy ba cái thằng xui xẻo nhi trên mặt đất nằm, ai u thẳng kêu to. Hai cái thai to mặt lớn mập mạp, một cái quần áo rách dưới lưu manh, toàn bộ bị đánh gãy hai chân hai tay ném xuống đất. Bộ dáng so Hiên Viên Tam Quang còn muốn thảm rất nhiều. Ba người này chính là hại người không lợi mình bạch vui vẻ, cận kề cái chết không thiệt tỏi, Âu Dương Linh, liều mạng chiếm tiện nghi, Âu Dương Đường. Hiên Viên Tam Quang tên kia không được à, đã nói xong, đánh cược một lần, nhìn hắn chặn đường bao lâu thời gian, kết quả hắn liền cái giấm đều không có ngăn lại. Âu Dương Linh nhìn thấy xa xa xuất hiện mấy thân ảnh. Hắn cược thua không sao, chúng ta cũng đều đi theo xong đời. Âu Dương Đường nói rằng, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên tuyệt vọng, chết chắc. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Tu La gia gia, Tu La gia gia, ta muốn báo cáo, Âu Dương Linh làm huynh đệ nuốt riêng chúng ta thập đại ác nhân bảo tàng. Ngươi nhất định phải đem hai bọn họ lột ra chịu dầu, đem bảo tàng khảo vấn đi ra nha. Kia rách ra bộ dáng bạch vui vẻ là lớn. Tu La gia gia, ta châm ngòi ly gián, làm nhiều việc ác, ngài giết ta ta không có lời oán giận, chỉ cầu ngài để cho ta cái cuối cùng chết, nhìn hắn hai bị tra tấn, để cho ta trước khi chết cũng vui vẻ một chút. Liền đủ hài lòng. Vương Bát Đản bạch vui vẻ, đều phải chết còn buồn nôn hơn người. Âu Dương Đinh buồn nôn cực độ, la lớn, Tu La đại gia, Tu La đại gia, chúng ta bằng lòng dâng lên bảo tàng, không cầu có thể còn sống, chỉ cầu có thể chính miệng cắn chết bạch vui vẻ tên xuất sinh này. Tu La đại gia, Tu La đại gia, ta cũng giống vậy, ta cũng giống vậy. Âu Dương Đương lớn tiếng đi theo hô, Âu Dương Đinh, ta cắn cổ của hắn. Âu Dương Đương, ta cắn hắn tâm khẩu. Âu Dương Đinh, ta cắn lỗ tai hắn. Âu Dương Đương, ta cắn hắn cái mũi. Âu Dương Đinh, ta cắn hắn cái mông. Âu Dương Đương, ta cắn hắn châu đến. Thật đúng là chỉ có khởi thác danh tự, không có gọi sai danh hảo, ba tên này người cũng như tên. Hoàng đại đều cười, công tử gia, cái kia lưu manh ăn mặc chính là hại người không lợi mình bạch vui vẻ, chuyện thích làm nhất chính là châm ngòi ly gián, nhìn người khác chê cười. Cái này hai bắt cái gì cắn cái gì, liền châu đến đều không buông tha mập mạp chính là cận kề cái chết không thiệt thòi, liều mạng chiếm tiện nghi Âu Dương Đinh làm nhị huynh đệ, sắp chết đến nơi còn muốn chiếm tiện nghi, cũng là kỳ hoa. Rác rưởi mà thôi, không xứng cùng ta nhiều lời. Lục Yên lắc đầu, Hiên Viên Tam Quang tối thiểu chiếm quang minh lỗi lạc bốn chữ, vẫn xứng cùng hắn nói hai câu, trên mặt đất ba cái này rất rưởi, liền tư cách nói chuyện đều không có. Dứt lời, Lục Yên nhấc vung tay lên, ba đạo thanh quang trong nháy mắt quán xuyên ba người cổ họng. Bạch vui vẻ, Âu Dương Đinh, Âu Dương Đương ba người mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, khí tuyệt bỏ mình. 800 vận mệnh điểm, 700 vận mệnh điểm, 700 vận mệnh điểm thập đại ác nhân không có chín, cũng liền chỉ còn lại mê chết người không đền mạng tiêu mị mị. Hoàng đại cảm thán nói một câu, căn cứ tình báo đi lên nói nàng thường xuyên xuất nhập tại Nga Mi Sơn phụ cận cướp đoạt mỹ nam. Nàng liên tại phụ cận trong núi ẩn dấu, chỉ là ẩn dấu địa phương quá mức quỷ bí, không người biết được. Nếu là có thể đem Tiêu Mị Mị chụp tới, như vậy, Di Hoa cung nào đó vị cung chủ liền thật sự là quá dụng tâm. Chỉ là, vị kia thật nhìn thấy Tiêu Mị Mị, sợ là một trưởng liền sẽ đem nàng chụp chết, tuyệt sẽ không nhường nàng có cơ hội tới công tử ra trước mặt phát tao, bẩn ánh mắt ngươi. Ngậm miệng a ngươi, nắm chặt đi đường. Lục Yên một đoàn người một đường đi nhanh, rất nhanh liền thấy được phía trước trận thế. Xa xa nhìn lại, đông sưởng nhân mã lít nha lít nhít, khí thế hùng hổ, chừng hơn 200 người. Nơi đây đã bị thanh lý đi ra một bãi đất trống lớn, bọn này binh mã liền tại phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Càng có nhận được tin tức người giang hồ tại cách đó không xa chú lưu, hiển nhiên chính là vì quan chiến mà đến. Lục Yên ánh mắt liếc nhìn đi qua, liếc mắt liền thấy được dâu quay nón Lao Hồng Hiệp. Đi tìm Lao Hồng Hiệp muốn một chút hiện trường danh sách nhân viên, phàm là làm ác đều cho ta tiêu nhớ cho kỹ. Khó được nhiều người như vậy chủ động tập hợp một chỗ. Lục Yên thấp giọng phân phó nói rằng, tay ta có chút ngứa ngáy, giết hết Lưu Hỉ, những này rác rưởi cùng một chỗ cũng giết. Bốn quả lão hành cũng không nhịn được trong lòng sợ hãi, cái này sát tâm, đúng như Tu La đồng dạng. Công tử gia là kẻ hung hãn con a. Đến lúc này, đều không quên giết người. Hoàng đại bước nhanh đi ra phía trước, cùng lão Hồng Hiệp cùng một chỗ cúi đầu nói thầm lên, lão Hồng Hiệp trên mặt lộ ra một chút vẻ lằng khó, nhưng một hồi, liền chỉnh chỉnh tề tề từ trong ngực móc ra ba cái sổ, lặng lẽ nhét vào Hoàng đại trong tay áo, xem xét chính là đã sớm chuẩn bị. Công tử gia, lấy được, lão gia hỏa kia sớm quả nhiên có chuẩn bị. Ân. Lục Yên gật gật đầu. Ha 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 ha, Tu La công tử, lão phu ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lưu Hỉ ngồi trên ghế, xa xa nhìn phía xa trên ghế mây Lục Yên, giết người vô số, theo luật đang chém. Tu La công tử, hôm nay từ bản đốc chủ tự mình tiễn ngươi lên đường, cũng đáng được ngươi tự hào. Thái giám chết bẩm, không có chứng đồ vật, không xứng nói chuyện với ta, cũng không xứng cùng ta uống rượu. Lục Yên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lưu Hỉ sau lưng một cái nữ tử xinh đẹp. Thế mà nhanh như vậy liền lăn lộn tới Lưu Hỉ bên người, xem ra trên người ngươi khí vận cũng bắt đầu bạo phát. Cuồng vọng. Lưu Hỉ vỗ cái ghế, trong ánh mắt liền biến lạnh lẽo xuống tới. Vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc có gì phách lối tiền vốn. Lời còn chưa dứt, người đã trực tiếp đứng dậy bay lên, trên mặt đất điểm ba điểm, lăng không hướng về Lục Yên đánh tới, một trường gỗ ra, Lục Yên không tránh không né, giống nhau vọt lên đưa tay cùng Lưu Hỉ chạm nhau một trường. Oeng. Hai cỗ cường đại nội lực va chạm, kích thích một hồi cuồng phong. Lưu Hỉ chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông theo Lục Yên trong lòng bàn tay truyền đến, nóng bỏng vô cùng nội lực, cường hành vô biên lực lượng, chấn động đến hắn liền lùi mấy bước, mừng rỡ trong lòng, tốt tốt tốt, thật là tinh thuần chí dương nội lực, thật hồn hậu công lực, cái này đều là của ta. Lục Yên rơi xuống đất, trên mặt đất giẫm ra một cái vết chân sâu hoắm, tạp mà không thuần, không gì hơn cái này. Vậy liền để ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút, hấp công đại pháp uy lực, cho ta hút. Chương 92, hai hổ đánh nhau, lưỡi bại câu thương. Sai, là mãnh hổ nằm hoang đổi. Chương 92, hai hổ đánh nhau, lưỡi bại câu thương. Sai, là mãnh hổ nằm hoang đổi. Lưu Hỉ song tay vồ một cái kéo một cái, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bao phủ Lục Yên. Làm hắn kinh ngạc chính là, Lục Yên vậy mà trực tiếp liền bị hắn hút tới, không thấy chút nào chống cự, Lưu Hỉ trực tiếp nắm chặt Lục Yên hai tay, ngu xuẩn, ngươi thế mà chủ động tới gần ta, nội lực của ngươi, ta muốn. Lục Yên giống nhau duỗi tay nắm lấy Lưu Hỉ cánh tay, thể nội kia sôi trào mãnh liệt chí dương chân khí như vỡ đê nước sông đồng dạng, chạy vào Lưu Hỉ hai tay ở trong. Lưu Hỉ cảm giác mình tựa như là hút tới nóng hổi nước nóng, từ cánh tay tới khuôn mặt, sau đó đến toàn thân, làn da đỏ lên, toàn thân nóng hổi. Tốt tốt tốt, chí dương nóng bỏng nội lực, tất nhiên có thể đem ta cái này một thân nội lực tẩy luyện tinh thuần, bất luận chất lượng vẫn là tổng lượng, lại đến một bậc thang. Lưu Hỉ đối trên thân thể loại kiếp như là hòa tiêu dày vỏ giống như thống khổ, không thèm để ý chút nào. Ngược lại ngửa đầu cùng tiếu, Tu La công tử, huyết hải Tu La, ha 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 hút xong sao? Lục Yên bình tĩnh hỏi, ân. Ngươi. Lưu Hỉ cảm giác có chút là lạ, trước đó bất luận là Mộ Dung Vô Địch vẫn là những người khác, phàm là bị hắn hấp thu nội lực về sau, cái nào không phải run chân chân nhũn ra, cách cái chết không xa. Giá hỏa này hai tay, thế nào cảm giác cùng sắt cái kềm bắt chặt như vậy đâu? Có vay có trả, lại mượn không khó. Mượn kết thúc, có phải hay không liền nên trả lại? Lục Yên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, bốn đạo thanh quang trong nháy mắt bắn ra, quán xuyên Lưu Hỉ hai chân cùng một đôi xương tỉ bà. Ngươi. Lưu Hỉ ánh mắt trừng lớn, nội lực của ngươi đều bị hút khô, thế nào còn có thể thao túng này quỷ dị tiểu kiếm? Ngươi hút sạch sẽ nội lực của ta, liền đem ngươi tất cả nội lực đều trả lại cho ta đi. Mơ tưởng, ngươi sẽ không hấp công đại pháp, là không thu về được. Lưu Hỉ sắc mặt đỏ bừng, trên thân nóng bỏng như lửa. Ta là thu không trở lại, nhưng ta có thể róc xương lóc thịt ngươi. Đâm vào xương bả vai bên trên xương song kiếm chậm rãi chuyển động, Lưu Hỉ sắc mặt trong nháy mắt bặm mẹo. Ngươi như đưa ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí để ngươi giữ lại một chút nội lực, có thể đồng sơn tái khởi. Ngươi sớm đã nhìn chằm chằm ta trong vòng trăm năm lực. Ngươi không phải cũng để mắt tới ta cái này một thân tinh thuần nội lực à? Ta nhổ vào, ngươi nội lực này tính chất cực cao, nhưng căn cơ phù phiếm, căn bản không phải ngươi khổ luyện ra được đồ vật, ngươi cái tên này. Tại ông ta, sống hay chết chính ngươi quyết định, mặt mũi ta có thể cho ngươi, ngươi nếu là mình không muốn mặt, vậy ta cũng chỉ có thể đem theo ở chỗ này, cởi sạch quần áo, ngàn đao bầm thây. Lưu Hỉ Lưu Đốc Công, ngươi cũng không muốn ngươi không có chứng xấu xí bộ dáng, bị tất cả giang hồ đồng đạo đều nhìn thấy à? Lục Yên lời nói như là ma quỷ than nhẹ, vang vọng tại Lưu Hỉ bên tai. Hai tay chậm rãi dùng sức, Lưu Hỉ cảm nhận được thống khổ càng phát kịch liệt. Giữ lại núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thân làm một cái thái giám, không thiếu hụt nhất chính là co được giãn được phẩm chất. Tốt, ngươi mong muốn, vậy ta liền trả lại ngươi. Lưu Hỉ cắn răng nghiến lợi nói rằng, công lực của ta tăng thêm công lực của ngươi, chung vào một chỗ đâu chỉ trăm năm, ngu xuẩn, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta ngược lại muốn xem, kinh mạch của ngươi có thể hay không gánh vác được. Gánh không được, liền để ngươi gân mạch đứt đoạn mà chết. Lưu Hỉ trong lòng cười lạnh, toàn lực nịch vận hấp công đại pháp, nội lực trong cơ thể như hồng thủy chảy ngược hướng Lục Yên. Nguyên lai tưởng rằng Lục Yên lại bởi vì không chịu nổi khổng lồ như thế nội lực mà bị thương, nhưng mà Lục Yên sắc mặt bình tĩnh, không đỏ không thở. Ngươi làm sao có thể? Lưu Hỉ sắc mặt dần dần biến tái nhợt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng nội lực của mình như là châu đất xuống biển đồng dạng quán chú đi qua, nhưng căn bản không nhìn thấy đối phương đấy, chớ đừng nói chi là phá tan đối phương kinh mạch. Lão đại, tình hình hiện tại như thế nào? Triệu Tứ Nhân tại Hoàng Đại Sinh trước mặt nhỏ giọng nói thầm nói rằng, công tử gia từ đầu tới đuôi không có thay đổi gì, cũng là cái này Lưu Hỉ một hồi cùng thiếu, một hồi bốc khói trắng, một hồi đỏ cùng nước nóng bỏng qua như thế, một hồi lại sắc mặt trắng bệnh. Cái này hấp công đại pháp liền kỳ quái như thế sao? Lão đại, ta cũng có một ít xem không hiểu, ngươi nói hai người bọn họ là đang liều nội lực a, nhưng lại có chút nhi không giống. Ngươi muốn nói không phải tại so đấu nội lực a? Đây rõ ràng lại là so đấu nội lực dáng vẻ. Chỉ là cái này cho ta cảm giác làm sao lại như vậy quái đâu. Ngươi nhìn kia Lưu Hỉ sắc mặt, có hay không một loại ngậm lấy nước mắt đem phân ăn hết, sau đó lại kìm nén bực bội phun ra bộ dáng. Trần Tam dùng tay vuốt vuốt hoa dâm râu ria nghi ngờ nói rằng: "Hắc hắc, Tu La công tử chết chắc. Các ngươi cái này bốn cái lao giả, kiến thức vẫn là ngắn." Lão Hồng Hiệp đống nhiên rỗi quay đầu lại, hắc hắc cười lạnh: "Ngươi có cao kiến gì?" Lưu Nhị liếc mắt nhìn hắn: "Hắc hắc, lão phu kiến thức chính là so với các ngươi cao một chút nhì, đừng nhìn Tu La công tử sắc mặt trấn định, tựa như chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế hắn bị thiệt lớn. Nhìn thấy kia bốn chôi quái kiếm không có, Tu La công tử dùng hết sau cùng công lực, đem kiếm này bắn đi ra, nhưng là không có thể gây tổn thương cho Lưu công công tính mệnh. Lưu công công thừa dịp cơ hội kia dùng hấp công đại pháp hút hết nội lực của hắn, lúc này mới có sắc mặt đỏ bừng, toàn thân bốc khói tình huống này." Lão Hồng Hiệp luốt luốt râu ria cười lạnh nói: "Đằng sau một màn kia thì càng tốt giải thích, một người không có nội lực cái kia chính là phế vật." Lưu công công rõ ràng không muốn để cho hắn chết tử tế, một lần nữa lại đem hấp công đại pháp bị vận, đem thể nội kia bàng bạc như biển nội lực trực tiếp quán chú tới thân thể của hắn ở trong. Đây là muốn đem hắn kinh mạch đánh gãy, hoàn toàn phế hắn một thân võ công. Huyết Tu La xuất sinh này phách lối bá đạo, nửa năm qua này giết người vô số. Một khi không có cái này một thân võ công, ngươi đoán người trong giang hồ sẽ thế nào đối lại hắn? Ha ha, về sau hắn muốn chết đều là hy vọng xa vời. Còn có các ngươi cái này bốn lão cậu, Tu La công tử đắc thế thời điểm, các ngươi phách lối, chúng ta đều có thể nhẫn. Chờ Tu La công tử cắm, ha ha, bốn người các ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là nhân gian địa ngục, cái gì gọi là đau đến không muốn sống, cái gì gọi là dở sống dở chết. Lục Yên cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt Lưu Hỉ, nhẹ nhàng nói: "Ta đồng ý ngươi lưu lại một thành công lực, đầy đủ ngươi dùng. Cho ngươi thời gian một năm về sau ta đi giết ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Ngươi cái này Tu La ác quỷ, ngươi muốn cho ta tiếp tục hấp thu võ lâm cao thủ công lực, sau đó lại từ trên người ta đạt được. Chuyện ác đều để cho ta tới làm, tiếng xấu đều để cho ta tới gánh, mà nhưng ngươi ngồi thu ta tân tân khổ khổ hấp thu tinh luyện được công lực." Lưu Hỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp. Càng là vô sỉ, càng là vô sỉ. Trên đời này tại sao có thể có giống như ngươi vô sỉ ngoan độc người? Ta đây là cho ngươi cơ hội, ngươi sống, mọi thứ đều có hy vọng, ngươi nắm giữ đông sưởng, ủng có quyền lợi, ta tin tưởng một năm về sau, ngươi tuyệt sẽ không khiến ta thất vọng. Lưu Hỉ, ta rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt ngày đó, thật tốt giữ gìn kỹ nội lực của ta. Nếu là làm ta hài lòng, có lẽ ta sẽ tha mạng của ngươi, nếu là làm ta thất vọng, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng đế cũng không giữ được ngươi. Ta nói. Phanh. Một tiếng nổ vang. Lục Yên cùng Lưu Hỉ hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Lục Yên đặt mông ngồi trên ghế mây, trong miệng phun ra một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi. Lưu Hỉ giống nhau bay rất ra ngoài, bị Đông Sưởng thủ hạ phóng qua đến đỡ lấy, trong miệng giống nhau nhịn không được, phun ra một ngụm máu đến. Đi. Đốc công, kia Huyết Tu La lúc này giống nhau bản thân bị trọng thương, muốn hay không thủ hạ dẫn người hai ngăn đầu thấp giọng hỏi. Ngậm miệng. Đi. Lưu Hỉ quát khẽ, bảo vệ ta, đi mau. Là. Thủ hạ mấy cái vào đầu, đồng thời hạ lệnh 200 hơn người Đông Sưởng nhân viên, hào hào đem Lưu Hỉ bao vây vào giữa, cấp tốc lui lại. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Quan chiến những người giang hồ này sĩ, toàn bộ ánh mắt rơi vào tại dây leo trên mặt ghế hoa hoa hướng ra phía ngoài thổ huyết Lục Yên trên thân. Hắn bị Lưu Công Công đả thương nặng. Lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương. Hai hổ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, cái này là cơ hội của chúng ta, người này còn sống, nhường hắn tiếp tục giết tiếp, chúng ta đều phải chết thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Một số người chậm rãi cất bước hướng về phía trước, thời gian dần trôi qua, hướng về Lục Yên vị trí, làm thành hơi quét một vòng. Chương 93, huyết hải của vớt, cá lấy được đầy kho. Điêu bảo rồi. Chương 93, huyết hải của vớt, cá lấy được đầy kho. Điêu bảo rồi. Công tử ra lại muốn câu cá. Triệu Tứ Nhân hai tay cất ở trong tay áo, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Xem ra lại có thể câu được không ít. Vuốt mông ngựa thời điểm tới. Hoàng đại ánh mắt sáng lấp lánh, miệng bên trong không nói, chỉ là nhẹ nhàng đánh một thủ thế. Bốn người vèo một cái tử liền bọt ra ngoài ngăn khuất Lục Yên trước người. Công tử nhà ta ra vì tiêu diệt Lưu Hỉ cái này đại ác tặc bản thân bị trọng thương, các người đám hôn đả này dám can đảm bỏ đá xuống giếng. Hoàng đại tức giận trách mắng, còn có hay không một chút đạo nghĩa giang hồ. Nếu muốn giết công tử nhà ta ra, trước theo chúng ta trên thi thể dẫm lên. Không tệ. Ít ba siêu. Một đạo hắc ảnh rơi vào hoàng đại bên người, chính là tại vòng ngoài quan chiến con nhện đen. Tu La công tử, ta khinh công còn có thể, ta mang ngài rời đi. Con nhện đen, ngươi nếu dám động, liền xem như chân trời góc biển cũng muốn lấy ngươi đầu chó. Huyết Hải Tu La ma đầu kia trong giang hồ phạm phải ngập trời tội nghiệt, giết chóc vô số, hiện tại thật vất vả gặp phải hắn bị thương thật nặng thời điểm, ai dám giúp hắn, người đó là cùng chúng ta Thiên Hạ Lục Lâm, hắc đạo là địch. Phàm ngăn cả người, người trong thiên hạ người muốn mà giết chi? Thục Trung Ba Kiêu lão đại đường nhân quát lớn. Đánh rắm, công tử nhà ta gột rửa võ lâm, thanh tẩy rất rưởi, còn giang hồ một cái thanh tịnh. Giết chết người đều là nghiệp chướng nặng nghề, 12 sao cùng nhau thập đại ác nhân, nguyên một đám bao phủ tại người giang hồ chán bên trên hung thần, toàn bộ đều vì công tử nhà ta ra tiêu diệt. Bởi vì cái gọi là sát sinh là hộ sinh, chiến nghiệp không phải chẳng người. Công tử nhà ta ra công đức vô lượng. Trần Tam gật gù đắc ý nói, các ngươi bọn này rác rưởi nếu là cho tới bây giờ còn chấp mê bất ngộ, không nguyện ý tẩy lại trước kia, thật tốt cho tội.
cái kia chính là trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Hoàng Sơn tứ lão, các ngươi cái này bốn cái chôn xác phế vật cũng dám nói lời này. Các minh đệ, bên trên, hôm nay cần phải làm thịt cái này Thận Hư lão ma, ta muốn đem eo của hắn tử móc ra ngâm rượu. Khụ khụ. Lục Yên ngồi trên ghế mây, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Quét mắt một vòng dần dần tới gần giang hồ nhân sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào đường nhân trên thân, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bắt ta Thận ngâm rượu. Và ngươi, cũng xứng. Thanh âm hắn khàn khàn, lộ ra một chút xíu hừ, lời nói chỉ cần nói xuất khẩu liền mang theo một cỗ sát khí ngất trời. Những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động giang hồ nhân sĩ, bị ánh mắt của hắn quét qua, lập tức cảm thấy dùng cả mình theo lưng dâng lên, bước chân không tự chủ được chậm lại. Đều nói hổ chết dư uy tại, ta còn chưa có chết đâu, các ngươi liền đã đợi không kịp. Có phải hay không cảm thấy ta bị thương, liền có thể thừa cơ giết ta? Ân. Cuối cùng kia một tiếng ân, âm điệu kéo lao dài. Những giang hồ nhân sĩ kia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người dám lên trước. Thận Hư lão ma, ta vừa mới một thụ thương, liền theo huyết hải tu la biến thành Thận Hư lão ma. Hàng đến có thể khá nhanh. Chỉ là các ngươi dường như quên đi một sự kiện, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ta là huyết hải tu la, ta là thiên hạ đệ nhất thần kiếm, ta là tu la công tử. Lục Yên, cho dù bản thân bị trọng thương, cách cái chết không xa, cũng không phải là các ngươi có thể rình mò. Lời còn chưa dứt, Lục Yên đột nhiên đưa tay, bốn đạo thanh quang trong nháy mắt theo hắn tay áo bên trong bay ra, như là bốn đầu thanh xà, trong nháy mắt quán xuyên tụ trung ba kiêu cổ, đồng thời đem bên cạnh bọn họ ở gần nhất một người xuyên thủng. Phù phù, bốn bộ thi thể ngã xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, bốn chuôi tiểu kiếm cắm ở bốn người sau lưng trên mặt đất. Còn có ai? Lục Yên lạnh lùng hỏi. Ha 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 ha, lão hồng hiệp tùy tiện âm thanh âm vang lên, nọ mạnh hết đà, tu la công tử bốn thần kiếm, thần uy khó lường. Người giang hồ bên trong thậm chí không người có thể thấy rõ cái này bốn thanh kiếm đến tột cùng dáng dấp cái gì bộ dáng, từ trước đến nay chỉ là thành quang lóe lên, mệnh về địa phủ, lúc nào thời điểm rơi xuống qua trên mặt đất. Người phạm là có kia ba phần dư lực, cũng sẽ đem người ở chỗ này toàn bộ giết sạch, lúc nào thời điểm phô trương thanh thế qua. Như là trước kia còn hơi nghi ngờ ngươi vẫn còn tồn tại một chút dư lực, lúc này đã có thể rõ ràng biết được, ngươi là thật không được. Tu La công tử giờ phút này đã bản thân bị trọng thương, giết hắn. Lão phu nguyện ra 20 vạn lượng bạc ròng, võ công của hắn, kiếm pháp của hắn, hắn bảo tàng, ngập trời danh vọng, ai giết hắn, chính là của người đó. Muốn tiền có tiền, muốn tên nổi danh, giết. Lão hồng hiệp lớn tiếng gào thét. Bên người bọn này giang hồ hắc đạo, Lục Lâm, đạo tặc nguyên một đám nghe nhiệt huyết sôi trào. Lại nhìn tên kia ngồi trên ghế không ngừng phun máu, thư nếu không được, lão thiên ban cho cơ hội nhà, lúc này không giết chờ đến khi nào. Đại thế lôi cuốn phía dưới, nguyên một đám rút ra binh khí, trực tiếp hướng về Lục Yên chỗ bắt tới. Lục Yên ấy mắt hiện lên một vệt nụ cười, 200 người nếu là phân tán trốn đi, ta có thể bắt lấy mấy cái. Nhưng chính các ngươi đưa tới cửa nhi đến, vậy thì một cái đều chạy không được. Cắm trên mặt đất bốn trôi tiểu kiếm trong nháy mắt bay lên, tựa như bốn đầu màu xanh giao long, linh động tựa như quỷ mị, trô đến huyết quang vang khắp nơi. Mỗi một đạo thanh quang sẽ qua, đều nương theo lấy một tiếng hét thảm. Con nhện đen trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy rung động khó tả, chưa từng tại hiện trường nhìn qua, vĩnh viễn không biết rõ Tu La công tử khủng bố đến mức nào. Chưa từng thấy tận mắt cái này bốn kiếm bay tán loạn, liền vĩnh viễn không biết do hắn hiệu suất chém giết đến tột cùng có bao nhanh. Bốn thanh kiếm bay trên không trung, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, hoặc đâm thẳng cổ họng, hoặc vót ngang cái cổ, hoặc xuyên qua lồng ngực. Cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh, tốc độ cực nhanh, như phi hồng lực ảnh. Bốn cái lao hành thấy nhiều ra tay cũng không kỳ quái. Lục Yên một biểu diễn thổ huyết, bọn hắn liền biết đang diễn trò, câu cá, dù sao loại chuyện này hắn làm không phải lần một lần hai. Nhưng mỗi lần câu cá luôn có thu hoạch, tổng có một ít xuẩn cá sẽ ngoan ngoãn mắc câu. Cái này sao có thể? Hắn đều trọng thương thành dạng này, thế nào còn có thể có thực lực như vậy? Lưu Hỷ không có khả năng cùng ngươi diễn kịch, hắn nhưng là đồng xưởng nô công. Hắn mong muốn ngươi cái này một thân tinh thuần chân khí, mảy may không giả, hắn không có khả năng cùng ngươi diễn kịch. Lão Hồng Hiệp sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy mà quát. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bày kế hai hổ đánh nhau cùng, hai hổ có vẻ như không có việc gì nhi, quan chiến vậy mà biến thành nhân vật chính, bị đơn phương đổ sát. Thân hình không khỏi chậm rãi lui lại. Nhưng vào lúc này, thân tín Tôn Tiên vội vàng mà đến, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng, "Trang chủ, không xong, chúng ta Hồng Diệp Sơn trang bị đông xưởng đốt. Hơn nữa các nơi tình báo điểm, nhiều chỗ đều bị đông xưởng người bắt lại đáng chết Lưu Hỷ, cái này chó thái giám, không có chứng đồ chơi, hắn không dám đánh huyết tu la, liền lấy lão phu chút giận, ta nhổ vào." Lão Hồng Hiệp tức sủi bọt mép, nắm chặt Tôn Tiên cổ áo, chỉ vào Lục Yên vị trí chỗ ở quát, "Ngươi lên cho ta, đi giết hắn." Thủ hạ kia nhìn thoáng qua bên kia, xông đi lên người giang hồ dường như bị gặt lúa mạch như thế quỷ đạo, muốn chạy trốn người nhưng căn bản trốn không thoát kia bốn thanh kiếm hình thành giết chóc vòng. Tôn Tiên dùng ngón tay chỉ cái mũi của mình, "Ta cái gì ta? Chịu ta ân huệ lâu như vậy, tới ngươi nỗ lực thời điểm phúc thử." Lão Hồng Hiệp thân thể cứng đờ, phần bụng đau xót, một loại chân nhăn cảm giác tự nhiên sinh ra. "Trang chủ, ngươi quá đáng, nhiệm vụ này quá nặng, ta kết thúc không thành." Tôn Thiên trên mặt có chút áy náy, truy thủ trên tay lại không có lưu tình chút nào, ngươi lão Hồng Hiệp đầu góc lúc này mới thanh minh chút, "Lão gia, ngài ân huệ ta sẽ trả, một hồi trở về ta sẽ giúp ngài nhặt xác, ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ còn đem ngài cùng tiểu Hồng Diệp tiên sinh chôn cùng một chỗ. Cũng coi như trả ngài đại ân, trang chủ đi thong thả, thuộc hạ cáo lui." "Siêu." Một đạo thanh quang quang tuyệt qua, quán xuyên lão Hồng Hiệp cổ, cũng quán xuyên Tôn Thiên đế hầu. Cái gì cấp độ,
cũng dám cùng ta đoạt đầu người. Chương 94, Hoa Vô Khuyết, đại cô phụ nắm ta cho ngài chuyển lời nhi. Tăng thêm chương 94, Hoa Vô Khuyết, đại cô phụ nắm ta cho ngài chuyển lời nhi. Tăng thêm ngài không có chuyện. Con nhện đen kinh ngạc quay đầu nhìn xem Lục Uyên. Không, ta có việc bận, ta bản thân bị trọng thương. Lục Uyên che ngực nói rằng, sau đó theo miệng bên trong lại phun ra một ngụm máu đến. Ngươi nhìn, ta tổn thương rất nặng. Có thể ngươi đem bọn hắn toàn giết, lại không có giết Lưu Hỉ. Con nhện đen rất kinh ngạc. Bọn này rác rưởi không xứng cùng Lưu Hỉ đánh đồng. Hai chúng ta đối chiến một trận, Lưu Hỉ tổng cộng mới phun ra một ngụm máu, ngươi nhìn ta phun ra nhiều ít miệng máu. Lục Uyên che ngực, biểu lộ tựa hồ có chút thống khổ nói, không nên xem thường hắn, hoàn toàn đại thành hấp công đại pháp, có thể đem nội lực của người khác biến hóa để cho bản thân sử dụng, một thân công lực tính được đâu chỉ 200 năm, cực kỳ lợi hại, cực kỳ khủng bố. Thật có lỗi, Tu La công tử, là ta cản rỡ. Con nhện đen túi đầu đội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì, ta đã thu hồi một điều, nói ra, làm đi ra hứa hẹn liền nhất định sẽ làm được. Ta đã thăm dò lai lịch của hắn, trong vòng một năm, Lưu Hỉ hẳn phải chết. Ta nói, hoàng đế Lao Nhi cũng ngăn không được. Đa tạ công tử, lần này có thể đem hắn trọng thương, liền đã rất tốt. Con nhện đen thấp giọng nói rằng, trọng thương Lục Uyên có thể đem ở đây nhiều như vậy giang hồ hắc đạo lục lâm toàn bộ giết chết. Như vậy thời điểm hưng thịnh có thể cùng Lục Uyên liều cái lưỡng bại cầu thương Lưu Hỉ, lại nên cường đại cỡ nào? Như thế vừa so sánh, liền hiểu Lưu Hỉ là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Con nhện đen cũng không dám có chút oán trách. Lưu Hỉ không phải ta không muốn giết hắn, mà là bên cạnh hắn đi theo kia 200 vị đồng xưởng hảo thủ, đám người kia đều là nghiêm ngặt huấn luyện ra tinh nhuệ, so bọn này đám ô hợp mạnh hơn nhiều. Lục Uyên giải thích một chút, con nhện đen vội vàng cảm tạ, Lục đại hiệp không cần giải thích, ta có thể lý giải, là ta có chút vô tri. Yên tâm đi, ta đã cam kết chuyện liền nhất định sẽ làm được. Hắn không đến bao lâu thời gian. Lục Uyên nằm tại trên ghế mây, phất phất tay, đang nhanh chóng quét dọn chiến trường bốn khỏa lão hành, cấp tốc chạy về. Mười phần tự giác nâng lên cái ghế liền đi. Mộ Dung Cửu cùng Cố Nhân Ngọc đều không có cái gì kinh nghiệm giang hồ, ngươi vẫn là nhanh đi tìm bọn họ hai cái à? Lục Uyên thanh âm xa xa truyền đến, lúc này Lưu Hỉ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng một thân thực lực cũng không phải là các ngươi với tới, đừng đi làm chuyện điên rồ. Thu lần này nhắc nhở, con nhện đen sợ hãi cả kinh, lấy Cửu tiểu thư tính cách, cùng Cố Nhân Ngọc ngại ngùng, hai người bọn họ thật đúng là có thể làm được tới lui ám sát Lưu Hỉ chuyển đến. Ta đã biết, đa tạ công tử nhắc nhở. Dứt lời, vội vàng rời đi. Công tử gia, chúng ta đi nơi nào? Hoàng đại thấp giọng hỏi. Tìm một chỗ an tĩnh. Ta cần phải thật tốt tiêu hóa một chút, có chút ăn quá no. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, vượt qua hơn 100 năm nội lực tại thể nội cấp tốc vận chuyển, cho dù cường hành như thân thể của hắn đều có một loại phồng lên cảm giác. Những này nội lực đến tột cùng có bao nhiêu năm không có cách nào định lượng, nhưng là tại cảm giác của hắn bên trong so nguyên bản tối thiểu tăng thêm gấp 3. Chỉ là không còn giống nguyên bản như thế chí cương chí dương nóng bỏng, ngược lại biến có chút ôn nhuận. Tại chất lượng cấp độ bên trên tối thiểu giảm xuống 3 thành, nhưng tổng lượng bên trên tăng lên gấp 3, nói tóm lại là kiếm lợi lớn. Võ đạo Tiên Tông, áo cưới thần công, muốn dùng lợi, trước áp chế kỳ phong. Lục Uyên hít mắt, không ngừng tự hỏi một việc. Áo cưới thần công tu luyện ra được nội lực không hề nghi ngờ muốn so hấp công đại pháp tu luyện ra được nội lực tinh thuần rất nhiều. Áo cưới thần công có hai loại tu thành phương thức, một loại là tu luyện tới 6-7 tầng về sau, đem công lực chuyển cấp, chính mình chủ tu, có thể tu thành. Loại thứ hai là trực tiếp đem công lực phế bỏ, đem chân khí tán về toàn thân làm, sau đó chủ tu. Hơn nữa chủ tu về sau có thể nâng cao một bước. Nếu như ta đem trên người bây giờ những này công lực tản vào toàn thân ở trong, sau đó dựa theo áo cưới thần công pháp môn lại tu luyện từ đầu. Nặng như vậy tu ra đến chân khí, là hiện tại thể nội loại này hôn nguyên chân lực, vẫn là trí thuần trí dương áo cưới chân khí. Chúng tu đi ra áo cưới chân khí, sẽ còn bị hấp công đại pháp hút đi, sẽ còn căn cơ phủ phiếm không chừng sao. Ta phải hảo hảo thử một lần mới được a. Di Hoa Cung, Hoa Vô Khuyết cung kính hướng về mời Trăng Liên Tinh hành lễ, không thiếu sót bái kiến đại cô, nhị cô. Không thiếu sót trở về. Liên Tinh đưa tay đỡ hắn lên, đánh giá một phen về sau vừa cười vừa nói, đi ra ngoài một vòng, dáng đen chút, cũng tinh thần chút. Nhị cô, đại cô. Không thiếu sót có việc phải hướng ngài báo cáo. Hoa Vô Khuyết cung kính nói, đại cô, ta lần này tại Hoàng Sơn bên trên gặp đại cô Trà Phanh. Lời mới vừa nói đến đây, liền được mời Nguyệt vung tay áo, lăng không đổ ngã nhào một cái. Ngậm miệng, cô ta Vân Anh chưa gả, ngươi từ đâu tới đại cô cha? Liên Tinh cười đem Hoa Vô Khuyết nâng đỡ, sau đó trách móc nói rằng, không nên nói bậy nói bạn, chúng ta Di Hoa cùng trừ ngươi bên ngoài, đều là nữ tử, ta cùng tỷ tỷ cũng đều chưa từng lấy chồng, ngươi từ đâu tới đại cô cha, chớ là bị người lừa gạt. Huyết Hải Tu là đang lừa ta. Hoa Vô Khuyết có chút mắt trợn tròn, hắn thật không thể tin được trên đời này có người dám cầm loại chuyện này nói đùa. Nhà mình hai vị này cô là tính cái gì? Trên giang hồ là địa vị gì? Nói hiệu nói bượng, thật sẽ chết người đấy. Nhưng nhìn hai vị cô sắc mặt, nhưng lại không giống như là tức giận bộ dạng. Ngay cả vừa mới chịu lần này, cũng chỉ là lộn mèo, trên thân mảy may vô hại. Cái này kỳ quái, chuyện này nếu là giả, hai vị cô chỉ sợ sớm đã mặt lạnh lùng giết người đi. Nhưng chuyện này nếu là thật sự, đại cô vì sao lại không muốn thừa nhận? Chẳng lẽ lại là đại cô cha chọc hắn tức giận? Ta hiểu được. Đại cô nói Vân Anh chưa gả, vậy nếu không có bái đường thành thân, liền ở cùng nhau, thì ra là thế, trách không được cô như thế sinh cô phụ khí. Người cũng là nói một chút, kia Huyết Hải Tu La thế nào? Liên Tinh che miệng cười nói, đại cô, cha Lục tiên sinh nắm ta cho ngài chuyển lời, nhường đại cô không nên quên Bạch Bạch. Hoa Vô Khuyết vội vàng nói, cô Bạch Bạch là có ý gì? Ta hỏi Lục tiên sinh, hắn không cho ta nói,
để cho ta tới hỏi ngươi. Mời Trăng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trong ánh mắt phóng xạ ra đến nguy hiểm quan mang, nhìn xem Hoa Vô Khuyết hỏi, hắn nói nhường ngươi hỏi tới ta. Bị loại ánh mắt này nhìn xem, Hoa Vô Khuyết lập tức dùng mình một cái, giống như nói sai.
Vâng,
cô, đừng đánh nữa, không thiếu sót biết sai. Không để cho ta hỏi. Không thiếu sót không nên lắm miệng. Không nên hiếu kỳ.
Cô, hạ thủ nhẹ một chút nhi, nhị cô, cứu ta A Liên Tinh không đành lòng nhịn, liền đi ra cửa, đi ra ngoài một chuyến, hoặc bát không ít, ra rất nhiều.
Đáng tiếc, tỷ tỷ nhất thiện tu ra. Giúp ngươi gấp siết chặt cũng tốt.
Chương 95, khí vận bộc phát, nữ đế quật khởi bắt đầu.
Chương 95, khí vận bộc phát, nữ đế quật khởi bắt đầu.
Ông nội nuôi, ngài không có chuyện gì chứ?
Giang Ngọc Yến Ân cần bị lưu hỉ, tròn căng mắt to ở trong tràn đầy lo lắng quan tâm.
Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần phải nói.
Kia huyết hải tu la tổn thương so ta trọng nhiều.
Lưu Hỉ trên mặt một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh nói, vậy là tốt rồi,
nguyên bản nhìn ngài thổ huyết, thật là dọa sợ con én nhỏ.
Giang Ngọc Yến vô vỗ lồng ngực của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Kia huyết hải tu la bị ông nội nuôi đánh thành trọng thương, nơi đó lại có nhiều như vậy giang hồ hắc đạo, ta nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này à.
Ha ha, một đám cướp gà trộm chó hạng người, cắm tiêu bán đầu chi đồ, làm thế nào biết chúng ta là cái gì cấp độ.
Lưu Hỉ cười lạnh một tiếng, đừng nói chúng ta chỉ là bị chút tổn thương, còn chưa tới sắp chết tình trạng, cho dù là đã sắp chết, cũng có dư lực đem bọn hắn mang đi một nửa.
Lưu Hỉ là chân chính biết Lục Yên thân thể là tình huống như thế nào, đến hắn 100 năm công lực, cái kia cẩu vật thực lực so với giao chiến trước lại tăng lên rất nhiều.
Đừng nói nơi đó chỉ có 200 nhiều lục lâm hắc đạo, liền xem như lại thêm 200 vị cũng tất cả đều là một con đường chết.
Bọn hắn nếu là không vọng động liền thôi, nếu là thật sự dám động thủ, ha ha ha, vậy thì sẽ biết cái gì gọi là trong nhân thế này thâm trầm nhất tuyệt vọng.
Mà loại này thâm trầm tuyệt vọng, Lưu Hỉ đã chân chính trải nghiệm qua một lần. Xương bả vai bên trên đau đớn cùng trên đùi đau đớn thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở hắn.
Vật kia thật có tùy tiện chém giết thực lực của hắn, chỉ là bởi vì ham công lực của hắn mới thả hắn lần này.
Tu hành đến cực hạn cổ luyện, đây chính là hắn át chủ bài.
Lưu Hỉ hít mắt, trong tay vuốt vuốt lục nhâm thần xúc sắc.
Ta từng nghe qua gian hồ thượng lưu truyền một đoạn nói đùa, huyết hải tu la khoác lác kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, khinh công thiên hạ đệ nhất, quyền pháp thiên hạ đệ nhất, ngoại công thiên hạ đệ nhất. Nguyên bản chỉ coi là trò cười, hôm nay tự mình trải nghiệm mới biết được nói không giả.
Dù vậy, chân chính từng trải qua cũng bất quá là kiếm pháp cùng ngoại công.
Quyền pháp của hắn, khinh công của hắn đến tuột cùng là như thế nào, vẫn là bí mật.
Nghe nói chỉ có cực ít người biết được.
Nói đến đây, Lưu Hỉ sắc mặt càng thêm khó coi, có lẽ tại cái này bốn hạng thiên hạ đệ nhất bên trong, lại muốn tăng thêm hạng thứ năm nội công thiên hạ đệ nhất.
Đó cũng đều là ta tân tân khổ khổ một chút xíu nhi hút đến hòa hợp bảo bối nội lực a hấp công đại pháp không đủ để cho ta trở thành vô địch thiên hạ, cho nên, muốn đối phó hắn, muốn đối kháng hắn, nhất định phải tìm tới đường ra khác.
Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Lục Nhâm thần xúc sắc phía trên, trong truyền thuyết trong này cất giấu chí cường võ đạo bí mật.
Kia là siêu việt bây giờ trên giang hồ đã biết tất cả nội công công pháp chí cao bí tịch.
Ông nội nuôi, thấy ngài một mực tại thưởng thức cái này quái dị xúc sắc, nó có chỗ đặc biệt gì sao?
Giang Ngọc Yến tò mò hỏi.
Vật này tên là Lục Nhâm thần xúc sắc, nghe nói bên trong ẩn chứa vô địch thiên hạ bí mật, chỉ là mấy trăm năm qua không từng có người phá vỡ, cầm tới đồ vật bên trong.
Lưu Hỉ nhìn Giang Ngọc Yến một cái, vừa cười vừa nói, con én nhỏ nếu là muốn nhìn, nhà ta liền để ngươi xem một chút.
Bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong lòng bàn tay Lục Nhâm thần xúc sắc liền đã bay đến Giang Ngọc Yến trong ngực.
Giang Ngọc Yến trong tay thưởng thức trong chốc lát, phát hiện thứ này có thể nhiều mặt chuyển động, thứ này bên trong vậy mà lại ẩn giấu đi vô địch thiên hạ bí mật.
Ông nội nuôi, thứ này có thể hay không để cho con én nhỏ nghiên cứu mấy ngày?
Nói không chừng con én nhỏ cũng có thể cho cùng gia gia giúp đỡ chút bận điều đâu.
A a a, thứ này rơi vào trong tay ta đã hơn một tháng, bất luận là hỏa thiêu bong bóng, đao búa phòng thai đủ, đều đã thử qua.
Đáng tiếc chính là mở không ra, cũng tìm những cái kia thợ khéo, chính là bọn hắn nói tới, thứ này chính là thiên ngoại hàn thiết tạo thành, không sợ bình thường thủy hỏa, muốn mở ra nhất định phải dựa theo nhất định quy tắc trình tự mới có thể làm tới.
Nếu là cưỡng ép mở ra cũng có thể, nhưng chỉ sợ sẽ hủy đồ vật bên trong.
Lưu Hỉ vừa cười vừa nói, ngươi nếu là thật sự có thể đem nó mở ra, nhà ta nhớ ngươi một cái đại công.
Nguyên bản hắn thần công đại thành, đối thứ này đã không còn để ý, nhưng bây giờ nhận lấy đả kích, không tự tin đi nữa hấp công đại pháp, lại thật muốn nhìn một chút, bên trong cái gọi là vô địch thiên hạ bí tịch lại là bộ răng gì.
Đối với hắn tương lai đánh bại huyết hải tu la có hay không trợ giúp.
Lao tặc nhận lấy cái chết.
Vâng.
Lưu Hỉ xe ngựa ầm vang nổ tung, một đạo người mặc xanh biết quần áo, bộ dáng xinh đẹp vẻ mặt băng lãnh nữ nhân từ trên trời giáng xuống.
Lưu Hỉ chưa động tác, bảo hộ ở bên cạnh hắn lớn ngăn đầu, hai ngăn đầu, ba ngăn đầu đã cùng nhau hướng về người này công tới.
Nữ tử này trên tay cũng vô binh khí, lại lấy tay không ngạnh kháng ba người trên tay trường đao, mà không hư hao chút nào.
Lấy một địch ba, vậy mà đánh có qua có lại, bất luận nhiều ít hạ phong.
Nhân gian chỉ tú, mộ dung cửu, đao thương bất nhập, hóa thạch thần công.
Lưu Hỉ nhẹ nhàng nói, ngươi tiểu nha đầu này thật to gan, hóa thạch thần công mới luyện đến chỉ là đệ ngũ trọng dáng vẻ, vậy mà liền dám chạy tới ám sát ta.
Kinh nghiệm đại hỉ đại bi, cha chết, nhà hủy các loại đả kích. Mộ Dung Cửu trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, nhưng mà loại này tâm cảnh vừa vặn lại phù hợp hóa thạch thần công nhất niệm không dậy nổi, tâm như ngon thạch, thương hải tăng điển, tâm ta không rời ý cảnh.
Nguyên bản đệ tam trọng hóa thạch thần công liên phá hai tầng, đạt đến thứ năm tầng cảnh giới.
Cái này khiến thực lực của nàng lập tức theo bình thường nhị lưu, thăng lên đến trên giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm.
lại hướng lên đột phá nhất trọng liền đạt đến cùng phụ thân hắn Mộ Dung Vô Địch giống nhau cảnh giới. Cái này khiến lòng tin của nàng đột ngột tăng, cậu tặc Lưu Hỉ bây giờ bản thân bị trọng thương, chính là nàng vì cha báo thù thời điểm tốt. Chỉ cần giết này tặc, trong nội tâm nàng sẽ không còn lo lắng, tiếc đuối, hóa thạch thần công nhất định phi tốc đột phá, bước vào tầng thứ cao hơn. Thật đúng là ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu, Minh Ngọc công danh xưng thiên hạ chí âm chí hàn, áo cưới thần công danh xưng thiên hạ chí cương chí nhiệt, hóa thạch thần công danh xưng thiên hạ chí kiên chí ngạnh. Ta còn thật sự muốn nghiên cứu một chút, ngươi cái này công lực lại có cái gì khác biệt? Hấp công đại pháp, tới đây cho ta đem ngươi. Đưa tay khẽ hấp, ngay tại trong chiến đấu Mộ Dung Cửu lập tức bị hắn hấp xả đi qua. Hấp công đại pháp điên cuồng một chuyện, từng kia từng sợi hóa thạch nội lực lập tức bị hắn hấp xả tiến thể nội ở trong. Dường như lập tức nuốt vào mấy cái khối băng lớn nhì, mắt Lưu Hỉ đều là dùng mình một cái. Trên tay đồng thời xuất hiện một tầng thật mỏng hàn băng, đồng thời hướng lên không ngừng lan tràn. Nhưng hắn vội vàng vung tay lên, đem Mộ Dung Cửu quăng bay ra đi. Lớn ngăn đầu, hai ngăn đầu, ba ngăn đầu, lập tức tiến lên muốn đem nàng bắt. Lại thấy bầu trời bên trong đột nhiên một cái bóng đen chạy tới, một tay vét được bay ngược Mộ Dung Cửu, một cái khác ngón tay hướng về nơi xa trên ngọn cây bắn ra. Một sợi tơ lặng yên thẳng băng, tiếp lấy thân thể ở giữa không trung dừng lại, hướng về nơi xa trực tiếp bay tứ tung mà lên. Tơ nện hoành không, lăng không hư độ, là con nện đen. Không cần đuổi, lấy khinh công của hắn, các ngươi đuổi không kịp. Lưu Hỉ chậm rãi nói rằng, hóa thạch thần công, sao sẽ như vậy âm hàn? Nội lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tiêu hóa lấy đạo này chất lượng cực cao rét lạnh nội lực. Hắn lại không biết được, cái này hóa thạch thần công nhất định phải là nguyên âm sử nữ mới có thể tu hành, tại trong hầm ngầm, không đến mảnh vải, quên thân che kín hàn băng. Hấp thu hàn băng ở trong khí âm hàn luyện công, càng luyện tính cách càng băng lãnh, đợi đến thần công đại thành thời điểm, thân như hàn băng sắt đá, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhân tính đem hoàn toàn biến mất, lại không thất tình lục dụng. Tâm như gương sáng treo cao, chiếu rọi thế tục hư không. Tâm ta nhất niệm bất động, giống như hạo nguyệt chứng minh. So với Minh Ngọc công cùng áo cưới thần công, đây là một cái triệt triệt để ma đạo. Ông nội nuôi, ngài không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Lưu Hỉ cơ cơ tay áo, tiếp tục hồi kinh, không cần trì hoãn. Là, đốc chủ. Giang Ngọc Yến trong tay nắm chặt Lục Nhâm Thần xúc sắc, đây chính là võ công, cường đại võ công, có thể để người ta không nhìn bất kỳ trói buộc võ công. Lục Nhâm Thần xúc sắc, vô địch thiên hạ bí tịch, ta nhất định phải giải khai nó. Nhất định. Con én nhỏ, sau này trở về, ta dẫn ngươi vào cung. Có thể đi tới một bước nào, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Đa tạ ông nội nuôi, con én nhỏ tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng cao. Chương 96, Tu La ứng ước mà đến, mời trăng tắm rửa sạch sẽ. Chương 96, Tu La ứng ước mà đến, mời trăng tắm rửa sạch sẽ. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian đã qua. Bốn quả lão hành giơ lên Lục Uyên, tiến vào sân cốc, đi tới Di Hoa cung trước cửa. Lục Uyên ngồi trên ghế mây, hiện ra nụ cười trên mặt 10 phần sán lạ, tán công về sau, chủ tu áo cưới thần công. Tu ra tới quả nhiên là chí cương chí dương áo cưới chân khí. Tản vào tới toàn thân ở trong chân khí đang chậm rãi bị thu nạp trở về, hoàn toàn do chính mình tu thành áo cưới chân khí, mỗi ngày đều là một cái biến hóa, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Không bao lâu, cái này trong vòng 100 năm lực liền sẽ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có thể nâng cao một bước. Cái này tu luyện đến chân khí như cánh tay thúc đẩy, so với thì ra chống rỗng đạt được thân thiết dùng rất nhiều. Cùng thân thể càng phù hợp, lại càng dễ vận dụng tại thân thể hoặc lực lượng tinh thần dung hợp. Tỷ như lúc này, khi hắn lấy áo cưới chân khí cùng tinh thần chi thủ dung hợp về sau, hình thành chính là nhan sắc kim hoàng, nóng bỏng một cái cánh tay bàn tay, từ vô hình vô chất biến hữu hình. Đã mất đi tính bí mật, nhưng thu được lớn mạnh lực công kích, tại tinh thần chi thủ lực lượng bản thân phía trên lại tăng thêm chí dương nội lực tổn thương. Giống nhau, dung hợp tinh thần chi thủ, nội lực của hắn công kích tại phạm vi kéo dài đến trăm thước. Giống nhau loại phương thức này, cầm tiểu kiếm uy lực càng mạnh, có nội lực gia trì, thần binh càng thêm sắc bén, rất khó lại xuất hiện không phá nổi phòng ngự tình huống. Mà lại là không dung hợp đều có thể từ hắn tự do khống, tinh thần chi thủ là lộ vẻ ẩn, tùy tâm sử dụng. Chiến lực lần nữa tăng một bậc thang. Công tử gia, chúng ta tới. Hoàng đại thấp vừa cười vừa nói. Đi ra, đón khách. Lục Uyên hô một tiếng, thanh âm tầng tầng lớp lớp tại giữa sơn cốc chuyển tới. Hai đạo áo trắng thân ảnh cấp tốc xuất hiện, đứng tại hai bên, hóa ra là Tu La công tử đại giá quang lâm, nhà ta cung chủ đã đợi chờ đã lâu. Công tử, mời. Lục Uyên mỉm cười, năm người cùng một chỗ cất bước đi theo nữ tử kia tiến vào Di Hoa cung. Đại cô cha tới. Không thiếu sót bái kiến đại cô cha. Hoa Vô Khuyết đội vàng đi tới bái kiến. Đứng lên đi, dẫn ta đi gặp ngươi đại cô. Di Hoa cung bên trong, đình đài lầu cát, hoa mộc sum suê, tựa như tiên cảnh. Lục Uyên cùng nhau đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như đối chung quanh cảnh đẹp không thèm để ý chút nào. Rất nhanh, hắn được đưa tới một chỗ diễn võ trường. Đại cô cha, đại cô cô tính tình tốt giống không được tốt, ngài cần phải để cho nàng một chút, theo nàng một chút. Hoa Vô Khuyết đi theo Lục Uyên bên người nhỏ giọng nhắc nhở nói rằng. Trên diễn võ trường, Mời Nguyệt cung chủ đứng ở trung ương, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng, trên dưới quanh người tản ra một loại hàn ý lạnh lẽo. Liên Tinh cung chủ thì xa xa đứng ở một bên, cầm khăn tay che miệng, dường như không nhịn được cười, nhưng lại đình chỉ không dám cười bộ dáng. Nhìn xem Hoa Vô Khuyết dẫn Lục Uyên tới, trong ánh mắt lại lộ ra một tia hiếu kỳ. Mời Trăng, đã lâu không gặp. Lục Uyên cười chào hỏi, thế nào? Ta vừa mới đến liền đem ta hướng nơi này mang. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lại đánh cược một lần? Mời Trăng lạnh lùng nhìn xem hắn, thanh âm như băng, Lục Uyên, ngươi muốn. Đạt tới mục đích của ngươi, liền phải đánh trước được ta. Nếu không, coi như ta tẩy. Chợt nhìn, ngươi cũng. An không được. Lục Uyên nghe xong lời này, hơi kém không có cười ra tiếng, đủ nạo kiểu. Y. nhẹ nhàng vô vô Hoa Vô Khuyết bà bay, ra hiệu hắn lui sang một bên, sau đó cất bước đi hướng trung ương diễn võ trường, cùng Mời Trăng đứng đối mặt nhau. Hi hi, cái này xem xét chính là đồng ý đi, chỉ là mất mặt, còn không phải lại đánh một trầu mới được. Hoàng Đại ở một bên nhi nhỏ giọng nói thầm, nói không chừng còn muốn cho nhường lối, ngươi để cho ta một chút, ta để ngươi một chút, tú ân ân ái ái gì gì đó. Công tử hình dung như thế nào tới? Lưu Nhị hỏi Trần Tam. Vung cầu lương. Đúng, vung vung cầu lương. Triệu Tứ, Thiêu Kỳ. Muốn nhìn. Ầm 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 ầm. Trong diễn võ trường hai người đã va chạm kịch liệt lên, một phút nửa về sau, Mời Trăng bán một sơ hở. Vị lục bên trực tiếp gánh đến liền đi, không nên quấy rầy chúng ta, động phòng đi đi. Một bên Liên Tinh thấy thế, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, ha 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 ha, tỷ tỷ, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay đại cung chủ động phòng, tất cả mọi người không cho phép quấy rầy. Liên Tinh thanh âm rất lớn, tại nàng nội lực hùng hậu phía dưới, dường như lập tức truyền khắp toàn bộ cá bậc cung. Thẹn bị người vác lên vai Mời Trăng, sắc mặt đỏ bừng, rốt cuộc duy trì không được băng lãnh bộ dáng. Mà tại Di Hoa cung trong một cái góc, một cái gãy mất một cái cánh tay, gãy mất một cái chân nữ nhân, trong mắt lại lộ ra khắc cốt hận ý chống quải trượng, lặng lẽ chạy ra khỏi cửa cung. Phanh, phanh, hỗn đản, ngươi không phải nói ngươi thủ thân như ngọc sao? Làm sao lại thuần thục như vậy? Ngươi đến tuột cùng ở bên ngoài có mấy cái nữ nhân? Ầm ầm, đừng hiểu lầm, ta thiên tư thông minh, đã gặp qua là không quên được, những vật này đều là đang vẽ sách bên trên nhìn thấy, xem xét liền sẽ. Ta không tin. Thật, ta thể, cho tới nay, trên thế giới này ta tuyệt đối không có chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, ngay cả dắt tay đều không có dắt tay qua. Tuyệt đối thủ thân như ngọc. Nếu như ta nói láo, liền để thiên lôi quần quật đến bộ ta. Tốt, ta tin ngươi. Hỗn đản, ngươi còn dám nói không có kinh nghiệm. Như thế thành thạo, ngươi cho ta nói ngươi thủ thân như ngọc. Ta thiên phú dị bẩm a, Mời Trăng. Thứ gì đều là nhìn một lần liền sẽ, nhìn một lần liền tinh thông. Thật, một chút đều không lừa ngươi. Bốn quả lão hành trận mắt hốc mồm nhìn xem kia một tòa không ngừng rung động phòng ở, đây rốt cuộc là tại động phòng, vẫn là tại phá nhà. Mời Trăng quả nhiên là Mời Trăng, không phải người bình thường có thể đụng, đường đường chính chính sẽ chết người đấy nha. Liên Tinh nhìn, cái chán cũng đang không ngừng nhảy loạn, khoa trương như vậy sao? Lúc trước Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô không phải cái dạng này nha. Thế nào cùng đánh nhau một cái bộ dáng? Tỷ tỷ, ngươi liền không thể nhu hòa một chút như sao? Ta nhớ được, ngươi cũng có dịu dàng thời điểm. Trận chiến đấu này theo trong ngày, đánh tới mặt trời lặn, trăng sáng treo lên không trung, kia tòa nhà phòng ở rốt cục không còn rung động. Trăng sáng treo cao, Di Hoa cung bên trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ lướt qua hoa một tiếng xào xạc. Hoa Ảnh Nô mang theo một đội nhân mã lặng lẽ hướng lấy Di Hoa cung tới gần. Mà một nhóm người này chính là 12 sao cùng nhau đứng đầu Ngụy Vô Nhai cùng các đệ tử của hắn. Biết Mời Trăng muốn cùng Tu La công tử Lục Yên ở đây động phòng, Ngụy Vô Nhai phẫn hận trong lòng cùng ghen ghét liền rốt cuộc không che giấu được. Phía trước Lục Yên đuổi giết hắn, hắn có thể co lại bên trong động không ra. Nhưng là biết mình trong lòng nữ thần lại muốn bị cái này đồ hỗn trướng đến ngủ thời điểm, hắn liền rốt cuộc che giấu không được. Hoa Ảnh Nô bởi vì bị Lục Yên chém một tay một chân, nhà mình cung chủ không những không vì nàng báo thù, ngược lại đem chính mình cũng bạch đưa ra ngoài. Cái này khiến nàng đối với Mời Trăng trung tâm hoàn toàn biến thành phẫn hận, bởi vậy không tiếc dẫn ngoại địch nhập Di Hoa cung, cũng phải cấp bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Về phần sinh tử, tại nàng cánh tay cùng chân đều bị chém đứt thời điểm, liền đã không còn bị để trong lòng. Ngụy Vô Nha, 12 sao cùng nhau đứng đầu, người giang hồ xương chuột cùng nhau thân hình thấp bé, khuôn mặt hèn mọn, lại tinh thông cơ quan ám khí, cơ quan, độc dược, am hiểu ẩn nấp cùng tập kích bất ngờ. Chính là Mời Trăng thứ nhất lớn liếm cậu, thu dưỡng Tô Anh, cũng là bởi vì Tô Anh cùng Mời Trăng giống nhau đến mấy phần. Ngụy Vô Nha, chuyện ngươi đáp ứng ta, cũng đừng quên. Hoa Ảnh Nô thấp giọng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia ấm lãnh. Ngụy Vô Nha ánh mắt băng lãnh, Mời Trăng tiện nhân kia, ta đau khổ truy cầu, nàng nhìn cũng không nhìn ta một cái, Lục Yên, cái kia tiểu Bạch Kiểm Nhi, không phải liền là dáng dấp lớn lên anh tuấn một chút sao? Nàng vậy mà liền cho không. Phi, ta nhổ vào nhĩ mãi mãi bằng thành ngọc kiết. Ta nhổ vào nhĩ mãi mãi đối nam nhân không thêm sát thái. Kia Thận Hư lão ma mô hình ngoại trừ bộ dáng đẹp mắt một chút, võ công cường hành một chút, tuổi tác càng trẻ tuổi một chút. Hắn còn có chỗ tốt gì? Hắn chỗ nào còn so với ta mạnh hơn? Mắt bị mù Mời Trăng, ta tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi Ngụy Vô Nhai quả nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một đôi ria chuột thẳng run, nho nhỏ mắt chuột cơ hồ trừng đến tròn mắt tận đức. Chương 97, từ trên trời giáng xuống trừng pháp. Chương 97, từ trên trời giáng xuống trừng pháp. Ngụy Vô Nha khoát tay áo, sau lưng các đệ tử nguyên một đám theo cái gùi bên trong bất đi ra hai cái hắc đống đống chiếu nặng đồ vật. Hoa Ảnh Nô, một hồi ngươi dẫn đường cho chúng ta, nhắm ngay cái nào là bọn hắn cậu nam nữ động phòng gián phòng. Chúng ta những này phích lịch đạn, toàn bộ cho ta ném đi qua. Ta muốn để cái này một đôi cậu nam nữ thịt nát xương tan, hải cốt không còn. Ngụy Vô Nha cắn răng nghiến lợi thấp giọng phân phó. Sau lưng một đám đệ tử đều liên tục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó ánh mắt mọi người đều rơi xuống Hoa Ảnh Nô trên thân. Hoa Ảnh Nô trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đi theo ta, ta nhìn đúng bọn hắn ở nơi nào. Ngụy Vô Nha cùng các đệ tử theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Di Hoa Cung. Hoa Ảnh Nô tại cái này Di Hoa Cung chờ đợi không dưới 40 năm, nơi này mỗi một hoa, mỗi một mục, mỗi một chỗ đều hiểu rõ ràng. Tư năng tự mình dẫn đội, tránh né vừa đúng, ban đêm tuần tra Di Hoa Cung đệ tử căn bản là cái gì đều sợ không tới. Nàng chỉ phía trước kia tòa tinh xảo lầu cát, thấp giọng nói, chính là chỗ đó, bọn hắn liền tại bên trong. Ngụy Vô Nha trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hận ý, tay giơ lên, ra hiệu các đệ tử chuẩn bị động thủ. Hắn thấp giọng dặn dò nói, nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ ném phích lịch đạn, cần phải nhất kích tất sát. Các đệ tử nhao nhao gật đầu, trong tay phích lịch đạn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Ngụy Vô Nha ra lệnh một tiếng. Động thủ. Trong nháy mắt, mấy chục mai phích lịch đạn theo chỗ tối bay ra, thẳng đến lầu các mà đi. Nhưng mà chẳng biết tại sao ném lầu các phích lịch đạn đột nhiên chuyển cái ngoặt trở lại, một lần nữa rơi xuống Ngụy Vô Nha đệ tử giữa đám người. Ầm 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 ầm. Tiếng nổ vang minh không dứt, bốn phía lập tức trở nên luân sáng, nguyên một đám cầm trong tay bó đuốc dí hoa cung đệ tử xuất hiện. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem này một đám kẻ xông vào. Lầu các đại môn, Lục Yên cùng Mời Trăng từ bên trong cửa đi ra, Liên Tinh thân ảnh cũng xuất hiện ở trước cửa. Thì ra, cung chủ đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hoa Ảnh Nô trong nháy mắt toàn thân trên dưới lạnh như băng, huyết dịch tựa hồ cũng ngưng lại. Sự thù hận của ngươi căn bản là không che giấu được. Mời Trăng thản nhiên nói, theo ta hơn 30 năm, ngươi biết tính cách của ta, ngươi tự vận a. Trong lòng ta, đại cung chủ là thần tiên, không phải phàm tục nữ tử, càng sẽ không bị tình yêu yêu làm bận tâm. Rõ ràng có thể làm võ lâm thần thoại, tiêu diêu tự tại cả đời, nhất định phải làm phàm tục nữ nhân, ngươi không tự ái, đối mặt cái này số nam nhân vậy mà cho không, lão nô xem thường ngươi. Dứt lời, Hoa Ảnh Nô nhắm mắt lại, dùng còn sót lại tay trái, vận đủ công lực, bột một tiếng đập vào trán mình phía trên. Chuột cần, tướng mạo hèn mọn, đi đứng còn không tốt. Ngươi chính là thối chuột Ngụy Vô Nha. Lục Yên nhìn xem đến bây giờ ánh mắt còn đang bốc hỏa Ngụy Vô Nha, miệng trong giọng nói mang theo trào phúng ý bị hỏi, Ngụy Vô Nha hoàn toàn không có để ý thương vong thảm trọng đệ tử, ánh mắt gắt gao chăm chú vào một cái cánh tay nắm ở Lục Yên cổ tay nhi mở trăng. Lấy hắn y học tạo nghệ, liếc thấy được đi ra, bởi trăng cái này chết đàn bà nhi thật đem thân thể giao ra. Ta truy cầu ngươi rồi dòng dã 23 năm, 23 năm qua ngươi liền mắt cũng không nhìn thẳng ta một cái. Cái này tiểu vương bắt đạn các ngươi mới nhận biết mấy ngày. Ngươi cái này nữ nhân chết tiệt liền đem thân thể của mình đều giao ra. Mời trăng, ngươi xứng đáng ta sao? Ngươi xứng đáng ta cái này 23 năm vất vả nỗ lực sao? Cái này liếm cậu ngươi biết. Lục Yên quay đầu hỏi Mời Trăng, không biết, có lẽ trước đó đã từng gặp một lần, không có giết hắn, giải thích do hắn vận khí cũng không tệ lắm. Mời Trăng lắc đầu, chưa từng có đem con chuột này để ở trong lòng qua. Chính như Ngụy Vô Nha lời nói, tại Mời Trăng trong ấn tượng, Ngụy Vô Nha dáng dấp lại xấu lại quẻ lại khó coi, võ công cũng liền bình thường, liền nhường nàng dùng mắt nhìn thẳng một cái tư cách đều không có. Ngụy Vô Nha, ngươi đem ánh mắt mở ra, nhìn xem công tử nhà chúng ta ra cùng Mời Nguyệt cung chủ đứng chung một chỗ, ai nhìn khó lường nói một câu thần tiên phi tử. Hoàng đại chỉ vào Ngụy Vô Nha giận dữ mắng mỏ nói rằng, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là bộ dáng gì, không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, con cóc còn muốn ăn thịt thiên a, ngươi xứng sao ngươi? Tranh mở trong mắt, nhìn ta, trả lời ta, ngươi xứng sao ngươi? Lão đại ngươi đừng hô, ngươi không nhìn hắn ánh mắt đã cố gắng trận tới lớn nhất sao? Chuột đi, trong mắt trường tới lớn nhất cũng liền cùng đậu xanh như thế. Đừng quá mức ép buộc. Lưu Nhị tại Hoàng đại bên người thuyết phục. Đậu xanh con mắt, lão Lưu nói một lời chân thật, ngươi thật không nên đi ra, ngươi nếu là ở đằng kia hang chuột bên trong cất giấu, công tử nhà ta ra thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Ngươi cái này chính mình đưa tới cửa nhi tới, đầu này chuột mệnh, cũng liền hoàn toàn lưu lại. Lục Yên, ta không phục. Ta không phục a. Ta tân tân khổ khổ 20 năm truy cầu không so được ngươi gặp nàng một mặt. Các ngươi chỉ gặp mặt một lần, vẹn vẹn chỉ gặp mặt một lần a. Ta không phục, chính là không phục, chết cũng không phục. Ngụy Vô Nha lớn tiếng gào thét, thật hư lắm mà, ngươi có thể dám cùng ta quyết nhất tử chiến. Lục Yên cũng không nói nhiều, chỉ là hướng lên chỉ nói rằng, ngươi có thể từng nghe liếm cầu chết không yên lành, lại nhìn xem thiên. Ngụy Vô Nha ngẩng đầu hướng trên trời xem xét, lại nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bàn tay có một trượng lớn nhỏ, sắc trạch kim hoàng, dường như thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Cự trưởng phía sau là bốn cái quấn quýt lấy nhau đường nối màu vàng, quang hoa lập lòe, cùng Lục Yên thân thể tương liên, phản phất là tự đỉnh đầu hắn sinh ra. Khi hắn nhìn thấy thời điểm, cái này bàn tay khổng lồ đã liền cách đỉnh đầu không xa, đột nhiên mang theo kình phong gào thét mà xuống. Ngụy Vô Nha vận đủ nội lực, hai tay hướng lên khẽ trống, hai tay nâng bầu trời thức. Bành! Cự trưởng biến mất, mặt đất xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Sâu một thước, trưởng ấn trung tâm là một cái bánh thịt. 1200 vận mệnh điểm, đây là cái gì trưởng pháp? Mời Trăng nhìn trên mặt đất cái hố to này, con ngươi có chút rụt lại. Như Lai thần trưởng, cùng ngươi kia kim cương bất hoại thần công như thế, đều là thiếu lâm. Mời Trăng có vẻ như không chút nào để ý nhẹ nhàng hỏi. Đó cũng không phải, ta cái này một thân công phu cùng thiếu lâm không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là ta cảm thấy danh tự này rất chuẩn xác, liền lên mấy cái này danh tự mà thôi. Mời Trăng khỏe mắt hơi rút giật một cái, đối với bị Liên Tinh đi qua diệt môn thiếu lâm, sinh ra cọng tóc lớn như vậy một chút xíu ấy nấy. Vung tay áo, bốn đạo thanh quang bay ra, hai cái hô hấp sau cấp tốc bay trở về. Tất cả xông vào Di Hoa cung địch nhân, toàn bộ chết sạch sẽ. Lục Yên thu hồi bốn trôi tiểu kiếm, nhẹ nhàng ôm Mời Trăng bả vai, cười nói, chúng ta đêm nay đêm động phòng hoa trúc, thật đúng là náo nhiệt. Mời Trăng lạnh lùng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, bớt nói nhảm, về đi ngủ. À, mặc xong quần áo chính là kiến tường, không phải ngươi vừa mới cầu xin tha thứ thời điểm trong sân, chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng một mảnh hỗn độn. Liên Tinh đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem trung ương nhất cái này cái cự đại trưởng ấn. Lăng không vung tay lên, tại cái này trưởng ấn bên cạnh lưu lại một cái thanh tú bàn tay nhỏ, sâu cạn giống nhau, chỉ là một cái một trượng lớn nhỏ, một cái sáu tấc lớn nhỏ. Nhân lực, võ công, vậy mà có thể làm đến mức độ như thế. Khe khẽ thở dài, phất phất tay, ra hiệu Di Hoa cung các đệ tử thanh lý hiện trường. Chương 98, ông nội nuôi, ngươi quỳ xuống, bản cung có lời muốn nói với ngươi. Chương 98, ông nội nuôi, ngươi quỳ xuống, bản cung có lời muốn nói với ngươi. Gần 2 tháng thoáng một cái đã qua, mời Trăng theo tranh cường háo thắng tới mềm mại bộ dạng phục tùng, cuối cùng bị đánh ngoan ngoãn. Cho nên nói Lục Yên không hổ là 10 người chạm, 20 người chạm, cái này một thân sát khí mạnh, cho dù là mời Trăng cũng chịu đựng không nổi. Mà 2 tháng này lúc, trên giang hồ như là một đầm nước đọng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít người mất tích tin tức, cũng không bị người để ở trong lòng, bị tiêu huyết hải tu la giết chết người so mất tích người có thể nhiều hơn. Mất tích cũng là bình thường, tâm lý phàm là có chút hư, cái nào không nghĩ biện pháp trốn đi mai danh nhận tích. Giang hồ cái này bàn giao hẹn đã bị cắt mấy cha nhi, tới không người kế tục hoàn cảnh. Trong triều đình cũng đã xuất hiện biến hóa cực lớn, Vạn Lịch hoàng đế mới nhập phi tự yến phi, độc chiếm hoàng đế ân sủng. Lại có đại thái giám Lưu Hỉ duy trì, tại hậu cung ở trong muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngoại trừ vương hoàng hậu, nàng ai cũng không để vào mắt. Ông nội nuôi, ngươi quỳ xuống, bản cung có lời muốn nói với ngươi. Giang Ngọc Yến mang trên mặt nụ cười sán lạ, nhìn xem Lưu Hỉ nói rằng. Lưu Hỉ trong lòng giận dữ, nổi giận một lúc sau, mặt không thay đổi quỳ trên mặt đất, nô tỳ một giới hòa quan, không dám chịu nương nương như vậy xưng hô, mời nương nương phân phó. Ngươi gần nhất có chút buông lỏng, cung cấp nội lực có chỗ không đủ a? Giang Ngọc Yến cười hỏi. Nương nương cho nắm, giang hồ bị huyết hải tu la giết qua một lần về sau, còn lại cao thủ vốn cũng không nhiều. 2 tháng qua không ngừng bắt cao thủ, hấp thu nội lực, hiện trên giang hồ người người cảm thấy bất an, nguyên một đám như rụt đầu rùa đen như thế. Không phải lão nô không cố gắng, thật sự là có thể cung cấp hấp thu cao thủ đã không nhiều lắm. Lưu Hỉ trong lòng tồn lấy một vạn chút hối hận, nếu là Lao Thiên cho hắn một cơ hội làm lại, hắn sẽ ngay đầu tiên đập chết trước mắt cái này đã từng vô tội ánh mắt tiểu Bạch Đông Hoa. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, nàng vậy mà liền giải khai Lục Nhâm thần xúc sắc bí mật, cầm đến bên trong chí cường võ đạo, Di Hoa tiếp mục. Một bộ cùng hấp công đại pháp tương tự, lại hoàn toàn khắc chế hấp công đại pháp, minh ngọc công, áo cưới thần công chí cao võ học. Thậm chí lấy hiện tại Lưu Hỉ ánh mắt đến xem, bộ này võ công sáng lập vốn là vì đối phó áo cưới thần công cùng minh ngọc công mà chuyên môn thiết kế. Khắc chế hấp công đại pháp chỉ là bởi vì đặc tính giống nhau, mà nó hấp lực càng mạnh càng bá đạo mà thôi. Hấp thu chí âm chí dương, dung hội thành hôn nguyên nội lực, phá vỡ hiện có võ công cách cũ, đột phá tới tiên thiên phía trên càng mạnh cảnh giới. Đây là một vị quen thuộc minh ngọc công, quen thuộc áo cưới thần công võ đạo chí cường giả, kết hợp cả hai đặc tính cùng quyết điểm, sáng tạo ra đến dung hội hai loại thần công, đột phá nhập tầng thứ cao hơn pháp môn. Giang Ngọc Yến cấp tốc luyện thành Di Hoa tiếp mục về sau, trước tiên chính là đánh lén hắn một thanh, hút đi trong cơ thể hắn 8 thành nội lực. Thật vất vả theo giang hồ võ lâm cao thủ trên thân hút trở về một chút, khôi phục một nửa, kết quả lại giống. Hơn nữa còn thành Giang Ngọc Yến chuyên môn luyện công thiết bị, loại bỏ giang hồ cao thủ nội công tạm chất bẻ. Ông nội nuôi, ta chỉ cần kết quả không hỏi quá trình. Làm thế nào, làm tới trình độ nào, kia là chuyện của ngươi. Giang Ngọc Yến nhẹ khẽ cười nói, làm sắp tốt. Lưu Hỉ song quyền tại trong tay hào nắm chặt, cúi người, đem đầu dán trên mặt đất. Giang Ngọc Yến đưa chân giẫm trên đầu hắn, chậm rãi nói rằng, ta sở dĩ để ngươi còn sống, cũng là bởi vì ngươi còn có chút tác dụng, nếu là ngươi đã vô dụng, kia lại có tư cách gì còn sống? Ngươi làm ta không biết sao? Huyết Hải Tu La giết người tất cả đều là hắc đạo lục lâm, đối với danh môn chính phái giết chóc cũng không tính nhiều. Ngươi tìm không thấy hắc đạo lục lâm, ngươi còn không thể cầm những danh môn chính phái kia khai đao. Giang Ngọc Yến thân thể có chút hướng xuống túi một chút, làm chó liền phải có làm chó bộ dáng, thanh danh của ngươi cũng sớm đã thối không người được, còn có cái gì cố kỵ a? Giang Ngọc Yến đứng lên, dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve một chút bụng dưới, khẽ cười nói, ta đã mang thai bệ hạ long tử, chính như ngươi lời nói, tương lai chắc chắn sẽ mẫu nghi thiên hạ. Lưu Hỉ, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Lao nô cần tuân nương nương phân phó. Nương nương, Di Hoa tiếp một thần công, vốn là vì áo cưới thần công cùng minh ngọc công mà sáng tạo. Chỉ có hấp thu áo cưới thần công cùng minh ngọc công, mới có thể phát huy đi ra Di Hoa tiếp một uy lực mạnh nhất. Vô địch thiên hạ, cử thế vô song. Giang hồ cao thủ bình thường nội lực liền xem như lại nhiều, tập mà không chuyên, lan lộn mà không ngừng, cũng không cách nào thăm dò võ đạo cảnh giới chi cao. Ngươi muốn cho ta cùng Di Hoa cùng đối đầu? Lấy Giang Ngọc Yến trong ánh mắt hiện lên một vẻ sắc ý, giống nhau hiện lên một vẻ hối ức. Lúc trước chính là Hoa Vô Khuyết đem ta theo trong thanh lâu cứu ra, tại đáng thương nhất bất lực nhất thời điểm, cho ta ôn nhu nhất quan tâm. Tại trong tim ta lưu lại khắc sâu nhất rõ ràng nhất ấn ký. Bây giờ ta đã nắm giữ trên đời ít có công lực, ước trên vạn người địa vị, cũng có thể tùy hứng một chút, yêu cầu một ít thứ mình thích. Chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên chân lại hơi hơi làm hơi có chút lực. Nhường Lưu Hỉ mặt gắt gao dán sát vào sàn nhà. Cầu nô tài không thể nuông chiều, liền phải lúc nào cũng gõ. Đương đương có chỗ không biết, Huyết Hải Tu La Lục Yên tu luyện chính là áo cưới thần công. Hắn hiện tại đang cùng Di Hoa cung hai vị cung chủ lan lộn cùng một chỗ. Nếu là có thể hấp thu công lực của bọn hắn, liền xem như trên trời dưới đất, cũng chỉ có thể lấy ngài độc tôn. Lưu Hỉ không dám dây dưa, miệng bên trong lại không ngừng mệt hoặc. Thượng tiên muốn diệt vong, trước muốn khiến cho điên cuồng. Nghèo khó chợt giàu, Giang Ngọc Yến loại tâm tính này hắn thật sự là hiểu rất rõ. Tâm cảnh đuổi không kịp lực lượng, người bị dục vọng chỗ thúc đẩy, đều là cái dạng này. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Giang Ngọc Yến trong miệng nhẹ nhàng nhỉ non cái này 8 cái chữ, chỉ cảm thấy lời nói này thế nào nghe thế nào thông khoái. Ngươi muốn làm gì? Phái đại quân bây quét. Bất luận là Huyết Hải Tu La vẫn là Mời Nguyệt cung chủ, đều là thế gian này cao thủ đứng đầu nhất. Đi ít người vô dụng, chỉ có phái đại quân áp cảnh mới có thể đem bọn hắn chân chính cầm nã. Lưu Hỉ không chút do dự nói, quân quyền nắm giữ tại trong tay bệ hạ, hoàng đế mặc dù hoa mắt ù tai, nhưng cũng không búng đốc. Nương nương, Huyết Hải Tu La Lục Yên giết ngài phụ thần, hài tử của ngài tương lai nếu là kế thừa đại bảo, hắn giết liền là đương triều quốc trượng.
loại này lấn thiên tội lớn, ngài cùng bệ hạ tố khổ một chút, thổi một chút gió bên gối, nô tỳ muốn bệ hạ sẽ không không đồng ý. Giang Ngọc Yến đem chân dịch chuyển khỏi, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, đem Lưu Hỷ từ dưới đất đỡ lên, ông nội nuôi quả nhiên cơ trí. Vậy thì theo lời ngươi nói xử lý, ta trong cung chờ ngươi đem bọn hắn mời tới tin tức tốt. Nương nương yên tâm, nếu là có thể mời đến đại quân vây quét, nô tỳ đồng sưởng toàn lực phối hợp, tất nhiên không phụ nương nương hy vọng. Đi thôi. Giang Ngọc Yến khoát tay áo, sau đó lười biếng nằm tại thật dài trên ghế ngồi. Là, nô tỳ cáo lui. Lưu Hỷ rất cung kính lui ra, Gia Lan Tâm cung cửa cùng, sắc mặt biến âm trầm dường như có thể chảy ra nước. Cuồng a, thiên cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa. Nhà ta ngược lại muốn xem ngươi cuối cùng sẽ rơi vào một cái kết cục gì. Chương 99, đại quân đột kích, mượn hoàng đế đao, giết chính mình để. Chương 99, đại quân đột kích, mượn hoàng đế đao, giết chính mình để. Yêu nhã tiếng tiêu tại trong tiểu viện không ngừng lưu chuyển, hai đạo tiếng tiêu đan xen vào nhau, cuốn truyền miên miên. Lúc cao lúc thấp, như loan phượng cùng reo vang. Một khúc mà thôi, Liên Tinh nhanh chóng đem tay trái thu nhập trong tay áo, sắc mặt hơi đỏ lên nói, thì phu kỳ tại ngũ trời, vẹn vẹn chỉ học được một tháng, cái này tiêu, liền đã không thể so với ta kém bao nhiêu. Chỉ là tỷ phu, ngươi thổi thời điểm xin đừng nên thổi như vậy phong tao, cùng ta thổi như vậy triền miên, tỷ tỷ nghe xong sẽ tức giận. Không có chuyện, nhiều sinh mấy lần khí thành thói quen. Hôm nay nàng đã bị ta đánh phục, không có thời gian cũng không có tâm tư tới tìm chúng ta gây phiền phức. Lục Yên khoát khoát tay, không để ý nói rằng, chỉ là hướng ngươi thỉnh giáo ngươi một chút tiêu kỹ mà thôi, ngươi đừng nói như vậy mờ mờ, tỷ phu là người đứng đắn, tỷ tỷ ngươi kia lòng dạ hẹp hòi cũng là trời sinh, cần phải trị. Liên Tinh nghe xong lời này mặt càng là đỏ lên, ngươi gọi là thỉnh giáo tiêu kỹ sao? Tại thanh âm kia thế giới bên trong, ngươi hận không thể đem ta toàn bộ đều tan đến ngươi từ khúc bên trong đi. Tỷ phu, ngươi xấu. Liên Tinh nu nu nói rằng, ha 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 ha, có thể đừng nói như vậy. Thôi một chút tiêu gì gì đó, tỷ tỷ ngươi có lẽ nghe xong không thèm để ý. Lục Yên không biết rõ theo chỗ kia mò ra một cái ít rượu đàn, ước ác có thể thịnh hai cân tà hữu. Mở ra cái nắp uống một ngụm, rượu này mùi thơm ngát lạnh lẽo, cực kỳ bất phàm. Nhưng nghe đến ngươi câu nói này, nhất định có thể khí từ trên giường nhảy dựng lên. Liên Tinh hé miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Tỷ phu, ngươi như vậy thông minh, tỷ tỷ sợ là lại phải tức giận." Nàng thật là không nhìn được nhất người khác mạnh hơn nàng. Lục Yên cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào nói rằng, "Nàng sinh khí liền tức giận à, ngược lại nàng cũng đánh không lại ta." Tức giận, để lại đánh một trận chính là. Không có chuyện gì, là đánh một trận không cách nào giải quyết. Đi qua vài chục năm, trong nội tâm nàng trầm tích quá đáng, bị ưu hận làm cho hôn mê đầu óc, cả ngày gương mặt lạnh lùng, không đem nàng hoàn toàn đánh phục, về sau sẽ còn làm yêu tiêu thân. Liên Tinh nghe vậy, nhịn không được che miệng cười khẽ. Tỷ phu, nghe được, ngài biết đến chuyện rất nhiều đâu. Nên biết đều biết. Lục Yên ánh mắt theo Liên Tinh tay trái cùng chân trái bên trên đảo qua. Liên Tinh sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Mặc dù biết không đạt được, nhưng nàng như cũng một mực tại ẩn giấu đi thân thể của mình thiếu hụt. Cho dù là đang dạy hắn thổi tiêu thời điểm, cũng xưa nay không bằng lòng dùng tay trái có thiếu hụt cái chỗ kia, bại lộ tại Lục Yên trong tầm mắt. Cái này là tỷ tỷ của ngươi thiếu ngươi, tỷ phu ta đến trả. Liên Tinh nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệnh hô lập tức đỏ lên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, tạ ơn tỷ phu. Không cần, ta không trách tỷ tỷ. Đối chính là đúng, sai chính là sai. Trong ánh mắt của ta dung không được hạt cát, chúng ta là người một nhà liền phải thẳng thắn gặp nhau. Đúng lúc này, Hoa Vô Khuyết đội vàng đi tới, chạy đến Lục Yên cùng Liên Tinh trước mặt, cung kính hành lễ một cái, nói: Đại cô trà, nhị cô, không xong. Bên ngoài đệ tử truyền đến tin tức, có số lớn quân binh hướng về chúng ta bên này mà đến, mang theo có áo đỏ đại pháo, khí giới công thành, kẻ đến không thiện. Chuyện giang hồ từ trước đến nay giang hồ, chúng ta cùng triều đình nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn làm sao lại phái đại quân đến công? Liên Tinh cau mày một cái. Chúng ta sơn cốc này mặc dù có chút cơ quan cảm ấy, nhưng đối phó với người giang hồ còn có thể, đối đại quân vô dụng, một trận hỏa pháo xuống tới, mọi thứ đều có thể san thành bình địa. Có hay không dò thăm tin tức hữu dụng gì? Triều đình vì sao lại đối với chúng ta Di Hoa cung ra tay? Hoa Vô Khuyết lắc đầu, nhị cô, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá, người đến là lấy Đông Sưởng đốc công Lưu Hỉ cầm đầu. Chỉ là người này hành vi có chút quái dị, tại 20 dặm bên ngoài hạ trại, tọa trấn quân trong trấn, cũng không có trực tiếp tiến công. Lưu Hỉ, Lục Yên lông mày đi lên chọn lấy vậy một cái, nếu như là hắn đến, vậy thì có ý tứ. Lưu Hỉ hiện tại hẳn là sợ hắn như chuột thấy mèo, tránh đều tránh không kịp, nào dám đến nhờ gần. Nếu như nói dẫn đầu đại quân đến đây rời bình Di Hoa cung, đó mới là muốn mù tâm, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Coi như đem cái này Di Hoa cung thật rời bình, lại có tác dụng gì? Hai đại cao thủ tuyệt thế thời thời khắc khắc ám sát, liền xem như hoàng đế cũng ngủ không bình yên. Như thế xuẩn chuyện hắn là sẽ không làm, cho nên hắn tới đây tất nhiên có nguyên nhân. Lục Yên đứng dậy, xem ra ta phải đi gặp Lưu Hỉ, hỏi một chút đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Đại cô cha, kia Lưu Hỉ giấu ở quân trận ở trong, căn cứ chúng ta tuyến nhân đến báo, nhóm nhân mã này không dưới 5000. Nếu là bị vây vào giữa, cho dù là mạnh như đại cô cha, chỉ sợ cũng khó trốn tới. Hoa Vô Khuyết ân cần nói rằng, ngắn ngủi gần 2 tháng, Hoa Vô Khuyết đã hoàn toàn tiếp nhận vị này thêm gia thân nhân. Tình cảm của hai người sâu hơn không ít. Trả lại Lục Yên tăng thêm ngoài định mức 2000 điểm vận mệnh điểm. Liên đệ Lục Yên nhìn cái này ôn nhuận như ngọc tiểu chất tử rất thuận mắt. Ha ha. Lục Yên cầm vò rượu ngửa đầu được một hớp, chỉ là 5000 mà thôi, hà tốc đạo quá thay. Lục Yên buông xuống vò rượu, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vô Hoa Vô Khuyết bả bay, cười nói, không thiếu sót, Liên Tinh,
cùng đi ra ngoài nhìn xem, cũng mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân lực có thể thắng thiên, cái gọi là quân trận chỉ là trò cười. Tỷ phu, ta đi hô tỷ tỷ không cần. Chỉ là việc nhỏ, liền không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Di Hoa cung sơn cốc 20 bên trong bên ngoài, 5000 quan binh bảy trận mà đứng, áo đỏ đại pháo, khí giới công thành xếp thành một hàng, khí thế hùng hổ. Lưu Hỉ ngồi quân trong trận lập tức, không nhìn bên cạnh biên tướng quân kia âm thầm khinh bị ánh mắt. Lưu Giang quân, ngài để chúng ta đậu ở chỗ này đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ lại ngài cho là chúng ta ở chỗ này chờ, liền sẽ có địch nhân đưa tới cửa nhi tới sao? Hay là chuẩn bị nhường kia Di Hoa cung phản tặc, bình yên chạy trốn, để chúng ta gọi sát giống? Tướng quân kia chắp tay ôm quyền, biểu lộ lời nói lại không phải rất khách khí. Nhà ta nhường ngươi chờ, ngươi liền đợi đến. Thế nào? Lý tướng quân, đối nhà ta lời nói có ý kiến? Lưu Hỉ ánh mắt cực kỳ âm lãnh, những ngày này chịu đủ quất đục, trong lòng hỏa khí chính đại. Lý Nhận không dám, chỉ là đốc công, hành quân bảy trận, không phải ba lượng trăm người chỉ huy, quân đội chiến đấu cùng giang hồ chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Di Hoa cung không có quân đội, người giang hồ cũng không có lá gan xung kích đại quân, trên đời cũng không có loại kia ngu xuẩn. Dẫn đội Lý Nhận tướng quân chính là bệ hạ lệ thuộc trực tiếp, đương đại Tào quốc công chi tử, đỉnh cấp nhân quý, chỉ nghe mệnh lệnh của bệ hạ, đối với Đông Sưởng có điều cố kỵ, nhưng còn không đến mức sợ hãi. Lý tướng quân, nhà ta xác thực không hiểu quân trận binh pháp, nhưng tướng quân giống nhau không hiểu giang hồ. Lưu Hỉ thản nhiên nói, làm võ công cường đại tới trình độ nhất định về sau, có thể không thèm đếm xỉa đến rất nhiều thứ 5000 nhân mã, có đôi khi chưa hẳn đáng giá ỷ vào. Lưu công công, ngài tại nói đùa ta. Lý tướng quân ánh mắt càng thêm kinh miệt, có thể quân kháng chiến đội chỉ có quân đội. Vậy thì chờ một chút, kết quả rất nhanh tự sẽ thấy rõ ràng. Hai nén nhang thời gian trôi qua, quân trận phía trước đông nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh tựa như đi bộ nhàn nhã giống như theo trong sơn cốc đi ra, chính là Lục Uyên. Huyết Hải Tu La Lục Uyên, hắn tới. Lưu Hỉ con ngươi co rụt lại, trong lòng lập tức siết chặt. Lúc trước Lục Uyên liền đã cho hắn một loại không cách nào chiến thắng to lớn cảm giác áp bách, quyền pháp thiên hạ đệ nhất, kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, ngoại công thiên hạ đệ nhất, khinh công thiên hạ đệ nhất. Mà đạt được hắn mấy trăm năm công lực Lục Uyên, thêm một cái nữa nội công thiên hạ đệ nhất. Hắn đem cường hành đến mức nào, Lưu Hỉ chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Lục Uyên cầm trong tay vỏ rượu, đi lại thong dong, dường như trước mắt 5000 đại quân bất quá là cỏ rác. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, ánh mắt đảo qua làm tề quân trận, thản nhiên nói, "Lưu công công, đã lâu không gặp. Mang nhiều người như vậy đến, cần làm chuyện gì?" Lưu Hỉ tìm ngựa lui ra phía sau một bước, sắc mặt bình tĩnh nói, "Lý tướng quân, ngươi là tướng quân, đại quân cũng là ngươi đến thống lĩnh, nhà ta chỉ là phối hợp ngươi đến hành động, đến lượt ngươi đến trả lời." Lý tướng quân khinh thường nhìn Lưu Hỉ một cái, hướng phía Lục Uyên chỗ quát lớn, "Lục Uyên, ngươi giết chóc vô số, tội ác tày trời. Bản tướng phục bệ hạ chi mệnh, hôm nay mang triều đình đại quân ở đây, ngươi như thất thời, liền thúc thủ chịu trói, còn có thể rơi vào chết tử tế, nếu không như thế nào?" Lý tướng quân lạnh lùng nói rằng, "Di Hoa cung trên dưới chó gà không tha, 5000 đao bầm thây, nữ đánh là quân kỹ, đến chết mới thôi." "Thì ra là thế." Lục Uyên gật gật đầu, "Là muốn mượn hoàng đế lực lượng tới giết ta." Chương 100, Thiên nhân phụ ta đỉnh, cách phát nát thiên linh. Chương 100, Thiên nhân phụ ta đỉnh, cách phát nát thiên linh. Lục Uyên mỉm cười, trong lòng có một chút vui vẻ, tại cái này Di Hoa cung bên trong qua 2 tháng sống yên ổn thời gian, thật là có chút không thói quen. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, thanh âm truyền thật xa, "Lưu công công, vậy thì thử một lần, cái này 5000 thiết giáp có thể ngăn trở hay không bước chân của ta?" "Không quan hệ với ta, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là một cái giám quân mà thôi, phụ trách lĩnh quân chính là hắn. Ngươi tìm ta làm cái gì?" Lưu Hỉ biến sắc, lớn tiếng nói, "Tu La công tử, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ là một cái xem trò vui, ngươi không nên tìm ta phiền phức gì." Ngón tay chỉ vào phía trước Nhi Lý tướng quân nói rằng, "Ngươi tìm hắn để gây sự chính là. Đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta." "Lưu công công, nguyên lai đây chính là Đông Sưởng. Ngươi thật đúng là nhường Lý mẫu người kiến thức. Có ngài loại người này dẫn đầu, Đông Sưởng nhiều năm như vậy đến không có gì công tích, cũng liền có thể lý giải." Lưu Hỉ biểu hiện nhường Lý tướng quân vạn phần xem thường. "Không có chứng thái giám chết bẩm, quả lại chính là thái giám chết bẩm, không là nam nhân về sau, giúp khí cũng không có, liền đàn bà nhi cũng không bằng. Vô tri tiểu nhi, ngang ngược càn rỡ. Bản tướng mang binh không phải Đông Sưởng phế vật, dám ở bản tướng trước mặt phách lối, thứ không biết chết sống." Lý tướng quân phất tay khiến, "Bản tên, bắn cho ta chết hắn." Ngoài miệng nói phách lối, nhưng trên thực tế cũng tương đối cẩn thận, dù sao có thể đem Đông Sưởng đốc công sợ đến như vậy người, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Lần này bắn tên trực tiếp là ngàn người cung thủ, cùng nhau kéo cung. Lập tức, 1000 cung tiễn thủ cùng nhau kéo cung, mũi tên như mưa hướng Lục Uyên mà tới. Lục Uyên trước người lập tức hiện hiện 3 thước khí tượng, nội lực vận chuyển, khinh công dùng ra, bước chân hướng phía trước một bước, mỗi một bước đều là 3-5 trượng khoảng cách. Lẻ thẻ mũi tên bắn tại 3 thước khí trên tường, liền chút gợn sóng đều đánh không ra. "Chỉ là mưa tên, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang." Tới gần về sau, Lục Uyên tay phải bung lên, 4 đạo thanh quang trong nháy mắt theo hắn tay áo bên trong bay ra, chính là thanh mai trúc mã, hoa cúc phong lan vượn. 4 kiếm như rồng, trong nháy mắt quán xuyên hàng phía trước mười mấy tên thương binh yết hầu, máu tươi phun ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Một tay cầm vỏ rượu, thỉnh thoảng uống bên trên một ngụm, dưới chân nhanh chân hướng về phía trước, những nơi đi qua, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 200m bên trong, người như mạch cán đồng dạng ngã xuống. "Nã pháo! Nã pháo! Nhanh chóng nã pháo!" Lý tướng quân thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh thuộc hạ nã pháo. "Ầm ầm ầm ầm. Thân vệ, lên cho ta. Dẫn đầu kỵ binh công kích, đem nó cho ta đạp thành thịt nát." "Là tướng quân." "Các huynh đệ, theo ta công kích." 500 kỵ binh lập tức nghe lệnh, không ngừng gia tốc, hướng về Lục Uyên vị trí chỗ ở phóng đi. Tiếng vó ngựa chấn, 500 kỵ binh giống như là thủy triều vào tới. Nhưng mà Lục Uyên lại không chút nào sợ, ngược lại đón đại quân nhanh chân tiến lên. Bốn chuôi tiểu kiếm tại quanh người hắn bay múa, những nơi đi qua, binh sĩ như cắt mạch giống như ngã xuống. Lục Uyên mỗi một bước đều đạp ở người trên đầu trái tim, dường như lòng người đều tại theo cước bộ của hắn mà nhảy lên, giơ tay nhấc chân, ngửa đầu đốn thả cửa, bốn kiếm bay tán loạn, không ai có thể ngăn cản. Thiên hạ đệ nhất thần kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Hỉ ngựa về sau đã lui không dưới 10 bước, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Lưu công công, ta thừa nhận ta xác thực không hiểu giang hồ, phía dưới nên làm cái gì? Lý tướng quân trong miệng hỏi, quay đầu nhìn về phía bên người, lại không phát hiện Lưu Hỉ thân ảnh, lại quay đầu, phát hiện Lưu Hỉ không ngừng lùi lại, lại nhưng đã cùng hắn kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Giao trộn. Lục Uyên thân ảnh tại đại pháo oanh minh ở trong biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý tướng quân trước người. Tất cả mọi người không có phát hiện hắn đến tột cùng là làm sao qua được. Ngươi làm sao qua được? Ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Lý tướng quân thật cảm thấy mình gặp quỷ. 500 kỵ binh xông đi lên thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thấy, mà đối phương lại nhưng đã vượt qua kỵ binh, xuất hiện ở trước mặt mình. Mà cái kia 500 kỵ binh dòng chính, đến bây giờ còn tại hướng phía trước cắm đầu xông đâu. Ngươi vừa mới nói lời ta nghe rất không cao hứng. Hiện tại Lý tướng quân phía trước một chỗ, Lục Uyên uống rượu vừa cười vừa nói, rất không dễ nghe. Nghịch tặc, ta chính là mệnh quan triều đình, Thiên Phong đại tướng. Ngươi thật muốn tạo phản phải không? Lục Uyên lắc đầu, càng không lập hai. Lý tướng quân nhìn ra trong mắt của hắn sắc ý, trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu ngựa lại muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn vừa mới chuyển thân, một đạo thanh quang liền quán xuyên cổ họng của hắn, tiếp lấy đem đại kỳ chặt đứt. Phúc. Lý tướng quân phun ra một ngụm máu tươi, theo trên lưng ngựa rơi xuống. Khoảng cách gần như thế, sao có thể để ngươi chạy trốn? Lục Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chân tiếp tục hướng phía trước, đuổi sát Lưu Hỉ. Tướng quân đã chết, chủ soái đại kỳ cờ bẻ gãy. Khi thế rớt xuống ngàn trượng, kia bốn đạo như là giống như sát thần bay múa thanh quang càng đem người dọa đến hồn phi phách tán. Còn thưa đại quân, nhao nhao vứt xuống binh khí, tứ tán chạy trốn. Lục Uyên không để ý đến những đạo binh kia, trực tiếp đi hướng Lưu Hỉ. Lưu Hỉ sắc mặt khó coi, thấy Lục Uyên đi tới, vội vàng xuống ngựa, ôn quyền nói rằng, Tu La công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nhà ta cũng là bị bức ép tới, thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, còn mời Lục kiếm thần thứ lỗi. Khí tức của ngươi không đúng, bước chân phủ phía bất lực, nội tức làm sao lại như thế yếu đuối? Nội lực của ta đâu? Lục Uyên mở miệng hỏi. Nghe xong lời này, Lưu Hỉ sắc mặt cũng vì đó một thành, đi nhị mãi mãi nội lực của ngươi, vậy cũng là ta tân tân khổ khổ một chút hút đến chuyển hóa nội lực. Bị Giang Ngọc kiến đoạn, nàng mở ra Lục Nhâm thần xuất sắc, học xong trong truyền thuyết trí cường võ đạo di hoa tiết mục. Nàng thừa dịp ta thụ thương không phòng bị đánh lén ta, hút đi trong cơ thể ta thật vất vả cho ngài góp nhặt lên nội lực. Ta lần này đến chính là vì cho Lục công tử báo cáo tin tức này, di hoa tiết mục, uy lực vô tận, nhưng nếu muốn chân chính trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, nhất định phải hấp thu áo cưới thần công cùng Minh Ngọc công chí dương chí âm chân khí. Nàng mê hoặc hoàng đế, mang bầu lòng tử, lần này nhường bệ hạ phái binh đến đây chính là vì bắt mời Trăng Liên Tinh hai vị cung chủ, hấp thu công lực của các nàng nhường hai vị cung chủ biến thành nàng luyện công vật liệu. Nàng hiện tại đã tứ ngược hậu cung, không người có thể trị, trên đời này có thể đối phó nàng chỉ sợ chỉ có Lục kiếm thần ngài. Ta đến nơi này chính là vì cầu ngài rời núi, còn thiên kế tiếp chính đạo. A, nàng đã luyện thành di hoa tiết mục. Lục Uyên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy Lục Uyên loại vẻ mặt này, Lưu Hỉ trong lòng một sợ, ngươi biết nàng sẽ luyện thành di hoa tiết mục. Làm sao ngươi biết nàng có thể mở ra Lục Nhâm thần xúc sắc? Ngươi cùng với nàng đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Ta có phải hay không lại rơi vào người tính toán ở trong? Lục kiếm thần, ta hữu dụng, ta chấp trưởng đông sưởng, ta sẽ hấp công đại pháp, có thể tiếp tục cho ngài tích lũy công lực. Lục Uyên lắc đầu, đã nàng đã luyện thành di hoa tiết mục, vậy ngươi liền vô tác dụng, Lưu công công. Thật có lỗi. Chính ngươi đưa tới cửa, cũng liền không cần chờ một năm. Bước ra một bước, một trưởng vô tại Lưu Hỉ thiên linh phía trên. Thiên nhân phủ ta đỉnh, cách phát nát thiên linh. Màu trắng óc theo lỗ thai trong lỗ mũi chảy ra, sau đó ngã nhào trên đất. Ngươi thấy là cái gì? Liên Tinh trong tay áo nắm đấm nắm chặt, ngoài miệng nhẹ nhàng hỏi bên người Hoa Vô Khuyết. Kiếm khí tung hoành ba và dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Tại trong vạn quân, lấy địch tướng trên cổ đầu lâu, như lấy đổ trong túi ngươi. Hoa Vô Khuyết chấn động không gì sánh nổi. Theo bắt đầu tới kết thúc, chém tướng đoạt cờ, giết tán 5000 đại quân, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ngắn như vậy.